Chương 280, đại pháo hiện thế, chương 280, đại pháo hiện thế. Phương Dương một phen, trực tiếp đem ba tên Bắc Man sứ giả làm yên lặng. Đó là bọn họ nghèo sao, tại sao không nói là ngươi đòi hỏi tham lam? Thấy ba người không nói lời nào, Phương Dương trầm ngâm một chút, liền nói, nếu như thế, vậy chúng ta cũng đừng đem đồ vật định như vậy chết, như vậy, các ngươi đem cái này 200,000 con bò gãy đổi thành ngựa chiến đi, một thất ngựa chiến chống đỡ hai đầu ngưu, như vậy chỉ cần 100,000 con chiến mã liền có thể. Lời vừa nói ra, một đám võ tướng đều là hưng phấn. 100,000 con chiến mã, nếu là thật sự có thể lấy được trong tay, vậy sau này đại sở tuyệt đối sẽ không lại sợ Bắc Man, thậm chí là Bắc Man đều muốn ngày ngày không ngủ được, như sợ đại sở trong một đêm giáng lâm ở bọn họ Vương sổ sách ngoài. Trấn Bắc Hầu Triệu Phá Lỗ xem Phương Dương ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thành quốc công cả ngày vô thanh vô tức, không nghĩ tới lại là dạy ra đến như vậy một cái xấu tính loại, thật là khiến người ta thích a. Gia luật phù dung thời là bất đắc dĩ nói, Phương đại nhân, ngươi cái yêu cầu này, chúng ta càng thêm không làm được, hy vọng ngươi có thể hiểu, lần này chúng ta là mang theo thành ý tới. Ta cũng là mang theo thành ý cùng các ngươi nói à, các ngươi thảo nguyên dũng sĩ, chẳng lẽ liền những vật này cũng không chống đỡ được sao? Nếu là như vậy, cầm hơn 7,000 Bắc Man dũng sĩ, chúng ta dứt khoát nuôi được. Phương Dương giang tay. Phương đại nhân, chỉ cần đem người trả lại, chúng ta có thể bảo đảm, tương lai 10 năm, Bắc Man cũng sẽ không cùng đại sở còn nữa chiến tranh. Gia luật phủ dung mở miệng nói. Lời vừa nói ra, không thiếu chủ cùng phái quan viên đều là hai mắt tỏa sáng. Mà Phương Dương thời là không thèm để ý chút nào mà nói, cảm ơn, không cần, nếu như các ngươi muốn chiến, trực tiếp tới chính là, ta bảo đảm, lần sau các ngươi bị bắt làm tù binh người tuyệt đối so với bây giờ nhiều. Vậy thì thử một chút. A Cổ Lạc Ba Đồ lúc này nói, các ngươi chỉ để ý phái binh tới trước chính là, cần gì phải ở hướng bây giờ như vậy phí miệng lưỡi. Phương Dương thờ ơ nói. A Cổ Lạc Ba Đồ còn muốn lên tiếng. Gia luật phù dung liền nói ngay, Phương đại nhân, yêu cầu của ngươi chúng ta sẽ cân nhắc, bất quá những thứ này thật sự là nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một ít thời gian. Không sao, các ngươi từ từ suy nghĩ chính là. Phương Dương buông buông tay hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng. Gia luật phù dung thời là hướng Sở Hùng Hành lên nói, đại sở bệ hạ, yêu cầu của các ngươi thực tại quá mức hà khắc, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Chuẩn. Sở Hùng vung tay lên, lập tức có giáp sĩ đi lên đem ba người mang đi. Xem ở Phương Dương thủ hạ liên tiếp chịu thiệt Bắc Man sứ giả, Sở Hùng tâm tình an lòng. Đang ở tất cả mọi người cũng cho là muốn bãi triều thời điểm, chỉ nghe Sở Hùng lại nói, Phương Dương, bây giờ thu hoạch vụ thu đã kết thúc hoàng trong trang thổ địa, tới nhận lãnh cũng đều đã nhận lãnh sắp xỉ, còn lại nhiều thổ địa cũng phải chuẩn bị phân phát cho trăm họ. Nói. Sở Hùng ánh mắt quét qua tại Châu Văn Võ bá quan, khoe miệng không khỏi vểnh lên một chút nét cười. Kể lại những thứ này ruộng đất, trước mấy thời gian cũng xác thực có người tới nhận lãnh. Một cái thật thà ngoan ngoãn lao nông, cầm 10,000 mẫu khế ước chạy đến hoàng trang nhận lãnh thổ địa. Kết quả hắc y liễu vệ một đường lần theo dấu vết, trực tiếp bắt lại lễ bộ tân nhiệm thị lang trong ruộng. Cũng chính là lần này sau, sẽ không có gì người tới nhận lãnh thổ địa. Hiện nay hoàng bên trong trang hơn 100,000 mẫu đất, hoàn toàn là được nơi vô chủ. Nghe vậy, Phương Dương lúc này chắp tay nói, "Vậy hạ yên tâm, thần lập tức an bài nhân thủ bắt đầu xử lý." "Ừm, như vậy, bái triều." Sở Hùng phất tay một cái, lúc này đứng dậy rời đi. Vương Bảo cũng là làm tức quá to, "Bái triều." Cùng tiễn bệ hạ. Đám người hành lễ sau, cũng bắt đầu lục tục rời đi. Bất quá mỗi cái quan viên trước lúc rời đi cũng sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía Phương Dương. Mà Phương Dương thời là đứng ở nơi đó cũng không có động. Đợi quan viên đi sắp xỉ, Thái tử Sở Năng liền đi tới Phương Dương trước mặt, cười ha hả nói, "Lão Phương, thế nào không đi à? Đang suy nghĩ chuyện gì?" Phương Dương trả lời một câu, "Chuyện gì? Nói ra bản cung cho ngươi tham khảo một chút." Thái tử tràn đầy tò mò nhìn Phương Dương. Cùng Phương Dương nhận biết lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy Phương Dương sẽ ở trong đại điện suy nghĩ chuyện. "Ngươi nhất định phải nghe." Phương Dương ánh mắt nhìn về phía Thái tử Sở Năng, "Ngươi nói chính là, bản cung có cái gì không dám nghe?" Thần đang suy nghĩ, hình bộ giam giữ những quan viên kia có hay không có thể an bài đến hoàng trang làm việc. Phương Dương nhíu cằm, "Tự nhiên có thể, một bang tham quan ố lại, phụ hoàng không phải giao cho ngươi toàn quyền phụ trách sao? Ngươi chỉ để ý dùng chính là." Sở Năng không hề nghĩ ngợi địa trả lời, "Kia thần cái này hướng đi bệ hạ xin phép." Phương Dương liền nói ngay, "Không cần, ngươi yên tâm làm chính là." Quay đầu cô cấp phụ hoàng nói. Sở Năng vỗ ngực nói, "Cái này không tốt lắm đâu." Phương Dương có chút chủ trừ, "Không có gì không tốt, câu nghe một anh bọn họ nói, ngươi để cho Thiết Tượng Phường đang nghiên cứu một cái thần binh, bây giờ thế nào?" Sở Năng tràn đầy mong đợi xem Phương Dương, "Bây giờ chẳng qua là đi ra một cái sổ hình, điện hạ nếu như muốn nhìn một chút vậy, thần có thể mang điện hạ cùng đi. Vừa lúc thần cũng muốn đi Mai Trang, để cho học đường các tiên sinh đến hoàng trang giúp một tay." Phương Dương chậm rãi nói. Nghe vậy, Sở Năng nhất thời hai mắt tỏa sáng, sau đó nói, "Tốt, vậy thì đi xem một chút." Sở Năng đổi thường phục, liền đi theo Phương Dương xuất cung. Chẳng qua là hai người không có chú ý chính là, hai người xuất cung thời điểm, một đạo bóng dáng giấu ở một cái phía sau tường thấp, tràn đầy u oán xem hai người. Người này chính là hồi lâu không lộ diện Trường Nhạc công chúa. "Công chúa, chúng ta trở về đi." Một kẻ cung nữ tràn đầy cung kính nói. "Tối hoàng huynh, trước kia đi chỗ nào đều muốn gọi ta, kể từ có cái đó bại gia tử, hiện tại cũng không mang theo ta." Trường Nhạc công chúa tràn đầy ưu oán. Nhỏ cung nữ túi đầu cố nén cười. Tiếp theo liền nghe Trường Nhạc công chúa tiếp tục nói, "Còn có kia bại gia tử, tình nguyện đi cưới một cái man tộc công chúa làm bình thê, cũng không nhìn nhìn ta, đáng ghét." Nói, Trường Nhạc công chúa còn dậm chân. "Công chúa." Nhỏ cung nữ vội vàng kêu một tiếng, ánh mắt còn hướng bốn phía nhìn một chút. Trường Nhạc công chúa thở là le lưỡi một cái. Sau đó nói, "Ta đã biết." Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mà nhỏ cung nữ thở là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bước nhanh đi theo. Bên kia, Sở Năng Phương Dương cùng đi ra hoàng cung, sau đó liền chạy thẳng tới Tây núi Mai Trang mà đi. Bình thản đường xi măng nối thẳng Tây núi. Bất quá 2 khắc đồng hồ thời gian, đoàn người liền đến Tây dưới chân núi. Lão Phương, ngươi đừng nói, liền đường này, đi thật là bình thản. Đến sừng ngoài, xuống xe ngựa Sở Năng, ánh mắt nhìn trước mắt kéo dài đến xa xa đường xi măng, cảm khái nói: "Nếu muốn giàu, trước sửa đường, chỉ có đường tu ra đến rồi, mới có đi ra ngoài, mang vào hy vọng." Phương Dương cười trả lời: "Nói có đạo lý, đi thôi, để cho cô nhìn một chút người vũ khí mới." So sánh với sửa đường, bây giờ Sở Năng càng thích cái đó hắn còn không có ra mắt thần binh. Đoàn người vừa tiến vào sưởng, đi chưa được mấy bước liền thấy được một con dáng to lớn lợn xề đang bị buộc ở dưới một cây đại thụ. Lợn xề bên người vây quanh mấy cái heo tử, giờ phút này đang đem đầu dính vào lợn xề trên người ngủ ngon. Nghe được có người đi vào, lợn xề lô thai giật giật, sau đó mở ra đang nhắm mắt quét đám người một cái. Sau đó liền đem đầu chuyển hướng chỗ khác, ngủ tiếp lên. T. Cái này heo vóc dáng thế nào lớn như vậy? Thái tử Sở Năng xem dáng to lớn heo mẹ nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Bất quá tùy theo, Sở Năng liền nghĩ đến một chuyện, sau đó thông suốt quay đầu nhìn về phía Phương Dương, đây có phải hay không là chính là ở kinh sư Thủy Tinh phòng thời điểm nuôi đầu kia lợn xề? Phương Dương gật đầu. Sau đó cười nói, cái này heo vốn là ổ thành trong nhà, bất quá tên kia luôn nghĩ tê sống luyện binh, thần sẽ để cho hắn đem heo kéo đến xưởng, sau đó đại gia cũng không có việc gì liền uy một uy, sau đó cứ như vậy. Sở Năng nghe nhất thời liền vui vẻ. Hai người vừa nói liền tiếp tục đi về phía trước. Ngoặt vào một cái sau, liền đến Âu Thành địa phương sở tại. Giờ phút này không ít người đang ra ra vào vào địa bận rộn. Liêu Hóa. Phương Dương thấy được cách đó không xa một cái cầm một cái lưu ly mô hình người cao giọng hô. A, công tử, sao ngươi lại tới đây? Liêu Hóa thấy được Phương Dương sau, lúc này xoay người đi tới. Các ngươi đây là vội cái gì a? Phương Dương kỳ quái hỏi. Nghe được Phương Dương câu hỏi, Liêu Hóa nhất thời bất đắc dĩ nói, công tử, Âu Thành Âu đại tượng nghiên cứu đại pháo gặp phải vấn đề, để chúng ta dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, chế tác một cái lưu ly tiểu tử lấy tới nghiên cứu. Xảy ra vấn đề. Phương Dương cặp mắt híp lại. Ừm, Âu đại tượng chế tác mấy cái phiên bản, vừa mới bắt đầu đúc đi ra ống pháo luôn là có bậc khí, vì vậy liền căn cứ lưu ly chế tác phương thức, Âu đại tượng tiến hành cải tạo, chẳng qua là đến phía sau, không biết thế nào, thuốc nổ trang thiếu, đạn dược quanh không ra, nhiều, ống pháo trực tiếp liền nổ tung. Liêu Hóa tràn đầy bất đắc dĩ nói. Phương Dương gật đầu. Sau đó liền đi theo Liêu Hóa hướng phía sau đi tới. Đến gần phía sau trong sân, đứng thẳng một cái cao lớn lò luyện đấy một cái lưu đạo đang chạy ra ngoài chạy xuống đỏ bừng chất lỏng. Một cái râu dơ giấy, cặp mắt có chút lõm xuống nam nhân đang cầm bút mực làm ghi chép. Thấy được người nọ thời điểm, Phương Dương ánh mắt đều là hơi chậm lại. Đó là Âu Thành. Sau đó tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Liêu Hóa hỏi. Liêu Hóa gật đầu. Sau đó nói, công tử khoảng thời gian này không có tới, Âu đại tượng mỗi ngày đi ngủ thời gian, nhiều nhất không cao hơn một cái rưỡi canh giờ, có lúc càng là mấy ngày không ngủ, hơn nữa kể từ công tử đem bản đồ giấy cho hắn sau, chỉ có lần trước từ kinh sư chuyển tới thời điểm, hắn ngủ nửa ngày cảm giác. Phương Dương gật đầu. Sở Năng thời là không khỏi chắt lưỡi. Lão Phương, ngươi thủ hạ này cũng như vậy đến sao? Phương Dương giang tay, điện hạ, ngươi biết, người này có chấp niệm, chính là muốn chế tạo khắp thiên hạ tốt nhất binh khí, hận không thể ngay cả mình cũng tế sống. Sở Năng cũng là không nói. Âu Thành. Phương Dương lên tiếng hô. Mà Âu Thành thời là không chút nào phản ứng, thật giống như căn bản không có nghe được Phương Dương tiếng kêu bình thường. Phương Dương cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành đi tới. Vỗ một cái Âu Thành bả vai lần nữa nói, Âu Thành. Âu Thành sửng sốt một chút, xoay người lại thấy được Phương Dương, đầu tiên là có chút mê mang, sau đó trong mắt liền nở rộ ra một đạo ánh sáng. Công tử, người rốt cuộc đã tới, cái này đại pháo đúc thực tại quá khó, ta phát hiện chúng ta hiện hữu sắt thép căn bản không thể làm đến chịu đựng thuốc nổ uy lực, hơn nữa, Âu Thành vội vàng đem bản thân trước mấy vấn đề thời gian hỏi lên. Phương Dương thời là đầy mặt bất đắc dĩ, sau đó nói, nếu sắt thép ngươi không làm được, vậy chỉ dùng đồng, đồng độ dẻo tuyệt đối so với sắt thép tốt, trước tiên có thể đánh cái dạng đi ra, sau đó ở sau này luyện sắt quá trình bên trong, ngươi ở hướng trong đó thêm một ít những vật khác, tỉ như than cái gì tới thay đổi kim loại đặc tính. Phương Dương đĩnh đạc nói. Âu Thành liều mạng ghi chép, một bên thái tử thời là đầy mặt một bức. Một mực đã qua hơn nửa canh giờ, hai người mới dừng lại trò chuyện. Nhàm chán Sở Năng lúc này mới nói, theo lời ngươi nói đã thành công đánh giá được, không ngại dẫn chúng ta đi xem một chút. Tốt. Âu Thành gật đầu, bước có chút hư phù bước chân mang theo hai người tiến về phía sau thí nghiệm tràng địa. Giữa thí nghiệm tràng địa để một môn đen tùi đại pháo. Chỉ một cái, Phương Dương phát hiện đại pháo chỗ không đúng. Chỉ thấy đại pháo thân pháo lại là thành hình viên trụ, Phương Dương không khỏi hỏi, đây là ngươi đúc đại pháo? Âu Thành gật đầu, công tử, trải qua ta cải lương, cái này đại pháo vách trong đã không có bậc khí, nếu là thuốc nổ số ít vậy, pháo đạn có thể bắn ra, nhưng là khoảng cách cùng uy lực đều có hạn, nhưng là thuốc nổ lượng nếu như gia tăng, chỉ biết đưa tới toàn nòng. Bắn trước một pháo nhìn một chút. Không đợi Phương Dương lên tiếng, một bên Sở Năng liền nói ngay. Âu Thành nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương cũng là gật đầu nói, điện hạ nói không sai, trước thử một chút lại nói. Là bắn ra tới là tốt rồi, hay là dựa theo chắc toán tốt nhất trị số tới? Âu Thành dò hỏi. Liền theo các ngươi bắn ra uy lực lớn nhất trị số tới. Phương Dương trực tiếp sắp xếp bản. Âu Thành gật đầu, sau đó đối một bên một cái thủ hạ nói, hai chó, ngươi đi nhồi vào, nhất đánh nhồi vào lượng, kiếp nổ kéo dài. Là. Hai chó nhanh chóng chạy đến cửa kia đại pháo bên cạnh, đối nòng pháo tiến hành thanh tẩy, sau đó nhồi vào thuốc nổ, kéo dài kiếp nổ, đem một viên đạn đặc nhét vào nòng pháo trong. Tiếp theo liền đem thuốc nổ ngòi nổ điểm, người vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc độ kia phải nhiều sắp có bao nhanh? Điện hạ, công tử, chúng ta muốn lui về phía sau một ít, cái này đại pháo một khi phát sinh toàn nòng, sợ là sẽ phải liên lụy chúng ta vị trí. Âu Thành quyết nhủ. Phương Dương lúc này lui về phía sau. Mà thái tử Sở Năng Thời là mặt không tình nguyện, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chằm chằm xa xa đại pháo, nói thật, hắn là thật muốn đi lên xem một chút, rốt cuộc La Hách chừng nào vũ khí, vậy mà để cho một anh thổi lợi hại như vậy. Cứ như vậy, Sở Năng bị đám người mang theo có lui về phía sau hơn 20 bước, đám người lúc này mới dừng lại. Cũng liền vào lúc này, pháo ngòi nổ thiêu đốt hầu như không còn. Oeng! Một tiếng nổ vang, đại địa cũng run lên ba run. Sở Năng đã hoàn toàn mất bước, chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong. Mà bọn họ mới vừa đứng vị trí, một mảnh to lớn thép phiến đang cắm vào nơi đó, nếu là mấy người không lùi, bây giờ chỉ sợ trực tiếp liền bị bưng cả ổ. Xa xa, nguyên bản hoàn hảo đại pháo, giờ phút này bộ phận sau lại là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, nửa đoạn đầu ống pháo xông ra xa 10 mấy mét, mà pháo đạn thời là vành ra ngoài hơn 100 mét, đem xa xa một bức tường cũng đập một cái lỗ thủng. Cái này đại pháo, như thế nào cường hãn như vậy? Phục hồi tinh thần lại Sở Năng đầy mặt khiếp sợ. Âu Thành Thời là đầy mặt bất đắc dĩ nói, công tử, bây giờ đúc đại pháo cơ bản cũng là như vậy cái tình huống. Ừm. Phương Dương khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu là phần đuôi nổ tung, vậy ngươi trước hết cấp phần đuôi thêm dày, cho đến để cho hắn không toạc nòng thì ngưng, phía sau lại từ từ nghiên cứu tiểu mới vật liệu thép, lại tiến hành nhẹ hóa pháo đúc. Công tử, phương pháp ngươi nói chúng ta cũng thử qua, bất quá như vậy chế tạo ra tới pháo sẽ phải nặng ngàn cân, như vậy chuyển vận đứng lên cực kỳ bất tiện. Âu Thành cho mày. Chương 281, chúng ta dựa vào cái gì lại tin ngươi? Chương 281, chúng ta dựa vào cái gì lại tin ngươi? Sở Năng nghe vậy, cũng là gật đầu nói, không sai, nếu là nặng ngàn cân vậy, kia đến trên chiến trường coi như không có tác dụng gì. Phương Dương Thời là nói, vậy thì thêm bánh xe, thêm khung pháo, dùng thời điểm đem khung pháo đứng lên, không cần thời điểm, dáng vẻ một hủy đi, tìm hai con ngựa lôi kéo đi liền. Nghe vậy, Âu Thành cùng Thái tử Sở Năng đều là hai mắt tỏa sáng. Đây là một biện pháp tốt. Ta cái này an bài người bắt đầu chế tác, không đúng, ta nếu muốn đem khung pháo cùng bánh xe bản vẽ ra tới. Âu Thành khắp khuôn mặt là hưng phấn. Súng kiếp thế nào? Phương Dương thấy Âu Thành muốn chạy, vội vàng hỏi. Cái này, còn chưa bắt đầu, bây giờ một mực tại đúc pháo. Âu Thành ngại ngùng gãi đầu một cái. Có thể bắt đầu chế tác súng kiếp súng làm hết sức nhỏ. Như vậy cần nhồi vào thuốc nổ là có thể giảm bớt. Phương Dương nhắc nhở. Tốt, ta sẽ hướng cái phương hướng này tiến hành chế tác. Âu Thành lần nữa gật đầu. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, sau khi tỉnh lại thật tốt dưỡng dưỡng, không phải chỉ sợ ngươi súng kiếp còn không có làm ra, người trước hết không có. Phương Dương bất đắc dĩ. Không cần, công tử ta có thể, ta bây giờ đi ngay đem pháo bản vẽ hoàn thiện, đối, còn có súng kiếp bản vẽ, để cho người phía dưới bắt đầu chế tác. Âu Thành nói muốn đi. Trương Long. Phương Dương quát lên. Ờ. Đánh ngất xỉu, đưa trở về ngủ. Phương Dương một câu nói, Âu Thành trực tiếp nóng nảy, công tử, ngươi không? Bành! Một tiếng vang trầm, Âu Thành trực tiếp bị Trương Long một trường cấp đập choáng đi qua. Bên cạnh Liêu Hóa thấy vậy, vội vàng tới đem Âu Thành tiếp lấy, mới vừa phụ trách thí nghiệm pháo hai chó cũng là đi tới, hai người một trái một phải chống chọi Âu Thành. Liêu Hóa, Âu Thành liền giao cho ngươi, cần phải để cho hắn nghỉ ngơi tốt. Phương Dương dặn dò. Công tử yên tâm, ta sẽ đem người đưa đi nghỉ ngơi. Liêu Hóa vội trả lời. Phương Dương gật đầu, Liêu Hóa mang theo cả đám nhanh chóng rời đi. Lão Phương, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này lại pháo? Sở Năng tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Đột nhiên liền nghĩ đến. Phương Dương phụ họa một câu. Sau đó nói, điện hạ, đại pháo cũng nhìn, hoàng trang bên kia còn phải xử lý, điện hạ là theo chân cùng nhau, hay là hồi cung. Tới cũng đến rồi, chờ ngươi cùng nhau trở về đi. Sở Năng suy nghĩ một chút trả lời. Tốt lắm. Phương Dương gật đầu, sau đó đối Triệu Hổ phân phó nói, Triệu Hổ, đi học đường nhìn một chút. Là. Công tử. Triệu Hổ nhanh đi an bài. Không lâu lắm, đoàn người liền đến mới tu kiến học đường. Cùng trước so sánh, bây giờ Mai Trang hoàn toàn một bộ sáng sủa hẳn lên bộ dáng. Thấp lùn nhà lá đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là từng tòa xi măng phòng, nguyên bản trời mưa là được vũng bùn con đường, giờ phút này cũng đều bị đường xi măng thay thế. Công tử. Thấy Phương Dương, qua đường thôn dân rối rít chào hỏi. Phương Dương đều là cười gật đầu tỏ ý. Bây giờ Mai Trang các thôn dân trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, đối với tương lai cũng là tràn đầy hy vọng. Học đường vị trí ở trang tử mặt đông nhất, khoảng cách cây núi không tính xa, liền xây ở trên núi chạy xuống dòng suối bên cạnh. Nơi này là Phương Dương đặc biệt chọn. Bên cạnh có một mảnh rừng trúc, để cho hoàn cảnh lộ ra dị thường u tĩnh. Xây dựng học đường thời điểm, Phương Dương lại sai người chế tạo hơn nửa thước sâu cái ao, đem dòng suối nhỏ đưa tới một cái lỗ, để cho nước có thể rót đi vào. Một cái đọc sách chỗ học tập, làm thành như vậy lại là nhiều hơn mấy phần ẩn sĩ chỗ ở ý tứ. Sở Năng đi theo Phương Dương vừa tiến vào học đường liền bị cái này an giật tĩnh mịch hoàn cảnh hấp dẫn. Lão Phương, đây là ngươi xây dựng học đường. Sở Năng tràn đầy kinh ngạc hỏi. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Phương Dương cười nói. Là không sai, cô cũng muốn ở nơi này. Sở Năng cảm khái nói. Kia điện hạ có hứng thú hay không tới làm cái phó viện trưởng? Như vậy điện hạ liền có thể thường xuyên đến này. Phương Dương mãn là cám dỗ mà hỏi. Phó viện trưởng. Sở Năng có chút ngộng. Đối, điện hạ nhưng có ý nguyện. Phương Dương vui cười hớn hở mà hỏi. Nếu là Sở Năng đáp ứng vậy sau này những học sinh này coi như đều là thiên tử môn sinh a. Sở Năng thời là vội vàng khoát tay, cô cũng không nên. Thấy đối phương cự tuyệt, Phương Dương cũng không có cơ cầu. Đoàn người tiếp tục đi vào trong. Không lâu lắm cũng đã có thể nghe được bên trong truyền tới y ỉa nha nha tiếng đọc sách. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt vinh chắc, thần tốc hàng trương. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng. A, cái này đọc cái gì? Thế nào cảm giác như vậy sáng sủa trôi chảy? Sở Năng tràn đầy kinh ngạc hỏi. Nhàn tới không có sao, liền đem một ít chữ viết sửa sang lại thành ngàn chữ văn để cho người cấp những hài đồng này vỡ lòng dùng. Phương Dương giải thích nói. Như vậy vỡ lòng sách quả thật không sai, nhưng có thác ấn xuống tới, cô mang một quyển trở về cấp phụ hoàng nhìn một chút, nếu là có thể, vậy liền có thể đem này ở đại sở phát hành. Sở Năng trong mắt tỏa ra điểm một cái tinh quang. Phương Dương khẽ mỉm cười, lúc này phân phó nói, Trương Long ngươi đi tìm Trình chủ nhiệm cầm một quyển ngàn chữ văn cấp điện hạ. Là. Trương Long nhanh chóng đi tìm Trình chủ nhiệm. Không lâu lắm, Nguyên Thái học vai chính Trình Viễn liền dẫn một quyển sách bước nhanh đi theo Trương Long tới. Công tử. Thấy được Phương Dương, Trình Viễn rất là vui vẻ. Làm xuất hiện ở Thái học ngoài cửa, nếu không phải Phương Dương xuất hiện, vậy hắn mâu thân chỉ sợ đã sớm bệnh tình nguy cấp. Mà bây giờ, bởi vì Phương Dương cấp hắn ngân lượng, mẹ nó đã khôi phục khỏe mạnh. Không riêng như vậy, trong nhà có tiền, sinh hoạt trình độ đi lên, hơn nữa phu nhân chiếu cố, lao nương từ một cái triền miên giường bệnh tiểu lao thái thái, trực tiếp biến thành một cái sức sống hoán phát tiểu lao thái thái. Khi thấy rõ Phương Dương bên người thái tử sau, Trình Viễn vội vàng hành lễ nói, thảo dân Trình Viễn tham kiến thái tử điện hạ. Sở Năng thấy vậy, cười nói, miễn lễ, Trình chủ nhiệm trong tay ngươi cầm thế nhưng là ngàn chữ văn. Hồi bẩm điện hạ, chính là. Nghe được câu hỏi, Trình Viễn lên tiếng trả lời. Ta xem một chút. Sở Năng cũng quản đối phương có đồng ý hay không, nói xong cũng đưa tay đem Trình Viễn trong tay ngàn chữ văn lấy đi qua. Cử động này làm Trình Viễn đều là sửng sốt một chút. Phương Dương thời là cười hỏi, ha ha, Trình chủ nhiệm bây giờ thế nhưng là thói quen chúng ta nơi này. Trình Viễn vội vàng gật đầu, thói quen, quá thói quen, bây giờ gia mẫu cùng thê tử đều đã đến rồi Mai Trang bên này. Thói quen là tốt rồi, bất quá yên tâm chúng ta Mai trước Trang hướng kinh sư chỉ biết càng ngày càng phương tiện. Phương Dương cười nói, công tử, bây giờ đã đủ phương tiện, cả tòa thông chăm chỉ xe ngựa, bất quá hai khắc đồng hồ là có thể đến, hơn nữa, kinh sư cư rất khó. Ở chỗ này ta cảm thấy rất tốt, có núi có nước, cả người tâm tính đều tốt rất nhiều. Trình Viễn tràn đầy cảm khái trả lời. Ban đầu ở Thái học thời điểm, mặc dù có chút thân phận, nhưng là thân phận kia cũng chỉ là ở Thái học trong, ra Thái học ai còn để ý đến ngươi một cái trợ giáo. Đến nơi này cũng không vậy, mặc dù đóng phần nhiều là hương giá hải tử, nhưng là những hải tử này đối với mình cũng tôn kính a. Cho dù là ra học đường, đi ở trong thôn trang gặp phải, những học sinh này cũng sẽ cung kính gọi mình một tiếng phu tử. Thôn dân thấy được bản thân càng là đối với bản thân tôn kính có thừa, thậm chí là có lúc thôn dân làm chút ăn thịt cái gì cũng sẽ suy nghĩ cấp đưa đến trong nhà mình một ít. Bởi vì những thứ này, thê tử thái độ đối với chính mình cũng là không còn có lạnh qua mặt, ngay cả vợ chồng sinh hoạt cũng là bắt đầu thường xuyên. Hành, có gì cần chỉ để ý nói, bổn công tử tất nhiên sẽ ưu tiên thỏa mãn các ngươi học đường, dù sao chúng ta Tây núi tương lai phát triển, còn phải xem những học sinh này. Phương Dương mãn là ôn hòa nói. Công tử yên tâm, có cần tuyệt đối thứ nhất thời gian thông báo ngài. Trình Viễn vội vàng nói. Phương Dương gật đầu một cái, sau đó nói, Trình chủ nhiệm, có một chuyện cần ngươi giúp một tay. Công tử có gì cần chỉ để ý nói chính là. Trình Viễn không có một chút do dự. Bây giờ học đường đã bước vào chính quy, bây giờ những hải tử này mặc dù là lấy biết chữ làm chủ, nhưng là cũng không thể đến nỗi này. Trình chủ nhiệm nhìn một chút các ngươi thái học trong có cái gì nông học, toán học các cái khác học loại tiến sĩ, trợ giáo có thể tới chúng ta học đường. Phương Dương dò hỏi. Cái này. Trình Viễn trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, công tử, cái này dễ nói, ta đi hỏi một chút, nhất định sẽ có người nguyện ý tới, nhưng là hiện nay những hải tử này phần nhiều là mới vừa tiếp xúc học tập, trực tiếp dạy nhiều như vậy học khoa, có phải hay không có chút hắn bắt tạp. Không sao, có lời ngươi đem người mời tới chính là. Đãi ngộ ngươi căn cứ tình huống của bọn họ cấp ta liệt kê một cái hóa đơn là được. Phương Dương nhất quán nắm giữ nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người. Học đường xây xong cũng đã gần một tháng, Phương Dương trừ lấy ra một quyển ngàn chữ văn ra, đối bên này căn bản là chẳng quan tâm. Lại cùng Trình Viễn trò chuyện mấy câu, ở Trình Viễn tràn đầy cảm động, một bộ kẻ sĩ chết vì chi kỷ bộ dáng hạ, Phương Dương lôi kéo thái tử liền rời đi. Lão Phương chúng ta sau đó đi đâu? Sở Năng đem ngàn chữ văn cất xong hỏi lần nữa. Hồi kinh, bệ hạ giao phó chuyện kéo không phải. Phương Dương trả lời. Cái này đi về. Sở Năng một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Không phải a? Phương Dương hỏi ngược lại. Được chưa? Sở Năng đầy mặt bất đắc dĩ. Đoàn người đến nhanh đi cũng nhanh. Trở lại kinh sư. Sở Năng trực tiếp trở về hoàng cung. Phương Dương thời là để cho Trương Long trở về phủ, sẽ tại trong phủ mới vừa tham gia vị thi hương ba tên đệ tử mang đi qua. Lão sư, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thấy Phương Dương sau, Từ Cho không khỏi hỏi. Đi hình bộ đại lao, thi hương cũng kết thúc, ba người các ngươi cũng đều lấy được không sai thành tích, tương lai tiếp tục tham gia kỳ thi mùa xuân hay là trực tiếp vào triều làm quan, cũng từ các ngươi lựa chọn. Bất quá, trước đó, vi sư cần cho các ngươi gõ một cái chuông báo động. Phương Dương dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đi thôi, mang bọn ngươi được thêm kiến thức. Là. Ba người đáp một tiếng, lần nữa leo lên xe ngựa, sau đó cùng Phương Dương chạy thẳng tới hình bộ. Không lâu lắm, đoàn người liền đến hình bộ đại lao. Thấy Phương Dương đến, hình bộ tiểu lại vội vàng ra lên tiếp, Phương đại nhân. Ừm. Phương Dương khẽ gật đầu. Tiểu lại chắp tay trả lời, dừng một chút lúc này mới nói, Phương đại nhân, có phải hay không thông báo thượng thư đại nhân tới? Không cần. Phương Dương khoát tay. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là không bao lâu hình bộ thượng thư Địch Vinh hay là xuất hiện ở trong đại lao. Phương đại nhân. Địch Vinh thấy được Phương Dương vội vàng chào hỏi. Địch thượng thư. Phương Dương cũng là chào hỏi. Ai, Phương đại nhân, không phải ta nói ngươi, sao lại tới đây hình bộ, không đi ta nơi đó ngồi một chút, liền chạy thẳng tới cái này đại lao đến rồi. Địch Vinh mang theo một tia u và nói. Không có biện pháp, bệ hạ đều ở đây hỏi tới, ta phải tranh thủ thời gian a. Phương Dương bất đắc dĩ trả lời một câu, sau đó liền nói, Địch thượng thư, bây giờ những người này thẩm lý như thế nào? Đã cũng chiêu. Hơn nữa chúng ta đã so với qua những người này khẩu cung, không có làm giả. Nói Địch Vinh trên mặt hiện lên lau một cái do dự, sau đó bất đắc dĩ nói, Phương đại nhân, lời chứng hiện tại cũng có, chỉ những người này làm những thứ kia việc tầm lợm, đoán chừng bệ hạ nhìn, nhất định phải nổi trận lôi đình, đưa bọn họ cũng giết, cái này lời chứng, chúng ta có phải hay không cấp bệ hạ? Ngươi cũng nói bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chúng ta trả lại cho bệ hạ thêm bức tường kia làm gì? Bệ hạ bây giờ đã đem chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý, vậy chúng ta liền cấp bệ hạ đem chuyện làm xong chính là. Phương Dương trực tiếp cự tuyệt Địch Vinh đề nghị. Địch Vinh đối Phương Dương vậy rất là đồng ý, liền gật đầu. Địch thượng thư, chúng ta đi trước nhìn một chút những người kia đi. Phương Dương thời là tiếp tục nói. Tốt. Địch Vinh đáp một tiếng, liền cùng Phương Dương cùng nhau hướng trong lao ngục đi tới. Trước các ăn sung mặc sướng quan viên các lao ra, giờ phút này các xanh sao vàng gọn, tóc lộn xộn xóa, thậm chí với nhau nép một bên ngồi ở nơi nào bắt giận. Nghe tới có người lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lối vào. Thấy rõ người tới là Phương Dương sau, tại chỗ phạm quan toàn bộ cũng sôi trào. Ta nhổ vào. Phương Dương, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhi, lại dám như thế lừa gạt chúng ta. Ngươi cái này nói không giữ lời người, nói xong có thể đoái công chủ tội, nhưng bây giờ vì sao chúng ta cũng giao phó, vẫn còn không có đem chúng ta thả ra ngoài. Ngươi chính là một tên lừa gạt. Mang âm thanh liên tiếp. Phương Dương thời là không chút nào hoảng, ép ép tay, đám người thanh âm biến mất. Lúc này mới nói, chư vị, nghe bản quan nói một câu, các ngươi giao phó chuyện, bây giờ đều đã ghi lại ở sách, đều nói để cho các ngươi đoái công chủ tội, trở về cho các ngươi tiến hành trước tình giảm hình phạt, nếu là phạm tội nhỏ, dĩ nhiên là có thể trực tiếp phóng ra. Nghe vậy một cái quan viên lúc này chê cười, ngươi nói cái gì là cái đó sao? Ngại ngùng, bây giờ chúng ta đã không tin. Phương Dương thời là trợn nhìn tên kia phạm quan một cái, sau đó lo lắng nói, có tin hay không là tùy ngươi, các ngươi thân phận bây giờ bất quá là một kẻ tù nhân mà thôi, thật coi các ngươi hay là trước cái đó diêu võ dương ai đại sở quan viên. Đám người tất cả đều yên lặng. Như người ta thường nói gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà, bọn họ bây giờ có thể làm bất quá là phó thác cho trời mà thôi. Bất quá bây giờ Phương Dương xuất hiện, nên là còn có chuyển cơ. Vì vậy, đám người rối rít nhìn về phía Phương Dương không nói một lời. Phương Dương dừng một chút, mới chậm rãi nói, "Chư vị, các ngươi làm những chuyện kia, trong lòng các ngươi cũng đều rõ ràng. Lễ bộ thượng thư Chu Khiêm ở trong lao ngục tử vong, bệ hạ vốn đã lôi đình tức giận, lần này nếu không phải các ngươi chủ động giao phó, bây giờ các ngươi cũng sớm đã chết sạch, tam tộc bên trong tuyệt đối sẽ không để lại người sống, càng không được nói cái gì thả các ngươi." Phương Dương lời vừa nói ra, tại chỗ phạm quan đều là run rẩy một chút, cũng có cảm thấy mình tội lỗi nhẹ, trực tiếp hô, "Phương đại nhân, không đến nỗi như thế chứ? Ta làm về điểm kia chuyện cũng chính là hoàng trên trang quá đáng một chút, cái gì khác cũng không có à. Ngươi cảm thấy không có, nhưng là giận tím mặt bệ hạ, ngươi cảm thấy hắn sẽ quản những thứ này sao?" Phương Dương mãn mặt lạnh nhạt. Mọi người yên lặng. Phương Dương thời là tiếp tục nói, "Bất quá các ngươi cũng không cần hoảng, dù sao bản quan nói muốn bảo đảm các ngươi, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đây cũng là vì sao các ngươi đến bây giờ còn có thể thật tốt ở nơi này hình bộ đại lao ngây ngô nguyên nhân. Bất quá, nếu là theo ngươi nhóm nói, đem các ngươi trực tiếp phóng ra, các ngươi có tin hay không, mới ra cái này hình bộ đại lao cửa, nhà các ngươi quyến liền phải bồi các ngươi cùng lên đường." Một đám quan viên nghe vậy, tất cả đều mặt phức tạp. Nhưng vào lúc này, một đạo cười to tiếng từ một gian trong phòng giam truyền ra, "Ha ha, Phương Dương a Phương Dương, ngươi thật là mồm mép nhanh nhạy, thay vì như vậy vòng tới vòng lui hù dọa bọn họ, ngươi không bằng ngươi nói một chút muốn cho bọn họ làm gì." Chương 282, "Không phải, cái này bại gia tử sẽ không lại gạt chúng ta đi." Chương 282, "Không phải, cái này bại gia tử sẽ không lại gạt chúng ta đi." Phương Dương theo thanh âm nhìn lại, đúng dịp thấy tóc lộn xộn nguyên hình bộ thượng thư Lưu Đại Hạ. Nhất thời cười nói, "Không sai, Lưu đại nhân bây giờ ngược lại thông suốt a." Lưu Đại Hạ thời là lười để ý tới Phương Dương, nếu không phải hắn, bản thân bây giờ hay là đại sở quan lớn hình bộ thượng thư. Phương Dương cũng không có coi ra gì, tiếp tục nói, "Dựa theo ý của bệ hạ, các ngươi những người này là muốn nặng thì tam tộc thu hết, nhẹ thì chém đầu Lưu này, nhưng bản quan cảm thấy, các ngươi tất cả đều là từ khoa cử con đường này tuôn ra tới, tham chính nhiều năm người không khéo. Nếu là cứ như vậy giết hoặc là bị Lưu này, đôi kia đại sở mà nói, tuyệt đối là để cho người tiếc hận chuyện, vì vậy, vì giữ được các ngươi những người này đầu trên cổ, bản quan thế nhưng là một trận suy nghĩ miệt mài. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, rốt cục thì để cho bản quan nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp, không chỉ có thể để các ngươi từ một con sâu mọt biến chuyển trở thành nước vì dân đại thần, còn có thể để cho các ngươi lần nữa bước vào quan trường, thậm chí là phục hồi nguyên chức biện pháp." Nghe vậy, tại chỗ quan viên đều là đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Phương Dương. Mà Phương Dương thời là nói bổ sung, "Phương pháp này tự không chỉ là đối các ngươi, chính là đối Lưu Đại Hạ cùng Quách Trực hai vị đại nhân cũng là như vậy." Bá. Nguyên bản còn nhắm hai mắt Lưu Đại Hạ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đang đến gần bên trong phòng số nằm ngựa bọc cũng là trực tiếp ngồi dậy. "Ngươi nói quả thật?" Lưu Đại Hạ thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Phương Dương khẽ mỉm cười, "Đó là tự nhiên, bổn công tử nghĩ đến nói lời giữ lời." "Kia, vậy ngươi nói cái này biện pháp là cái gì biện pháp?" Lưu Đại Hạ phảng phất như chộp được cuối cùng cây cỏ cứu mạng, thanh âm đều có chút ức chế không được phát run lên. Còn lại quan viên tất cả đều là sắc mặt chiều hồng. Dù sao, thời gian lâu như vậy không người đến, bọn họ đã làm tốt Lưu Đại tính toán, thậm chí là liền chờ sau thu hỏi chém bọn họ cũng đều nghĩ tới. Bây giờ đột nhiên nói để bọn họ không chỉ có thể trở lại tự do, thậm chí là để bọn họ phục hồi nguyên chức hy vọng, bọn họ làm sao có thể không kích động. Thấy mọi người như vậy, Phương Dương tất nhiên hiểu, cái bánh này đám người này là ăn. Vì vậy liền chậm rãi nói, mặc dù kết quả là tốt, nhưng là quá trình này nhất định là khó khăn, dù sao để cho các ngươi thay đổi triệt để, lần nữa là người, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng được chuyện. Vì vậy, bản quan cái này biện pháp, bản quan gọi là cải tạo lao động, để cho các ngươi từ thân thể đến tâm linh, toàn phương vị tiến hành cải tạo, để cho các ngươi trở thành một cái chân chính vì dân vì nước quan viên. Cải tạo lao động. Không ít người đều là kỳ quái suy tư cái này, bọn họ chưa bao giờ nghe từ ngữ. Lưu Đại Hạ lúc này hỏi, "Phương đại nhân ngươi nói cái này cải tạo lao động rốt cuộc là cái gì?" Phương Dương khẽ mỉm cười, danh như ý nghĩa, chính là thông qua lao động, tới đối cả người của các ngươi tiến hành cải tạo. Lúc này bệ hạ nhân tử đem dư thừa hoàng trang thổ địa phân phát cho cùng khổ trăm họ, bản quan đã sai người thật sớm sai người ở hoàng bên trong trang kiến tạo một cái lao cải doanh, chờ các ngươi tội trạng quyết định sau sẽ gặp bị mang đi nơi đó tiến hành lao cải. Đến lúc đó bản quan sẽ ra một cái lao cải cho điểm hệ thống, lúc ấy để cho lao cải doanh tiểu đoàn trưởng cho các ngươi chấm điểm, sau đó căn cứ mỗi người các ngươi tội danh tiến hành định nghĩa lao cải trong nháy mắt, tội lỗi càng nhẹ thì lao cải thời gian càng ngắn, ngược lại càng dài. Lưu đại hạ có chút hồ nghi hỏi, Phương đại nhân, ngươi nói lao động chúng ta có thể làm tới sao? Yên tâm đi, tất nhiên các ngươi có thể làm, chính là những thứ kia trăm họ cũng có thể làm, các ngươi những thứ này phạm quan dĩ nhiên là có thể làm tới. Đối mặt Phương Dương hồi phục, Lưu đại hạ bao nhiêu là có chút không tin, mà Phương Dương thời là không tiếp tục nói tiếp cái gì, ánh mắt nhìn về phía Địch Vinh, nói, Địch thượng thư, phía sau liền làm phiền hình bộ cấp bọn họ kết án, hai ngày sau ta sẽ mệnh thần cơ vệ tới trước đem người nhận được lao cải doanh. Tốt. Địch Vinh lúc này đáp ứng, trong nội tâm thời là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hình bộ trong đại lao chưa từng quan qua nhiều như vậy quan viên a, hơn nữa một cửa hải hay là lâu như vậy. An bài xong sau, Phương Dương thời là mang theo người rời đi. Còn lại chính là Địch Vinh bắt đầu dẫn người cấp những quan viên này cân nhắc mức hình phạt, sau đó ở viết một phần tấu chương cấp bệ hạ. Trong đại lao một đám các phạm quan, giờ phút này cũng đều nghị luận. Kia Phương Dương nói lao cải, phổ thông bách tính cũng có thể làm, hẳn không khó lắm đi. Nên là không thành vấn đề, chúng ta có thể thử một chút, không phải đã nói rồi sao, làm được rồi còn có thể phục hồi nguyên trước. Có thể tính đi, đừng nói phục hồi nguyên trước, có thể giữ được mệnh chính là vận hạnh, bây giờ ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể hết hạn tù phóng ra là được. Ai, cái này ai nói chuẩn à, ít nhất bây giờ không cần lo lắng lưu đày, không cần lo lắng khám nhà diệt tộc. Trở về nước công phụ trên đường. Từ cho cao mày, cũng không biết đang suy tư cái gì. Phương Dương thấy vậy, không khỏi cười nói, có vấn đề gì cứ hỏi chính là, không cần nhín. Từ cho gật đầu. Sau đó nói, lão sư, ta đang suy tư, ngươi nói lần này bắt nhiều như vậy tham quan ô lại, thậm chí là liên thượng thư đều có thể nói là để cho triều đình kỷ cương trở nên một thanh. Nhưng là, sau đó nên làm cái gì? Nếu là cứ như vậy bắt một lần sau, không ai đi quản, xem, cuối cùng lại sẽ chết cho cháy lại, như vậy chẳng phải là làm vô dụng công. Tham nhũng, vĩnh viễn là nương theo lấy quyền lợi nảy sinh vật, cũng là không thể tránh khỏi, nhân tính như vậy làm sao lại vĩnh viễn không tham nhũng. Nhưng ngươi nói cũng không sai, một khi không có ánh mắt nhìn chằm chằm, như vậy những thứ này tham quan ô lại thì sẽ chết cho cháy lại. Phương Dương chậm rãi nói, nếu là như vậy, có phải hay không thành lập một cái đặc biệt phụ trách tra tham nhũng cơ cấu, như vậy là có thể đem tham nhũng cấp ngừng. Từ cho hỏi lần nữa. Ha ha, ngươi cho là bây giờ trên triều đình ngự sử, còn có bây giờ ở kinh sư trong tên có thể ngừng khóc hắc ý hệ vệ là làm gì? Bất quá những thứ này cơ cấu, có chẳng qua là một cái tín hiệu cảnh cáo tác dụng, chỉ ngọn không chỉ gốc. Phương Dương cười ha ha, bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Vậy nên như thế nào mới có thể tốt hơn xử lý tham nhũng một chuyện? Từ cho tràn đầy thỉnh giáo vẻ mặt nhìn về phía Phương Dương. Phương pháp tốt nhất chính là ba thứ kết hợp, lấy giám sát quản lý làm chủ, toàn dân tố cáo là phụ, sau đó lại dựa vào thượng quan phụ trách chế. Phương Dương suy nghĩ một chút trả lời. Thượng quan phụ trách chế? Đây là cái gì? Từ cho mặt mang nghi ngờ. Phương Dương khẽ mỉm cười, thượng quan phụ trách chế, xác thực nói gọi là tội liên đới chế sẽ càng thêm khít khao một ít. Dừng một chút, Phương Dương tiếp tục giải thích nói, tỉ như một cái huyện làm ra vấn đề, tại nhiệm trong lúc án hối lộ trái luật, bằng vào ta đại sở trước mắt phương thức, là chỉ cần truy cứu cái này huyện lệnh liền có thể. Mà vi sư nói cái này tội liên đối chế, thời là trừ truy cứu cái này huyện lệnh ra, còn phải trực tiếp truy cứu cái này huyện lệnh thượng quan. Đồng thời, đem này hạng thêm đến toàn bộ quan lại kinh sát trong đi. Liền xem như kinh sư bên trong quan viên cũng phải gia nhập trong đó, nếu là 6 bộ 9 chùa 5 giám phía dưới cơ cấu xảy ra vấn đề, như vậy thì trực tiếp vấn trách đến bọn họ phía trên một cấp hoặc là nhiều cấp lãnh đạo, ngươi đoán những thứ kia thượng quan còn có ngồi hay không được. Phương Dương một lời xong, Từ cho, Nam Cung Chí, Đường Minh ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Đối với người lão sư này, ba người bây giờ là sùng bái vô cùng. Trong lòng càng là không nhịn được thầm nghĩ, bản thân ân sư thật là rất phi phàm, kinh sư trong, những thứ kia tuyên dương lão sư phá của, hoàn khố danh tiếng người, chỉ sợ là đầu góc đều có bệnh đi. Bị ba người sùng bái Phương Dương, trầm ngâm một chút sau, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Chí nói, Nam Cung, lão sư. Dừng một chút, Nam Cung Chí mới trả lời. Khoảng cách kỳ thi mùa xuân cũng không thiếu thời gian, vi sư chuẩn bị đem cái này lao cải doanh tiểu đoàn trưởng vị trí giao cho ngươi, như thế nào? Phương Dương chậm rãi nói. Nam Cung Chí lặng lặng nghe Phương Dương vậy. Sau một lúc lâu, mới nói, lão sư, ta sợ đảm nhiệm không được chức vị này, cấp lao sư mất mặt. Phương Dương thời là khẽ mỉm cười, ngươi làm cái này tiểu đoàn trưởng, vi sư yên tâm, ba người các ngươi trong, đến tính tình của ngươi nhất là một lăng, trực tiếp. Nếu là đảm nhiệm cái này tiểu đoàn trưởng vị, nhất định cũng có thể làm được công bằng công chính, quay đầu vi sư cho ngươi một bộ đánh giá hệ thống, còn có lao cải tiêu chuẩn lưu trình, ngươi dựa theo làm liền có thể. Nam Cung Chí dừng một chút, mới gật đầu nói, là, lão sư. Bất quá tiếp theo liền cau mày nói, lão sư, nếu là những người kia không nghe quản lý làm sao bây giờ? Một đám phạm quan mà thôi, hiện tại cũng là tù nhân, ngươi chỉ để ý thật tốt tiên sách bọn họ, quay đầu vi sư đưa ngươi sư công roi ngựa một khối cho ngươi. Phương Dương lạnh nhạt trả lời. Nam Cung Chí lẳng lặng địa không lên tiếng, chỉ chốc lát sau mới nói, đệ tử hiểu. Ừm. Phương Dương gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Từ cho cùng Đường Minh. Hai người các ngươi có tính toán gì? Toàn bằng lão sư an bài. Từ cho cùng Đường Minh đồng thời nói, hành. Từ cho ngươi tính cách ôn nhuận, làm việc ôn hòa, bây giờ hoàng trang đang cấp trăm họ cùng lưu dân phân phát thổ địa, các ngươi tất cả đều là ở thủy vận liên minh trải qua, đối với những thứ kia lưu dân cũng quen thuộc, ngươi đi ngay hoàng trang giúp một tay một đoạn thời gian. Phương Dương an bài đạo. Là lão sư. từ cho cung kính đáp lại. Phương Dương cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đường Minh trên người. Sau đó chậm rãi nói, "Đường Minh, ngươi tính tình tương đối bộc trộm, nếu là tiếp tục như vậy, ngày sau tất nhiên phải bị thua thiệt. Như vậy, vi sư ở Mai Trang xây dựng một chỗ học đường, ngươi đi đâu dạy học một đoạn thời gian, mài giũa tính tình. Đối đãi học sinh nhất định phải có kiên nhẫn, những học sinh kia đều là bản xứ hộ nông dân cùng thần cơ vệ tướng sĩ con cháu, thật tốt dạy." Phương Dương cuối cùng lại dặn dò, "Lão sư yên tâm, đệ tử tất không phụ lão sư kỳ vọng." Đường Minh lúc này bảo đảm nói. Phương Dương gật đầu, mang theo đám người liền trở về phủ. Bây giờ lao cải đã muốn tiến hành, lửa hao tổn nhập vào của công chuyện cũng sắp bắt đầu, cho nên Phương Dương phải chuẩn bị từ sớm đi lên. Vào đêm, bên trong hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện, nghiên cứu một ngày ngàn chữ văn thái tử Sở Năng. Giờ phút này mang theo ngàn chữ văn tới gặp Sở Hùng. Hành hành lễ sau, Sở Năng trong mắt lóe ra tinh quang mà nói, "Phụ hoàng, ngươi xem một chút cái này." "Thứ gì, đáng giá ngươi bộ này ngạc nhiên dáng vẻ?" Sở Hùng thả ra trong tay tấu chương, tràn đầy kỳ quái nhìn về phía Sở Năng. "Hắc hắc, phụ hoàng, ngươi xem bên này." Sở Năng cười thần bí. Một bên Vương Bảo vội tiến lên nhận lấy Sở Năng quyển sách trên tay tịch, xoay người đưa cho Sở Hùng. Sở Hùng cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy sách liền nhìn một cái. Xem phía trên bút họa nhọn, đuôi câu sắc bén, bút đạo gầy mảnh có giãn, vận bút rất kình sắc bén phong mang lộ ra ngoài ba chữ. Không khỏi chân mày cau lại, ngàn chữ văn Phương Dương viết. "Ừ." Sở Năng vội vàng gật đầu. "Tiểu tử này còn viết sách?" Sở Hùng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Sau đó liền lật xem thứ nhất trang nhìn lên. Nguyên bản trên mặt còn có mấy phần biểu tình hài hước, xem đến phần sau, gương mặt trực tiếp liền nghiêm túc. Hồi lâu, Sở Hùng chậm rãi khép sách lại sách, thở phào ra một hơi. "Phụ hoàng thế nào?" Sở Năng tràn đầy mong đợi hỏi. "Cái này ngàn chữ văn thật là xứng danh, toàn văn ngàn chữ, nhưng lại không có một chữ tái diễn. Không riêng như vậy, toàn văn càng là bốn nói áp vận, hơn nữa tuyệt không đơn giản chữ viết chất đống, mỗi câu biểu đạt ý nghĩa cũng không giống nhau, trong đó dính líu tự nhiên, xã hội, lịch sử, chính trị, cuộc sống, sinh hoạt rất nhiều phương diện. Sách này thật là hiếm có." Sở Hùng trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. "Phụ hoàng, ngươi đoán đoán quyển sách này, Phương Dương là dùng tới làm gì?" Sở Năng thần thần bí bí mà hỏi. "A, tiểu tử kia dùng sách này làm cái gì chuyện không muốn ai biết?" Sở Hùng nhiều hứng thú mà hỏi. "Kia đến không có, quyển sách này là Phương Dương đưa cho Mai Trang những thứ kia hương dân hải tử khai trí dùng, tiểu tử này thật là phế công lớn vu." Sở Năng giải thích nói. "Sách này cấp hải đồng khai trí, cũng chính vừa vặn, cái này Phương Dương luôn là có thể làm ra tới để cho chấm trở nên cảm thấy vui mừng chuyện." Sở Hùng mặt mang nét cười nói. "Phụ hoàng, ngươi nói chúng ta có phải hay không đem quyển sách này phát triển ra, để cho khắp thiên hạ hài đồng cũng học một chút?" Sở Năng hỏi. Sở Hùng trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, "Tạm thời không cần, mấy ngày nữa hỏi trước một chút Phương Dương ý tưởng, nếu là có thể vậy, trước tiên có thể đem sách này thúc đẩy đi ra ngoài." Sở Năng nghe vậy, nhất thời gật đầu một cái. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Bệ hạ, hình bộ thượng thư Địch Vinh Địch đại nhân đưa chết tử tiến vào." "Trình lên." Sở Hùng trầm rãi nói. Rất nhanh, một kẻ tiểu thái giám liền bưng một quyển tấu chương bước nhanh đến. Sở Hùng mở ra chiếc tử liền nhìn kỹ lên. Mà Sở Năng thời là lặng lặng đứng ở một bên chờ. Chỉ chốc lát sau, Sở Hùng đem chiếc tử khép lại. Sau đó chậm rãi nói, "Đám này tham quan, chấm thật là hận không thể đưa bọn họ toàn giết." "Phu hoàng, thế nhưng là hình bộ đối những thứ kia nhốt quan viên cân nhắc mức hình phạt đi ra." Sở Năng tò mò hỏi. "Ừm, đã đi ra, hơn nữa còn nhắc tới Phương Dương lao cải doanh, chuyện này ngươi biết không?" Sở Hùng nhìn về phía Sở Năng hỏi. "Lao cải doanh?" Sở Năng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, "Nhi thần chưa từng nghe nói, đây là ý gì?" "Nói là Phương Dương muốn thông qua lao động tới đối với mấy cái này tham quan tiến hành cải tạo, để bọn họ biến thành một cái vì dân vì nước vị quan tốt." Sở Hùng nói chính là không khỏi lắc đầu. "Phụ hoàng phải không coi trọng?" Sở Năng hỏi dò. "Ừm, những tham quan kia, tâm tư cũng sớm đã thói quen, coi như ở cải tạo quá trình bên trong, bọn họ đều đã sửa lỗi xưa, nhưng là một khi lần nữa làm quan, vậy những người này liền tất nhiên muốn tạo một cái mới trở về cái đó nguyên lai bản thân. Hơn nữa có vết xe đổ, những người này làm phạm pháp chuyện cũng sẽ càng thêm ẩn nút khó khăn điều tra." Sở Hùng tràn đầy bất đắc dĩ. "Dù sao, nhân tính là nhất không qua nổi khảo nghiệm. Kia phụ hoàng, chúng ta có phải hay không để cho Phương Dương dừng lại cái này cải tạo?" Sở Năng hỏi lần nữa. Sở Hùng nghe vậy, cũng là lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Sở Hùng cầm trong tay chiếc tử thả vào một bên. Sau đó mới chậm rãi nói, "Mà thôi, cái này biện pháp dù sao cũng là Phương Dương nghĩ ra được, sẽ để cho hắn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm được rồi, ghê gớm phía sau lại đem những quan viên này bắt lại chém đầu, lưu đày chính là." Chương 283, ta muốn vạch tội các ngươi. Vạch tội kia bại gia tử, chương 283, ta muốn vạch tội các ngươi. Vạch tội kia bại gia tử. Sở Hùng vài ba lời liền cho chuyện sau này định tư tưởng chính. Thái tử Sở Năng tràn đầy đồng ý gật đầu. Bất quá, trong lòng hắn vẫn cảm thấy Phương Dương nếu nói, vậy thì nhất định có thể đem những quan viên kia cải tạo thành công. Thời gian cực nhanh. Hai ngày thời gian thoáng qua cho dù. Ngày đó sáng sớm, thần cơ vệ sĩ tốt liền đẩy xe đẩy tay thật sớm đã tới hình bộ đại lao ngoài. Lưu đại hạ, Quách Trực cùng với một đám bởi vì hoàng trang án ở tù các quan viên, rối rít bị đưa ra hình bộ đại lao. Mỗi một tên phạm quan trên tay đều mang còng tay, thấy phạm quan sau khi đi ra, thần cơ vệ tướng sĩ rối rít tiến lên, đem những thứ này phạm quan hết thảy trang đến trên bàn xa, sau đó một đường chạy thẳng tới kinh sư bên ngoài thành hoàng trang mà đi. Kinh thế bên trong con đường coi như vững vàng. Nhưng ra kinh sư sau, không bao lâu, con đường liền bắt đầu trở nên gập ghềnh đứng lên. Đối mặt gồ ghề lỗ chỗ con đường, không có bất kỳ giảm sóc hệ thống xe đẩy tay, trong nháy mắt liền bắt đầu hoảng đãng. Ngồi ở phía trên phạm quan Kỳ Sơ chẳng qua là cảm thấy đệm cái mông đau, rối rít bắt đầu nghĩ biện pháp giảm bớt cái mông cùng xe đẩy tay tiếp xúc. chẳng qua là thời gian lâu dài sau, ít nhiều khiến bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy cũng chỉ có thể ngồi xuống. Thế nhưng loại lắc lư tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác giống như là một thế kỷ bình thường. Một kẻ quan viên rốt cục thì không nhịn được. Hữu khí vô lực hô, chậm, chậm một chút. Chẳng qua là, thần cơ vệ các tướng sĩ nơi nào sẽ quản những thứ này phạm quan, bọn họ tiếp ra lệnh, chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem những thứ này phạm quan đưa vào lao cải doanh. Ô, rốt cuộc, một kẻ quan viên chịu đựng không nổi lắc lư, trực tiếp một hớp phun ra ngoài. Bên cạnh quan viên nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng lắc mình. Hoán giận nói, không phải. Ngươi người này tại sao không nói một tiếng, thiếu chút nữa nôn trên người ta. Ánh mắt quét đến đối phương còn để lại ở trên xe ba gác nôn, bên trong còn có chưa tiêu hóa cách đêm rau quả. Trận trận khác thường gây mũi mùi đánh tới. Tên này quan viên cũng là một cái không nhịn được. Ô, liền tựa như mở ra phản ứng dây chuyền bình thường. Trên xe ba gác quan viên bắt đầu cái này tiếp theo cái kia nôn mửa liên tu. Bên cạnh xe đẩy tay quan viên thấy vậy, cũng bắt đầu đi theo nôn mửa. Trong lúc nhất thời, nôn mửa âm thanh liên tiếp. Chậm, chậm một chút. Có người kêu. Chẳng qua là thần cơ vệ binh lính, hoàn toàn liền như là không nhìn thấy bình thường, bước chân vẫn vậy. Rốt cuộc, ở tất cả người một vị bản thân sẽ bị giày vò chết thời điểm. Xe đẩy tay cuối cùng đã tới mục đích. Một đám quan viên rối rít giống như chó chết nằm song xoài trên xe ba gác. Nhanh lên một chút. Xuống xe. Thần cơ vệ binh lính không cho bọn họ nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp cao giọng mắng. Thấy không ai nhúc nhích, sĩ tốt trực tiếp đưa tay kéo. Bị kéo tên kia quan viên nhất thời phẫn nộ quát, lớn mật, ta chính là thái thường tự thiếu khanh phạm nghị. Triều đình tứ phẩm quan viên. Ngươi làm sao dám như vậy đối ta? Hãy bớt nói nhảm đi. Xuống. Sĩ tốt quát lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay liền đem người cấp kéo xuống. Phạm nghị bị hùng mạnh khí lực kéo trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất. Ngươi. Phạm nghị giận dữ. Chẳng qua là căn bản không ai để ý hắn. Mới vừa kéo hắn xuống binh lính đã đi kéo xuống một người. Mắt thấy không có nghỉ ngơi cơ hội. Ngã trái ngã phải nằm song xoài trên xe ba gác quan viên, rối rít bắt đầu xuống. Không lâu lắm, một đám phạm quan liền ở xe đẩy tay bên cạnh tập hợp xong. Sau đó thần cơ vệ binh lính liền bắt đầu mang theo đám người đi vào trong. Trong đám người Lưu Đại Hạ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là nôn qua. Ánh mắt quét nhìn hoàn cảnh chung quanh không khỏi khẽ to mày. Bởi vì trước mắt địa phương, hình như là vừa ra rừng núi hoang vắng, liên miên thổ địa không thấy được cuối. Có ở đây không xa xa còn có cái này ngồi doanh trại. Ở doanh trại ngoài lúc này đứng một kẻ vóc người hán tử khôi ngô. Ánh mắt nhìn chăm chú đám người, không có một tia tình cảm. Người này thật là thăng làm hiệu ý chân thắng. Hiệu ý. Phạm quan đã toàn bộ mang đến. Phụ trách vận chuyển một đám phạm quan bách tổng lúc này tiến lên hội báo đến. Trần Thắng khẽ gật đầu. Sau đó nói, dẫn người vào đi, sau đó bắt đầu cải tạo lao động, mỗi người đều muốn toàn chỉnh trông coi. Là. Thiên tiêu bách tổng lúc này đáp một tiếng. Sau đó bắt đầu ra lệnh thủ hạ dẫn người tiến vào doanh trại, tụ tập ở doanh trại bên trong trên quảng trường. Mà tại cửa ra vào Trần Thắng, lúc này cũng xuất hiện ở bên trong quảng trường. Bất quá, lúc này Trần Thắng đứng ở đài cao hỏi biết. Ánh mắt quét qua tại chỗ một đám quan viên. Lạnh giọng quát lên, nghe kỹ. Các ngươi những thứ này tội phạm, bệ hạ nhân tử, để cho công tử cho các ngươi tranh thủ như vậy một cái cải tạo lao động cơ hội. Từ đó cũng miễn gây họa tới vợ con của các ngươi già trẻ, cho nên, ở chỗ này ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt cải tạo, đừng phụ lòng công tử một mảnh lòng tốt. Ngoài ra, ở chỗ này, các ngươi nhất định phải dựa vào lao động tích phân mới có thể đổi được thức ăn, nếu là lao động lượng không đạt tới, đói bụng là nhỏ, còn có trừng phạt sẽ chờ các ngươi. Lưu Đại Hạ, Quách Trực một đám quan viên lúc này đều là vừa mệt vừa đói, hơn nữa bởi vì lắc lư nguyên nhân, còn có chút choáng váng đầu hoa mắt. Đối với Trần Thắng vậy, không chút nào phản bác khí lực. Trần Thắng thời là lại nói một ít chú ý hạng mục sau, liền để cho người đem những thứ này phạm quan mang đi nghỉ ngơi. Một đám phạm quan xem bốn phía liền cái nhà cửa cũng không có, trong lòng đã mơ hồ có cảm giác không ổn, lại bị một loại sĩ tốt đuổi tiến vào mỗi người doanh trướng sau, nhất thời liền cũng yên lặng. Lưu Đại Hạ cao mày nhìn trước mắt hoàn cảnh, bên cạnh phạm quan thời là rủa xả nói, cái này hoàn cảnh cũng quá kém đi, tới nơi này còn không bằng ở tại hình bộ đại lao. Không phải nói cải tạo lao động sao? Chúng ta là tới lao động, làm sao có thể ở tại loại này địa phương rách nát? Đây chính là Phương Dương kia bại gia tử cố ý như vậy chúng ta. Chúng ta tuyệt không thể cứ tính như vậy. Lưu Đại Hạ ánh mắt quét về phía một bên im lặng không lên tiếng Quách Trực, không khỏi nói, Quách đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, Quách Mô bất quá một giới tội phạm, nơi nào còn chống bên trên đại nhân nói một cái, nếu tới, vậy thì nhìn kỹ hăng nói đi. Quách Trực cười khổ một tiếng, lúc này tìm cái vị trí liền nằm xuống. Đoạn đường này dày vò hắn thật sự là có chút bị không được. Bây giờ chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Lưu Đại Hạ thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng cho bản thân tìm một vị trí nằm xuống. Tại chỗ quan viên, thấy hai tên chức vị cao nhất cũng nhận mệnh, cũng không có nói thêm nữa, rối rít tìm địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Cho đến buổi chiều, mới có sĩ tốt mang theo cơm canh đi vào. Một đám quan viên đều là không nhịn được đưa cái mũi ngửi ngửi, bởi vì bọn họ ngửi thấy thịt mùi thơm. Công tử nói, các ngươi là lao cải doanh nhóm đầu tiên tội phạm cải tạo, hôm nay ngày thứ nhất sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, hơn nữa cơm canh công tử mời, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu dựa vào chính mình lao động đem đổi lấy thức ăn. Xếp thành hàng, từng bước tới. Sĩ tốt cao giọng hô. Một đám phạm quan cũng không ai đi nghe cái này sĩ tốt nói cái gì. Rồi rít bắt đầu xếp hàng khu mua cơm. Làm Phạm Nghị đánh tới cơm sau, vui sướng uống một hớp, nhất thời nói, sách, cái này không sai, nhóm này ăn có thể so với hình bộ đại lao tốt hơn nhiều. Đúng nha, có thể ăn như vậy cơm canh, nghĩ đến cái này ngày mai lao động hẳn là cũng sẽ không quá mệt mỏi, cái này Phương Dương vẫn có làm người thời điểm. Bên cạnh quan viên lúc này nên hợp đạo. Bởi vì bữa cơm này, không ít người cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Một đêm này, những thứ này phạm quan cũng đều ngủ được đặc biệt thơ ngọt. Chẳng qua là, thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đám phạm quan vẫn còn ở ngáy khò khò. Chợt một trận chói hai tiếng chiêng vang lên. Ken ken ken. Vội vàng rời giường, nửa khắc đồng hồ rửa mặt, nửa khắc đồng hồ sau dọn cơm. Không phải, rời giường liền rời giường bị, người gõ cái gì cái chiêng, chúng ta lên hướng thời gian, không thể so với ngươi thời gian này sớm. Có người bất mãn đoán trách nói. Chẳng qua là không ai để ý hắn. Sĩ tốt hô xong sau liền rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, các phạm quan lục tục rửa mặt muộn trở lại. Mà phụ trách phân phát cơm nước binh lính đã ở doanh trướng cửa chờ. Nhanh lên một chút. Rửa mặt xong cũng tới xếp hàng. Tiếp theo lại là một trận rối loạn. Bất quá làm những thứ này phạm quan dẫn tới thức ăn sau. Nhất thời các trừng vào mắt. Hai cái bánh cao lương, một chén hiếm được có thể thấy được đầy chén cháo. Không phải. Liền cho chúng ta ăn cái này. Đồ chơi này cấp chó, chó cũng lắc đầu. Một kẻ quan viên tràn đầy vẻ giận dữ nhìn trước mắt binh lính mắng. Hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng ăn, ăn xong đi làm việc, hôm nay nhiệm vụ không làm được, ai cũng đừng nghĩ ăn bữa cơm. Phi. Ngươi nói ăn thì ăn à, chúng ta ở hình bộ đại lao ăn cũng so với các ngươi cấp cái này tốt. Tên kia quan viên một tiếng gầm lên, sau đó trực tiếp cầm trong tay bánh cao lương cùng cháo loãng bức trên mặt đất. Gốm sứ làm thành tô, trong nháy mắt vỡ thành mấy khối. Ba. A. Một giây kế tiếp, một đạo roi trực tiếp rơi vào tên này quan viên trên người. Chính là một bên xem Trần Thắng. Đau đớn bị liệt, để tên này quan viên trực tiếp đau kêu thành tiếng. Tràn đầy hoảng sợ xem Trần Thắng. Còn lại quan viên tất cả đều là đáy lòng run lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ xem một màn này. Bọn họ không hiểu, không phải là ném đi một ít chó đều không ăn vật sao, làm sao lại ra tay? Trần Thắng thời là ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt quan viên, lạnh lùng nói, bản hiệu ý hôm qua liền nói, lao cải trong doanh, tuyệt đối không cho phép lãng phí thức ăn. Không thể cố ý phá hư tài vật, nếu không nghe, vậy cũng chớ ăn. Nói xong, Trần Thắng đối một bên phụ trách phân phát thức ăn binh lính nói, hôm nay không có hắn cơm nước, ngoài ra bắt đầu ngày mai, phàm là cháo nước, cũng làm cho hắn dùng cái này thối giữa chén ăn. Là. Sĩ tốt lúc này đáp lại. Trần Thắng thời là ánh mắt quét qua đám người, lạnh lùng nói, tiến nơi này, các ngươi chính là tội phạm cải tạo, đừng tưởng rằng bản thân trước kia là quan lớn gì, là có thể thế nào, nói cho các ngươi biết, ở chỗ này nghĩ cùng đừng nghĩ. Vội vàng ăn. Ăn đi làm việc. Nói xong, Trần Thắng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phụ trách cảnh vệ binh lính, ra lệnh, nếu là ở gặp phải loại này, không cần nhiều hỏi, trực tiếp roi phục vụ. Là. Tên kia sĩ tốt trong nháy mắt đáp ứng, ánh mắt còn trực tiếp quét tại chỗ phạm quan một cái. Tất cả mọi người là lạnh cả tim. Vội vàng túi đầu ăn cơm. Chính là ở khó có thể nuốt trôi, cũng đều bắt đầu cắn chặt hàm răng hướng trong bụng ướt. Dù sao vết xe đổ càng ở trước mắt. Cơm nước xong, ở thần cơ vệ binh lính dẫn hạ. Đám này phạm quan liền dẫn đồ bếp, đi theo sĩ tốt đến cách đó không xa ruộng đất. Lúc này trong ruộng đã có trăm họ ở khai khẩn thổ địa. Đem những thứ này phạm quan mang tới địa phương. Phụ trách Bách tổng nói thẳng, nhìn kỹ, các ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là đi theo những người dân này khai khẩn thổ địa, một người một mẫu, dùng trong tay các ngươi quốc tiến hành đào đất, xới đất. Nói tên kia Bách tổng liền cầm lên một thanh quốc trực tiếp nện xuống đất, sau đó thuần thục đem bùn đất đào ra, lật cái, gõ bể. Lưu Đại Hạ thấy vậy, trong nháy mắt chính là trước mắt hung ác. Hắn không nghĩ tới, cái này lao động lại là làm đồ chơi. Không chỉ là hắn, còn lại quan viên cũng đều không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vì vậy liền có người do dự dự mà nói, cái này ta không làm được. Ba. A. Roi rơi xuống, tên này quan viên trực tiếp thét chói hai một tiếng. Bách tổng ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương, lạnh lùng nói, cái này sống, làm được rất giỏi làm, không làm được cũng phải làm. Làm không xong không riêng không có cơm, nếu là làm đến buổi tối cũng làm không xong, cảm giác cũng đừng nghĩ ngủ. Bị rút ra quan viên đầy mặt bi phẫn, cắn chặt hàm răng bò dậy, nhịn được sau lưng đau rất đau, cắn răng đi theo trước mọi người đi khai khẩn thổ địa. Chẳng qua là tới chỗ sau, một quốc đi xuống, tác dụng ngược lại lực nhất thời để cho hắn hổ khẩu tê dại. Ánh mắt quét qua bên cạnh mặt vô biểu tình binh lính, chỉ đành cố nén, tiếp tục bắt đầu làm. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc có người không nhịn được thẳng lên muốn. Dù sao một mực không người, bây giờ toàn bộ eo đều có chút chết lặng. Cái này đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn bộ sau lưng đều là ướt nhẹp nhẹp, quần áo càng là dính vào trên lưng, khó chịu hơn có bao nhiêu khó chịu. Có ít người cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhìn mình chằm chằm binh lính, lại không dám dừng, dù sao đối phương trên tay roi là thật sự có thể rơi vào trên người mình. Lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc một người trực tiếp đem quốc ném một cái, sau đó nằm ở trên đất, trong miệng còn gọi, không được, ta không được, yêu ai ai, chính là đánh chết ta, ta cũng không muốn động. Mười mấy 20 năm học hành gian khổ, cũng không có giờ phút này vất vả. Lưu Đại Hạ cũng là đầu đầy mồ hôi, cảm giác mình cũng sắp đạo cực hạ. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm chuyển tới, liền tựa như thiên lại bình thường, cũng nghỉ ngơi một khắc trong. T. Nhất thời rút ra hơi lạnh được thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Một canh giờ lao động, để bọn họ cảm giác mình eo đều muốn đoạn mất. Hơi thẳng một cái eo sau, gần như tất cả đều là ngửa mặt nằm ở trên đất, muốn mượn đại địa mềm mại tới hóa giải eo hết thống khổ. Cũng có chút quan viên ánh mắt hướng điểm cuối nhìn lại, chỉ cảm thấy cả đời cũng không có đi qua khoảng cách xa như vậy. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua cho dù, tại chỗ phạm quan không có người nào nguyện ý bỏ dậy làm việc. Phụ trách đốc công tướng sĩ thấy vậy, lúc này quát to nói, đã đến giờ, mau dậy tiếp tục. Lưu Đại Hạ người đã tê dần, nguyên bản không nghỉ ngơi, bản thân còn có thể cắn răng kiên trì, cái này nghỉ ngơi một lúc sau, chỉ cảm thấy thân thể cũng bắt đầu có chút như nhũn ra, hai chân càng là không nhịn được phát run, xem bộ dáng là rất khó chống đỡ bản thân đi lên. Vì vậy, Lưu Đại Hạ dứt khoát nhắm hai mắt lại, chính là chết, hắn cũng không muốn lại tiếp tục làm. Ba. A. Chẳng qua là, một giây kế tiếp, Lưu Đại Hạ đột nhiên đứng dậy. Đốc công một roi rơi xuống, sâu tận xương thủy cảm rất đau, để cho Lưu Đại Hạ vứt bỏ toàn bộ không thoải mái, thân thể cũng là trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Cầm lên quốc chính là vung đến trên đất, nảy lên tới một khối lớn bùn đất. Chính là tiện, cho các ngươi nói chuyện đàng hoàng không có một cái nghe, không phải roi quất mới được. Đốc công tràn đầy chán ghét mắng một câu. Lưu Đại Hạ chỉ cảm thấy nội tâm khuất nhục vô cùng, nhưng là roi lại ở trong tay đối phương, lý luận là khẳng định không thể nào đi lý luận, không phải một roi xuống, cảm giác kia đơn giản là đem linh hồn của mình cũng lấy ra tới quất một cái. Bây giờ có thể làm, chính là cắn răng kiên trì. Kia phụ trách đốc công binh lính thời là lạnh lùng nói, tất cả nhanh lên một chút. Ở dây dưa đi xuống, nhiệm vụ hôm nay không làm được, các ngươi hết thảy không có cơm ăn. Nghe vậy, có một cái quan viên nhất thời liền nổi giận. Cao giọng nói, chúng ta là người, không phải gia súc, ngươi đối với chúng ta như vậy, cùng đối gia súc khác nhau ở chỗ nào? Kia sĩ tốt cười lạnh, không có phân biệt, ở chỗ này, các ngươi chính là gia súc. Nghe nói như thế, kia phạm quan vốn là bởi vì mệt nhọc mà đưa đến càng tức giận hơn, tốt, rất tốt. Đây chính là kia bại gia tử để cho các ngươi làm như vậy a. Ta muốn vạch tội các ngươi. Vạch tội kia bại gia tử. Hiện trường đột nhiên trở nên tràn ngập mùi thuốc súng đứng lên, không ít quan viên đều là tiềm thức hướng nổi khủng tên kia phạm quan nhìn. Chương 284, phòng tối nhỏ tốt, tiến phòng tối nhỏ không cần làm việc a. Chương 284, phòng tối nhỏ tốt, tiến phòng tối nhỏ không cần làm việc a. Coi như một đám phạm quan cho là đám này đại đầu binh sợ thời điểm. 3. A. Một tiếng vang lên nương theo lấy một tiếng hét thảm, trong nháy mắt tràn ngập đang lúc mọi người trong hai. Không biết khi nào, hiệu ý Trần Thắng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà mới vừa kia một roi chính là Trần Thắng rút ra. Tên kia kêu muốn vạch tội bọn họ phạm quan nhất thời bị tắt lăn trên mặt đất, sau lưng kịch liệt đau đớn để cho hắn không ngừng vặn vẹo thân thể. Mà Trần Thắng thời là lạnh giọng quát lên, vạch tội phải không? Đi a. Chờ ngươi có thể đi ra ngoài cái này lao cải doanh lại nói. Nhìn cái gì vậy, vội vàng làm việc, lại dây dưa đi xuống, có tin hay không để cho các ngươi mỗi cái cùng ăn một bữa roi. Một đám thấy được hy vọng phạm quan, không kịp chờ hy vọng nhóm lửa tinh, cứ như vậy bị Trần Thắng một roi cấp rút ra diện. Một mực thờ ơ lạnh nhạt quét trừ thấy vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. So sánh với những người khác, hắn muốn hơi tốt hơn nhiều. Dù sao ở hắn vào triều làm quan sau, hắn liền ở phủ chính mình trong làm một mảnh thổ địa, lúc không có chuyện gì làm, chỉ biết các loại món ăn, trồng chút hoa. Cho nên xới đất cái gì sống đối với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Điều này cũng làm cho hắn miễn đi chịu roi. Lưu Đại Hạ thời là bất động. Cảm thụ sau lưng đau rất đau, Lưu Đại Hạ không dám có một tia chậm lụt, cơ múa quốc chính là một chữ làm. Ngay cả trong tay mài ra bọng máu cũng không có coi ra gì. Mà vào giờ khắc này, những thứ này phạm quan cũng rốt cuộc đối cải tạo lao động có một cái khắc sâu nhận biết. Lao cải cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng Lưu này so sánh, cái này lao cải duy nhất ưu thế chính là mình đám người này sẽ không chết ở đẩy đi trên đường mà thôi. Toàn bộ phạm quan đều là cắn răng kiên trì, một mực chống được giữa trưa, rốt cuộc nghe được có người kêu nghỉ ngơi. Vì vậy tất cả mọi người đều là đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt không có bất kỳ đối tương lai khát vọng. Không lâu lắm liền có sĩ tốt tới cấp bọn họ phân phát thức ăn. Chẳng qua là nhìn một cái, tại chỗ quan viên đều là mặt trắng ghét, bởi vì những thứ kia sĩ tốt mang đến cơm canh không phải đường, chính là một giỏ giỏ có chút biến thành màu đen bánh cao lương. Về phần trong thùng trang canh ăn, thay vì nói là canh, chẳng bằng nói là canh thừa. Đục ngầu nước canh váng mỡ ở lá rau bốn phía lơ lửng. Đừng nói ăn, chỉ riêng nhìn cũng làm cho người ngán. Không phải quan gia, tại sao lại ăn bánh cao lương? Chúng ta buổi sáng cũng ra sức làm việc a. Một cái quan viên tràn đầy ai mà nói. Chẳng qua là câu này quan gia cũng không có để cho binh lính đổi thiệt tâm, vẫn dùng lạnh băng giọng điệu trả lời, không muốn uống rượu gọi ra, tiếp tục đi làm việc. Ăn, ăn, chưa nói không ăn. Thiên địa quan viên nhất thời đáy lòng hoảng hốt, vội vàng nắm trong tay biến thành màu đen bánh cao lương hướng bỏ vào trong miệng, cắn một cái đi xuống, liền tựa như cắn phải gỗ mảnh vụn bình thường, khô cứng còn nhẹ người. Vội vàng bưng bên cạnh một chén giống như canh thừa bình thường mặn canh uống một hớp nuốt vào trường trung học trực thuộc, không khỏi nhắm hai mắt lại. Cuộc sống này thật là không bằng heo chó a. Lưu Đại Hạ lúc này cũng không dễ chịu, đã từng hình bộ thượng thư, giờ phút này cố nén phần lưng đau rất đau, gặm để cho người khó có thể nuốt trôi bánh cao lương, trong tay còn bưng một chén giống như canh thừa bình thường nước canh. Cái loại đó trong lòng sai biệt có thể tưởng tượng được, nhưng là Lưu Đại Hạ cũng không có nản lòng. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, ăn. Ăn no lại nói đừng. Vì vậy, Lưu Đại Hạ dứt khoát nhắm hai mắt lại, một hớp bánh cao lương một hớp nước canh, không lâu lắm liền cầm trong tay cơm ăn xong. Sau đó cái gì cũng không muốn, trực tiếp nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi. Chẳng qua là không có nghỉ ngơi bao lâu, thúc giục làm việc thanh âm lại vang lên. Lần này, Lưu Đại Hạ trực tiếp đứng dậy, không có một chút do dự. Bên cạnh nguyên bản còn có chút oán trách quan viên, thấy được ban đầu hình bộ thượng thư đều đã như vậy nhẫn nhục chịu khó, cũng rối rít đứng dậy bắt đầu làm việc. Cứ như vậy, một đám phạm quan giống như trâu ngựa bình thường, thở hổn hển lao động một ngày, rốt cuộc ở mặt trời xuống núi thời điểm, đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Cơ tối thời gian cũng rốt cục thì phải đến. Tất cả mọi người đều nhớ, mới vừa vào tới thời điểm, đám này đại đầu binh nói qua, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có ăn. Chỉ hy vọng buổi tối đồ ăn đừng lại là bánh cao lương. Một đám người ở đốc công binh lính dẫn hạ lưa thưa lất thất trở lại doanh trại. Trở lại kia giống như ổ chó bình thường doanh trướng lúc, tất cả mọi người đều là đặt mông ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Cuộc sống này, rốt cuộc khi nào là vóc dáng a? Có người lên tiếng nói. Chỉ là không có người trả lời hắn, bởi vì thực tại quá mệt mỏi. Bây giờ chớ nói chuyện, ngay cả thở cũng cảm thấy là gánh nặng. Chẳng qua là không đợi đám người nghỉ ngơi, dẫn bọn họ tiến doanh trại, Bách tổng mang theo một đội sĩ tốt đi vào. Tất cả sẵn sàng. Cân ta động tác, ngồi trên chiếu, đem chân trên bàn. Những quan viên này cắn răng đứng dậy, sau đó bắt đầu cật lực dựa theo Bách tổng động tác làm. Có không ít người ở xếp chân thời điểm, đều là thiếu chút nữa té ngã trên đất. chờ tất cả mọi người hoàn thành động tác sau. Bách tổng cao giọng nói, bây giờ bắt đầu, ta nói một câu, các ngươi nói một câu. Ta là một kẻ phán quan. Theo bách tổng thanh âm rơi xuống, hiện trường không có một đạo thanh âm vang lên. Thế nào? Các ngươi cảm thấy hôm nay lao động lượng quá ít sao? Bách tổng lạnh giọng quát lên. Sau đó nhìn mình mang vào một đội sĩ tốt, tiếp tục nói, đợi lát nữa xem, ai không lên tiếng, cấp ta roi phục vụ. Là. Một đội sĩ tốt thanh âm vang dội vô cùng, thật giống như có thể đem lều bạt lật tung bình thường. Một đám phạm quan thời là đều bị sợ hết hồn. Không chờ bọn họ có phản ứng, Tiêu Minh Bách tổng một lần nữa cao giọng quát lên, ta là một kẻ phạm quan. Hay là không một người nói chuyện. Trong mấy mắt, kia đội sĩ tốt hướng thẳng đến gần đây mấy tên quan viên đi qua, giơ tay lên chính là vung roi tử. Ta là một kẻ phạm quan. Mấy tên phạm quan đều là bị sợ hết hồn, lúc này hô to lên tiếng, vung lên roi dừng ở giữa không trung, để cho mấy người này may mắn thoát nạn. Những quan viên khác thấy vậy, cũng là rối rít đi theo đọc. Bách tổng mang theo đám người kêu mấy câu sau, đám này quan viên chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cuối cùng trực tiếp gào thét lên tiếng. Trong lòng bọn họ hung hăng, kia bại gia tử đây là đưa bọn họ tôn nghiêm ném xuống đất xé nát đạp nát ta. Bởi vì bách tổng dẫn bọn họ kêu lời, tất cả đều là đối với mình gây nên trơ chẽn, hoàn toàn chính là ở phê phán đã từng bản thân. Chờ bách tổng mang theo các phạm quan hô xong sau, lúc này mới nói, được rồi, chuẩn bị dọn cơm, nhớ ta bảo các ngươi những lời này, sau này mỗi đêm dọn cơm trước cũng phải gọi một lần, không phải không cho phép ăn cơm. Rất nhanh, liền có sĩ tốt đem cơm tối đã bưng lên. Khi thấy lại là bánh cao lương cùng một chén cháo loãng thời điểm, nguyên đại lý Tự Thiếu Khanh Phạm Nghị trực tiếp liền nóng nảy, lại là bánh cao lương, tại sao lại là bánh cao lương? Cái này cái gọi là cải tạo lao động, cả ngày lẫn đêm liền ăn bánh cao lương sao? Ngươi, bước ra khỏi hàng. Bách tổng chỉ Phạm Nghị quát lên. Phạm Nghị cũng không có gì do dự trực tiếp đi ra, cả giận nói, ta kháng nghị, vì sao lại muốn ăn bánh cao lương? Nói xong chúng ta làm việc sẽ có tương ứng cơm nước. Cái này căn bản là Phương Dương bại gia tử cố ý hành hạ chúng ta nhổ vào. Ta chính là chết, cũng sẽ không khuất phục. Ba. Bách tổng trực tiếp một cái tát rút ra. Đau đớn kịch liệt để cho Phạm Nghị có chút thất thần. Bách tổng thời là lạnh lùng nói, không muốn ăn, vậy ngươi cũng đừng ăn, mang xuống, để cho hắn tỉnh táo một chút, tối nay không có cơm của hắn. Là. Hai tên sĩ tốt lúc này bước ra khỏi hàng, đem người lôi đến doanh trướng ngoài. Sau đó Phạm Nghị liền bị dây thừng trói lại. Soạt. Một thùng nước lạnh quay đầu tới xuống. Còn lại phạm quan thấy cảnh này, tất cả đều ngậm miệng không nói. Quá tàn nhẫn. Rồi rít cầm bánh cao lương gặm. Mà Bách tổng thời là lạnh lùng nói, đêm nay bên trên dưa kiệu muối, chính là các ngươi hôm nay lao động đổi lấy, không nên cảm thấy chúng ta tàn nhẫn. Các ngươi lần này có thể còn sống sót cơ hội, đều là công tử cho các ngươi cầu tới. Nếu là lao cải hiệu quả không đạt tới, đó không phải là đang đánh công tử mà sao? Cho nên, các ngươi cũng sốc lại tinh thần cho ta tới, cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai văn thư đến rồi, sẽ an bài các ngươi làm chuyện nào khác. Đám người không nói gì, rối rít chuyên tâm ăn cơm. Chờ toàn bộ cơm nước xong sau, Phạm Nghị cũng là bị kéo đi vào. Trời tối người yên. Phạm Nghị nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Chiếu đêm tối, Phạm Nghị thấp giọng nói, "Chư vị đồng liêu, nhưng ngủ thiếp đi." Có người cười khổ một tiếng, "Chúng ta đều đã là tù nhân, còn nói cái gì đồng liêu a?" Phạm Nghị thời là tiếp tục nói, "Bất kể là cái gì, các ngươi liền nguyện ý như vậy bị kia bại gia tử tiếp tục như thế sao? Lưu đại nhân, ngươi là hình bộ thượng thư, cái này bại gia tử như vậy đối ngươi, ngươi có thể chịu?" Lưu đại hạ bất đắc dĩ, không nghĩ tới đối phương lại là sẽ nhắc tới mình. Vì vậy liền thở dài một tiếng nói, "Phạm đại nhân, ngươi ta đều là tù nhân, còn có cái gì là không thể nhịn?" Lưu đại nhân, thứ đáng chết bại gia tử cảm thấy là cố ý, hắn chính là cố ý chơi chúng ta, nói gì ở trước mặt bệ hạ vì chúng ta xin tha, ta nhìn bệ hạ căn bản liền không muốn trừng phạt chúng ta nhiều người như vậy, nhất định là kia bại gia tử làm chuyện xấu. Đối mặt lời ấy, Lưu đại hạ chẳng qua là cười cười không nói. Hoặc giả, đám người này có thể không có hẳn phải chết nguyên nhân, nhưng là mình, chuyện liên quan Túc Thân Vương đều đã chết rồi. Bản thân kết quả có thể tưởng tượng được. Mà Phạm Nghị thời là thanh âm ép tới cực thấp nói, các vị đồng liêu, chúng ta không thể ở chỗ này tốn hao, ban ngày lúc làm việc, ta quan sát một cái, chúng ta là có cơ hội chạy đi, chư vị có phải hay không cùng nhau. Đám người nghe vậy, đều là bị Phạm Nghị điên cuồng ý tưởng dọa cho giật mình. Có người càng là khuyên giải nói, Phạm đại nhân, ngươi điên rồi sao, chúng ta có thể chạy đi đâu? Hơn nữa chạy ra ngoài, chúng ta là được đào phạm. Đào phạm cũng so ở chỗ này mạnh, ở chỗ này như vậy tiếp tục chờ đợi, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ bị kia bại gia tử chỉnh chết ở chỗ này. Phạm Nghị đầy mặt bi phẫn. Cuối cùng càng là nói, chúng ta là người, không phải gia súc, coi như chúng ta phạm sai lầm, vậy cũng không nên bị lớn như vậy đủ, người ta đều là mệnh quan triều đình, nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à. Cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng không cần ở chỗ này khổ thân. Đang khi nói chuyện, Phạm Nghị đã đến doanh trướng cửa. Còn lại quan viên tất cả đều là cảm đồng thân thụ. Không ít người đều là lặng lặng nhìn Phạm Nghị vén lên doanh trướng cửa, quan sát chỉ chốc lát sau, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong doanh trướng lần nữa bình tĩnh lại. Hồi lâu, một kẻ quan viên mới không kiềm nổi mà hỏi, chúng ta có phải hay không cùng đi theo? Mọi người đều là có chút chần chờ. Quách Trực thời là chậm rãi nói, có đi hay không lại có ý nghĩa gì, coi như chạy ra ngoài, vậy cũng bất quá là đi làm trốn đông tránh tây này, thà rằng như vậy, còn không bằng ở chỗ này đàng hoàng tiếp nhận cải tạo. Hơn nữa, cái này dân chúng tầm thường nhà, ăn không phải cũng chính là những thứ này, hơn nữa rất nhiều gia đình càng là liền canh loãng cũng không có. Đám người im lặng không nói. Quách Trực thời là tiếp tục nói, ngủ đi, ngày mai còn có sống muốn làm. Cùng lúc đó, Phạm Nghị một đường chạy như điên, rốt cuộc đã tới doanh trại danh giới. Cao hơn nửa người hàng rào, Phạm Nghị trực tiếp lộn ra ngoài. Nhìn hai bên một chút, thấy không có ai xuất hiện, Phạm Nghị nhất thời sắc mặt viết ép. Nhìn một cái phương hướng, chạy thẳng tới phía bắc mà đi. trong miệng càng là lẩm bẩm, trốn, ta nhất định phải chạy đi, nhất định phải. Dưới chân bước chân thật nhanh, trong mắt tràn đầy kiên định, cũng không biết chạy bao lâu, Phạm Nghị chỉ cảm thấy hai chân giống như đổ chỉ bình thường nặng nề. Xuyên qua một rừng cây, trước mắt thì ngưng một trận rộng mở, chẳng qua là xuất hiện trước mặt một cái khí thế ngất trời công trường. Công trường hiển nhiên là đang đào dòng sông, cho dù là đêm khuya, vẫn có người đang làm việc. Hơn nữa tiếp theo ánh trăng, không khó coi ra, làm việc vậy mà đều là Bắc Man người. Trong ngay mắt, Phạm Nghị sợ ngây người. Chạy a, tiếp tục chạy về phía trước a, đám này man tử thế nhưng là nín lửa a. Phạm Nghị cả kinh, vội quay đầu, lúc này mới phát hiện giờ khắc này ở hắn đưa tay đứng hai tên binh lính đang tràn đầy hài hước xem hắn. Ngươi, các ngươi. Phạm Nghị người đã tê dần, vốn cho là mình chạy thoát, kết quả người ta đang ở trước mắt. Ngươi thật cho là thần cơ vệ tốt như vậy tránh né sao? Nói cho ngươi, doanh trại bốn phía đều có chúng ta thần cơ vệ am thiếu, ngươi ra doanh trại trong nháy mắt, liền có người phát hiện ngươi, không, xác thực nói, là ngươi chạy ra ngoài doanh trướng thời điểm, liền có người phát hiện ngươi. Nói xong, cũng không đợi Phạm Nghị đang nói cái gì, trực tiếp liền bị hai người cấp cầm một cái chế trụ, mang theo trở về doanh trại. Phạm Nghị thời là giống như một cái như chó chết, túi đầu mặc cho đối phương đem bản thân áp đi. Giờ phút này hắn lòng như cho tàn. Chờ đến ngày thứ nhì, còn lại quan viên tỉnh lại nhìn một cái, liền phát hiện Phạm Nghị bị chộp vào trước mặt, Trần Thắng ánh mắt quét qua đám người lạnh lùng nói, đi tới nơi này, cũng không cần suy nghĩ chạy, bởi vì các ngươi tuyệt đối chạy không ra được. Sau đó liền đem ánh mắt định cách tại trên người Phạm Nghị, lạnh lùng nói, nếu như vậy thích chạy, vậy thì quan hầm ngầm, để cho hắn thật tốt suy nghĩ lại một cái. Túi đầu Phạm Nghị đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thắng. Nguyên bản hắn cho là mình tuyệt đối chạy không thoát một trận đánh đập, kết quả không nghĩ tới, cũng chỉ là giam lại. Ha ha. Trần Thắng cũng nhìn ra Phạm Nghị trên mặt kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, tiện lợi nói ngay, mang vào. Lập tức có sĩ tốt đi ra, đem Phạm Nghị đưa vào trước hạn đảo song trong hầm ngầm. Hầm ngầm không lớn, đủ để chứa một người, chính là nằm xuống cũng là đủ. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, Phạm Nghị chỉ cảm thấy lần chạy trốn này tới đăng giá, phòng tối nhỏ tốt, bản thân cũng là có thể nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng làm việc chuyện. Nếu là như vậy, vậy sau này bản thân hoàn toàn có thể nhiều nếm thử chạy trốn mấy lần a. Kẹt kẹt. Hầm ngầm cửa bị đóng cửa. Phạm Nghị tầm mắt trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Phạm Nghị cũng không có coi ra gì, trực tiếp dựa vào bên tường ngồi xuống. Cùng lúc đó, Nam Cung Chí cũng đã tới lao cải doanh. Trần Thắng tự mình đến doanh trại cửa nên đón. Nam Cung Văn Thư, ngươi xem như đến rồi. Trần Thắng tràn đầy nụ cười chào hỏi. Chẳng qua là Nam Cung Chí không có phản ứng. Trần Thắng nụ cười trên mặt cũng là từ từ biến mất, trong đầu bắt đầu suy tư, chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội đối phương. Chương 285, nghịch tử này, khẳng định nín hư a, chương 285, nghịch tử này, khẳng định nín hư a. Đang ở Trần Thắng ngậm bức thời điểm, Nam Cung Chí động. Nam Cung Chí hơi gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, lão sư lần này làm khảo hạch nội dung tư liệu có chút nhiều, ta trước khi tới tiến hành một chút sửa sang lại, cho nên làm trễ mãi chút thời gian. Ha ha, không có sao, không có sao, Nam Cung Văn Thư có thể tới, đó là những thứ này phạm quan tích tới phúc đức, cũng là ta Trần Thắng vinh hạnh. Trần Thắng lần nữa cười ha ha. Bất quá, rất nhanh, Trần Thắng nụ cười trên mặt lần nữa cứng ngắc. Nam Cung Chí lúc này mới mặt không thay đổi nói, Trần giáo úy nói đùa, phía sau còn phải phiền toái Trần giáo úy, lần này lao cải nội dung, căn cứ lao sư giáo sư, ta phải thêm một ít lưu trình. Trần Thắng liền nói ngay, ngài là công tử học sinh, có gì cần ngài chỉ để ý mở miệng, chúng ta bảo đảm hoàn thành. Lần này Trần Thắng không tiếp tục cười, mà là mặt nghiêm túc xem Nam Cung Chí chờ hắn nói chuyện. Nam Cung Chí dừng lại một chút, mới chậm rãi nói, đầu tiên, lao động sau, muốn gia tăng tư tưởng đạo đức chính trị khóa, sau đó còn nữa bọn họ đối chăm họ tiến hành dạy dỗ cùng trợ giúp. Nói, Nam Cung Chí ánh mắt nhìn về phía Trần Thắng hỏi, Trần giáo úy, nhận tội hối cải mắt xích các ngươi bây giờ đã bắt đầu sao? Trần Thắng vội gật đầu, đã bắt đầu, hôm qua đã để bọn họ đọc thuộc lòng xuống. Nói xong, bên cạnh lại không có tiếng, Trần Thắng cũng không có gấp, dứt khoát liền đứng ở nơi đó chờ Nam Cung Chí nói chuyện. Trong lòng càng thầm nghĩ, công tử dùng người này, tuyệt đối là người này có thể lấy chỗ, bản thân không hiểu nhưng giữ vững tôn trọng ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa dùng cái này đến xem, công tử tên đệ tử này nhất định là thuộc về vững vàng hình. Nói chuyện làm việc cũng sẽ cẩn thận suy tính một lúc sau mới có thể trả lời, như vậy khả năng giúp đỡ công tử tiết kiệm không ít phiền toái không phải. Trần Thắng nghĩ như vậy, trong lòng là càng phát ra bội phục Phương Dương. Ừm, vậy là tốt rồi, tiếp tục giữ vững. Chầm một cái, Nam Cung Chí lại lên tiếng. Tốt, Nam Cung Văn Thư yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ quán triệt đi xuống, chúng ta đi trước nhìn một chút những thứ kia phạm quan đi. Trần Thắng mở miệng lần nữa nói, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Nam Cung Chí. Dừng một chút, Nam Cung Chí mới nói, tốt. Vì vậy Trần Thắng liền dẫn Nam Cung Chí hướng phạm quan lao động ruộng đất đi tới. Bên kia trong hầm ngầm, bởi vì chạy trốn dậy vào một đêm không ngủ, Phạm Nghị tiến vào hầm ngầm không bao lâu liền tiến vào ngọt ngào mơ mộng. Trong lúc bị nẹn nước tiểu tỉnh một lần, Phạm Nghị gõ đóng cửa, hướng về phía bên ngoài kêu nửa ngày, vậy mà không ai để ý hắn. Vì vậy Phạm Nghị dứt khoát sở tường đi tới góc giải quyết hết, sau đó lại lần nữa trở lại cửa phụ cận, bắt đầu ngáy khò khò. Cũng không biết qua bao lâu, Phạm Nghị một lần nữa tỉnh lại, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt. Phạm Nghị lần nữa vô một cái cửa lớn đóng chặt, cao giọng hô, giờ gì? Cô lỗ, bụng bay cuồng một hồi, hắn nói. Chẳng qua là bên ngoài không có người nào đáp lại hắn. Thấy vậy, Phạm Nghị dứt khoát cắn răng một cái, lần nữa nằm trên đất, chuẩn bị ngủ tiếp. Không phải là một ngày thời gian sao, vừa lúc dùng để ngủ bù. Chẳng qua là lần này, mặc cho hắn như thế nào đi nữa ngủ cũng ngủ không được. Giam cầm không gian, bốn phía đen kịt một màu. Phạm Nghị cũng có thể nghe được bản thân rõ ràng tiếng tim đập. Bụng một lần nữa truyền tới cô lỗ tiếng kêu. Giờ khắc này, Phạm Nghị chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ giác quan cũng dị thường bén nhạy, đại não cũng là dị thường sống động. Hắn chợt có chút bận tâm, có phải hay không đã qua giờ cơm, đám người này đem mình quên. Vì vậy, lần nữa đi tới cửa. Ba ba. Kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Phạm Nghị cao giọng hô, có ai không? Có ai không? Đến giờ cơm sao? Chỉ là không có đáp lại. Thật giống như toàn thế giới cũng vứt bỏ hắn bình thường. Lại kêu mấy tiếng sau, hay là không ai để ý, Phạm Nghị dứt khoát chấp nhận bình thường lần nữa nằm trở về. Chẳng qua là vừa nằm xuống, những thứ kia ngũ tạng lục phủ thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong tai. Hắn có chút sợ. Có ai không? Ta đói. Một lần nữa lớn tiếng kêu lên âm thanh. Không ai đáp lại. Nhưng là, hắn căn bản không dám dừng lại. Vì vậy tiếp tục vỗ vào, mệt mỏi liền bắt đầu tựa vào trên tường, lấy tay không ngừng lùa bên cạnh vách tường. Cũng không biết lại qua bao lâu, Phạm Nghị cả người đều có chút phong điên đứng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta sai rồi, thả ta đi ra ngoài ngôn ngữ. Chẳng qua là từ đầu chí cuối không ai để ý hắn. Đang ở Phạm Nghị một vị bản thân phải chết thời điểm, cửa nhất thời chuyển tới một trận vận động. Trong nháy mắt Phạm Nghị thật hưng phấn. Một thanh phô tại hầm ngầm trên cửa. Không xong hai tên sĩ tốt nhìn thẳng vào mắt một cái, động tác trên tay cũng tăng nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Phạm Nghị buồn bực đầu sẽ phải xông ra ngoài, chẳng qua là bị hai tên sĩ tốt một thanh bấm ở trên mặt đất, làm gì? Lỗi, ta sai rồi. Ta đừng ở phòng tối nhỏ, van cầu các ngươi, để cho ta đi làm việc, ta phải đi làm việc. Hiệu ý có lệnh, nhốt phòng tối nhỏ một ngày, bây giờ mới trôi qua hai canh giờ, thời gian không tới. Hai tên sĩ tốt thiết diện vô tư trả lời. Ta thật biết lỗi, van cầu các ngươi để cho ta đi làm việc đi. Phạm Nghị khóc một thanh nước mũi nước mắt hai hàng, sống chết không muốn lại đi vào. Chẳng qua là hai tên sĩ tốt đã đem hắn lần nữa bấm đi vào. Phòng tối nhỏ bên trong vẫn còn ở truyền tới Phạm Nghị tiếng kêu khóc. Sau nửa canh giờ dọn cơm, hiệu ý khi đó sẽ tới, ngươi muốn nói cái gì tìm hắn? Sĩ tốt bỏ lại một câu nói, lần nữa rời đi. Phòng tối nhỏ bên trong tiếng khóc vẫn vậy. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt, Phạm Nghị lần nữa tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, phòng tối nhỏ vẫn không có mở ra. Vì vậy, Phạm Nghị lần nữa quỷ khóc sói gào đứng lên, nửa canh giờ. Không phải nói nửa canh giờ sao? Còn chưa tới sao? Bên kia, nhìn xong Phạm Quan lao động Nam Cung Chí cũng cùng Phạm Nghị lần nữa trở lại doanh trại. Đêm qua chạy trốn tên kia Phạm Quan ở nơi nào? Nam Cung Chí hỏi. Ở bên kia phòng tối nhỏ giam giữ. Trần Thắng vội vàng chỉ cách đó không xa. Nam Cung Chí chân mày nhíu lại, bởi vì hắn mơ hồ nghe đến kêu khóc thanh âm. Đi qua nhìn một chút, Nam Cung Chí chậm rãi nói. Trần Thắng vội vàng dẫn đường. Chờ hai người đi tới địa phương, đem hầm ngầm cửa mở ra thời điểm, bên trong Phạm Nghị giống như một cái chó hoang bình thường nhanh chóng thoát ra. Phương hướng vừa lúc là hướng về phía Nam Cung Chí mà đi. Trần Thắng bị sợ hết hồn, bởi vì hắn ở mở cửa, mong muốn đem Nam Cung Chí kéo ra đã không kịp. Vội vàng quát lên, cẩn thận. Chỉ là nghĩ đến Nam Cung Chí chậm nửa nhịp tình huống, nhất thời tâm liền nói lên. Vậy mà, một giây kế tiếp, Nam Cung Chí liền tựa như phán đoán trước động tác của đối phương bình thường, trong nháy mắt mau né, sau đó còn đem người kéo. Trong nháy mắt, Trần Thắng người đều ngây dại. Cái này có thể là phản ánh chậm nửa nhịp thư sinh, mà kéo người Nam Cung Chí vẫn là mặt vô biểu tình dáng vẻ, dừng một chút mới nói, cẩn thận. Trần Thắng đi nhanh lên đi qua, đem hai người buông ra. Phạm Nghị cũng nhận ra Trần Thắng, vội hô, lỗi, ta sai rồi, để cho ta đi làm việc đi, ta muốn cải tạo lao động, ta muốn cải tạo lao động. Nói nước mắt trong nháy mắt đã đi xuống đến rồi, tinh thần cũng mơ hồ có muốn sụp đổ trạng thái. Nam Cung Chí ánh mắt nhìn về phía Trần Thắng. Trần Thắng gãi đầu một cái, sau đó nói, đều theo chiếu công tử cấp phương pháp làm. Nam Cung Chí chậm rãi gật đầu, kia tiếp tục. Trần Thắng mắt thấy cái này Phạm Nghị đã có chút phong điên trạng thái, Trần Thắng vội vàng nói, Nam Cung văn thư, cửa này cũng không xê xích gì nhiều, không bằng để cho hắn ở trong doanh trướng thu thập một chút đi. Nam Cung Chí nhìn về phía Trần Thắng. Trần Thắng thời là chờ Nam Cung Chí mở miệng. Vậy thì có thần hiệu ý an bài. Tốt, ta lập tức xử lý. Nói, Trần Thắng liền nhanh đi an bài, trong lòng thời là chỉ có một ý niệm, cái này Nam Cung văn thư không dễ cho ta. Vào đêm, toàn bộ phạm quan ở bên ngoài quảng trường sám hối xong sau, ăn xong cơm tối, cũng kéo mệt mỏi thân thể trở về doanh trướng. Có người thấp giọng nghị luận, nếu không, chúng ta cũng trốn sao, coi như chạy không thoát, cũng có thể bất làm một ngày xuống a. Ta cảm thấy có thể được, Phạm đại nhân hôm nay thế nhưng là tự tại. A, hôm nay ăn cơm giống như cũng không thấy Phạm đại nhân a, còn bị giam giữ sao? Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều là sửng sốt một chút. Vén lên doanh trướng cổng, thấy được bên trong ngồi Phạm Nghị. Nhất thời tất cả mọi người bình thường trở lại. Phạm đại nhân, có người hô. Phạm Nghị trong nháy mắt run một cái, nguyên bản ngồi thân thể cũng là vụ một cái đứng lên, sau đó lui về phía sau một bước, làm gì? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Lưu Đại Hạ cũng là cho mày, xem Phạm Nghị hỏi, Phạm đại nhân, ngươi ở phòng tối nhỏ gặp phải chuyện gì? Vừa nghe đến phòng tối nhỏ ba chữ, Phạm Nghị nhất thời thân thể phát run. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người cũng thoáng qua hồ nghi ánh mắt. Phạm đại nhân, thế nhưng là có người đối ngươi làm cái gì? Có người hỏi. Phạm Nghị cũng là phục hồi tinh thần lại. Mới vừa bản thân đang lúc suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện những người này, thật dọa hắn giật mình. Phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới mình đã không ở phòng tối nhỏ. Vì vậy liền bất đắc dĩ nói, không ai làm gì ta, chính là kia phòng tối nhỏ, đời này ta cũng không muốn vào. Thế nào? Phòng tối nhỏ không phải rất tốt, không cần làm việc, không cần lao động. Có người hỏi. Nghe vậy, Phạm Nghị không khỏi gãi gãi cánh tay, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Phạm Nghị. Lưu Đại Hạ nhíu mày một cái, an ủi, có cái gì, ngươi chỉ để ý nói chính là, chúng ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Phạm Nghị lắc đầu, hồi lâu mới nói, tóm lại, rất khủng bố, thật vô cùng khủng bố. Nói xong, Phạm Nghị lại là trực tiếp dùng quần áo che lại đầu, hiển nhiên phải không nghĩ lại đi thảo luận cái gì phòng tối nhỏ chuyện. Nhìn trước mắt một màn này, đám người yên lặng, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Dương lên sáng sớm, chuẩn bị đi trước tham gia buổi chầu sớm. Bất quá còn không có lên đường, liền lại bị Phương Cảnh Thăng gọi tới hậu viện đại sảnh. Tiến vào đại sảnh sau, Phương Dương nhìn một cái ngồi ở chủ vị bên trên chau mày Phương Cảnh Thăng. Sau đó liền tràn đầy lạnh nhạt ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên. "Cha, có chuyện gì mau nói, vội vàng vào chiều a." Phương Dương bình tĩnh. Phương Cảnh Thăng nghe vậy, chân mày nhất thời nhăn chặt hơn. "Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, đến chiều hội trên, còn không bị những thứ kia luôn quan nắm về tội." Phương Cảnh Thăng cả giận. "Cha, ngươi muốn không có chuyện khác, ta liền xuất phát, cũng không thể để cho bệ hạ chờ ta đi." Phương Dương mãn mặt bình tĩnh. Phương Cảnh Thăng nghe vậy, nhất thời sắc mặt hơi trầm lại. Một lúc lâu mới nói, "Cha gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi kia cái gì lao cải doanh?" "A, cha ngươi là ở nhà rảnh rỗi quá muốn tìm chút chuyện làm sao?" Phương Dương nháy mắt mấy cái hỏi. Phương Cảnh Thăng sửng sốt một chút, mà Phương Dương thời là tiếp tục nói, "Cũng là, đã từng những người kia tất cả đều là mệnh quan triều đình, hơn nữa lại là quan văn, từ xưa văn võ tương khinh, cha ngươi nhất định là muốn đi lao cải doanh thật tốt sửa trị một chút đám kia phạm quan, ngươi yên tâm, ta lập tức để cho người an bài." Lần này, Phương Cảnh Thăng nhất thời sạm mặt lại. Một lúc lâu mới lạnh lùng nói, "Càn quái, cha là loại người như vậy sao?" Phương Dương chẳng qua là xem Phương Cảnh Thăng cũng không nói chuyện, bất quá biểu tình kia đã rất dễ thấy. Phương Cảnh Thăng nhất thời tằng háng một cái, sau đó nói, "Ta tìm ngươi là để cho ngươi biết, ngươi cái đó lao cải doanh lần này nhất định phải gặp phải triều đình quan văn phản kích, ngươi vào triều cẩn thận một chút, lần trước để ngươi đừng ló đầu, kết quả trên triều đình tất cả đều là ngươi cùng Bắc Man giao phong." "Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ." Phương Dương mãn mặt bình tĩnh. Phương Cảnh Thăng còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng nhìn Phương Dương bộ dáng kia, cuối cùng chẳng qua là bất đắc dĩ nói, "Được chưa, ngươi đi mau đi." Phương Dương đứng dậy. Phương Cảnh Thăng thời là lại nói, "Bất quá, ngươi nói đi lao cải doanh làm điểm sai chuyện cái chủ ý này cũng không tệ, nếu không ngươi cấp cha ta an bài một cái." "Hành, vậy ta cấp bên kia nói tiếng, ngày mai sẽ cho ngươi đi đảo giả hương." Phương Dương không thèm để ý chút nào trả lời. "Ngươi nói gì?" Phương Cảnh Thăng trong nháy mắt đứng dậy, một đôi mắt mở thật to. Bản thân thế nhưng là cái này con thỏ nhỏ con cha, ngươi nghe một chút cái này con thỏ nhỏ con nói chính là tiếng người. Để cho bản thân cha ruột chạy lao cải doanh đảo lớn phân. "Không có gì." Phương Dương tùy ý trả lời. "Ta nhìn ngươi là ngứa ra." Phương Cảnh Thăng quả đấm nắm đến vang lên ken kẹt. Phương Dương nhất thời chân mày một trận nhảy loạn, nhưng là giọng điệu vẫn bình tĩnh nói, "Anh quốc công đề đốc kinh doanh chức vụ bị rút lui." "Cái gì?" Chuẩn bị ra tay Phương Cảnh Thăng một trận ngạc nhiên. Phương Dương thời là tiếp tục nói, "Nô quốc công Lý Thần Thông tuổi già, bệ hạ nhất định là sẽ không cho hắn trao thêm trách nhiệm, ngũ quân doanh một quân binh ngựa giao cho hắn sáng rõ đã đủ rồi. Về phần anh quốc công cũng hơn nửa chỉ biết phụ trách trung quân sự vụ, mà Vĩnh Xuân hầu Vương Ninh chính là bệ hạ anh rể, thường ngày không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí là cực ít lộ diện, ở kinh sư cũng như người trong suốt bình thường. Nhưng là người này rất được bệ hạ tin cậy, nắm giữ tả quân cũng đề đốc cung nội cấm vệ, vì vậy cũng không thể kiêm nhiệm hắn trước. Triệu quốc công Trần Hiển phụ trách hữu quân cũng đề đốc 3,000 cấm vệ, cũng không có trao thêm trách nhiệm có thể. Lư quốc công Trình Kim nắm giữ tiền quân cũng phụ trách 50% binh mã ti, cũng không có thêm hóa đơn có thể. Phụ thân nhưng có tính toán đi phụ trách kinh doanh. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Dương cùng nhau phân tích, để cho Phương Cảnh Thăng có chút ngộng. Mà Phương Dương thời là chậm rãi nói, "Thôi, trước mắt thần cơ vệ thuộc về ta phụ trách, hơn nữa tương lai thần cơ vệ cũng sẽ trở thành toàn bộ đại sở cường hãn nhất quân đội, cho nên cái này kinh doanh đô đốc cũng không có gì ý tứ, nhường ra đi còn có thể tị hiểm. Như vậy đi, cha, ngươi đi ngay phụ trách năm thành binh mã ti." Phương Dương một bộ lãnh đạo địa bộ. "Không phải, ngươi cái này mạnh miệng nói, có thể hay không qua đầu óc? Ngươi nói năm thành binh mã ti liền năm thành binh mã ti sao?" Phương Cảnh Thăng thật hết ý kiến. Lịch tử này nói lời này sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? "Được rồi, vào chiều đi, trễ nữa sẽ phải không đuổi kịp, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đừng nát bận tâm." Nói xong, Phương Dương vội vàng hướng bên ngoài đi. Phương Cảnh Thăng thời là người có chút đã tê dần. Cái này càng phát ra không lớn không nhỏ nghịch tử, thật muốn bắt lại đem hung hăng rút ra một bữa. Bất quá xem ở nghịch tử này đem mình cầm đồ đi ra ngoài những thứ đó cũng chuộc về mức. Phương Cảnh Thăng khẽ cắn răng yên lặng đem trong lòng kia phần khó chịu nuốt trở vào. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, trải qua hai ngày này hiểu, hắn mơ hồ có chút phát hiện nói, nghịch tử này tuyệt đối ở nghẹn cái gì cực xấu chuyện. Chính là không biết hắn rốt cuộc nghẹn cái gì hư. Chương 286, ngươi không làm có đầy người làm, chương 286, ngươi không làm có đầy người làm. Gia phủ thành quốc công, Phương Dương chạy thẳng tới hoàng cung mà đi. Đến bên ngoài hoàng cung thời điểm, bên ngoài ngoại trừ chính hắn liền lại không có một kẻ đại thần. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều đã tiến cung. Nối thẳng thái cực điện con đường bên trên không có người nào, lộ ra dị thường quận cũ bé. Cái này ông bô hờ hay là quá rảnh rỗi, mỗi lần cũng ảnh hưởng bản thân vào chiều thời gian. Nói, Phương Dương ngươi đã cất bước tiến vào hoàng cung. Chờ hắn đến thái cực điện thời điểm, nguyên bản vẫn còn ở nói chuyện phía một đám quan viên, rối rít nhìn về phía Phương Dương. Trong đó càng là xen lẫn mấy đạo không thèm tiếng hừ lạnh. Phương Dương thời là lười để ý tới đám người này, lặng lẽ đi tới vị trí của mình đứng. Phương Thị Lang, ngươi làm như vậy là không phải có chút quá mức. Đang ở Phương Dương đứng ở sắp tới vị trí nhắm mắt dưỡng thần, chạy không bản thân thời điểm, một đạo thanh âm vang lên. Phương Dương nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Bất quá là hắn, lúc này ở trận quan viên đều là nhìn về phía Triệu Tướng Như. Cùng Phương Dương bất đồng chính là, tại chỗ quan viên, nhìn về phía Triệu Tướng Như ánh mắt tràn đầy cảm động. Trong lòng càng là không nhịn được cảm khái, Triệu Tướng rốt cuộc vì mọi người nói chuyện. Vì vậy ánh mắt nhìn về phía Phương Dương liền càng thêm tràn đầy chán ghét tâm tình. Mà Phương Dương đối với những người này ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy, xem Triệu tướng Như cười nói, Triệu tướng có gì chỉ giáo? Mọi người đều là đồng liêu, ngươi có cần phải đem người như vậy trả đạp? Triệu tướng Như lần nữa lạnh lùng nói. Triệu tướng đây là nói gì vậy? Phương Dương sắc mặt bình tĩnh. Hừ, đều là đương triều mệnh quan, mặc dù phạm vào chút lỗi, nhưng cũng ở đây hình bộ đại lao chịu nhiều đau khổ, ngươi bây giờ lại đem người nói đi, nghe nói hay là đi làm gì cải tạo lao động, đơn giản có nhục nhã nhặn. Triệu tướng Như lạnh lùng nói. A, xem ra Triệu tướng đối với bản quan còn thật chú ý a. Phương Dương nháy mắt mấy cái. Hừ, bản tướng là không nhìn nổi ngươi giết hại đồng liêu. Triệu tướng Như hất một cái ống tay áo. Như vậy sao? Phương Dương bóp bóp xuống đi. Tự nhiên. Vậy thì không nhọc Triệu tướng phí tâm, bản quan đây là giúp bọn họ. Phương Dương bình tĩnh vô cùng. Giúp bọn họ? Triệu tướng Như có chút ngộng. Không sai, bọn họ phạm vào cái gì lỗi, Triệu tướng nên rất rõ ràng, nếu không phải bản quan đưa bọn họ thu nhập lao cải doanh, như vậy bọn họ bây giờ đối mặt sẽ là khám nhà diệt tộc, kém nhất cũng là lưu đày ngàn dặm kết quả. Phương Dương dừng một chút, sau đó nói, như vậy, Triệu tướng còn cảm thấy bản quan là giết hại đồng liêu sao? Triệu tướng Như nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Những quan viên khác cũng đều giống như nuốt con ruồi bình thường nhìn về phía Phương Dương, liền chưa thấy qua như vậy mặt dạn mày dày người. Cũng may, lúc này một tiếng vào triều thanh âm vang lên, để cho đám người rối rít thu hồi ánh mắt. Tham kiến bệ hạ. Đám người cùng kêu lên quát lên. Miễn lễ. Sở Hùng trở về một tiếng, sau đó liền nói, Lư Quốc Công dẫn binh tiếp viện tuyên phủ, bây giờ đại thắng mà về, lễ bộ nên đón công việc chuẩn bị như thế nào? Nhìn ra, Sở Hùng vẻ mặt rất là vui thích. Tống Lập liền nói ngay, bệ hạ yên tâm, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hộ bộ có công tướng sĩ tưởng thưởng cùng chết trận tướng sĩ tiền tử nhất định phải đủ số phát ra, chớ có rét lạnh tướng sĩ tâm. Sở Hùng nhìn về phía Phùng Thân, bệ hạ yên tâm, thần đã dựa theo Lư Quốc Công đệ giao sách tiến hành chuẩn bị. Phùng Thân nếu là trả lời, không sai, mắt thấy liền đến Liên Quan, Sơn Đông, Sơn Tây hai tỉnh cũng coi là hoàn toàn ổn xuống, Anh Quốc Công cũng sắp khải hoàn hồi triều, thật là để cho chấm thở phào nhẹ nhõm. Sở Hùng tiếp tục nói, không đợi quần thần nói chuyện, Sở Hùng lần nữa nói, hộ bộ cũng kịp thời đem phía sau giúp nạn thiên thai lương đưa đến, chớ có ảnh hưởng phía sau giúp nạn thiên thai. Phùng Thân đầy mặt sầu khổ, nhưng vẫn là gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, thần đã ra tay chuẩn bị. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương thời là mặt không nói. Rất rõ ràng, lão tiểu tử này là đang tìm bản thân đòi tiền. Xem ra còn phải cấp quốc khố làm một khoản thu nhập ngoài mới được. Phương Dương suy tư. Sở Hùng đã bắt đầu cùng quần thần thương nghị lên chính vụ. Mãi cho đến giữa trưa, mới đưa toàn bộ chính sự xử lý xong. Sở Hùng ánh mắt nhìn về phía quần thần, sau đó chậm rãi nói, chư khanh nhưng còn có chuyện tấu. Bệ hạ, thần có bản đánh. Một đạo thanh âm vang lên. Đám người không khỏi đem ánh mắt hướng trong đám người nhìn, chỉ thấy một kẻ trẻ tuổi ngự sử đứng dậy. A, tôn khanh có chuyện gì? Sở Hùng nhìn nghĩ đối phương hỏi. Bệ hạ, thần muốn bạch tội Phương Dương Phương Thị Lang, lấy bản thân tư lợi giết hại đồng liêu. Tôn ngự sử đầy mặt chính khí nói. Quần thần không khỏi nhìn về phía đối phương, trong mắt hết thảy đều lộ ra vẻ khâm phục. Rất lâu chưa thấy qua như vậy đầu sắc ngự sử a. Sở Hùng ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, chậm rãi nói, Phương khanh, chuyện gì xảy ra? Phương Dương giang tay. Sở Hùng lại đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Tiêu ngự sử thời là nói thẳng, bệ hạ, hình bộ đại lao phạt quan, tự do luật pháp xử trí, vào ngay hôm nay thị lang lại đem người mang đi làm tư hình, hành động này không phải giết hại đồng liêu là làm gì? A, tôn khanh ý là nên đối những quan viên kia minh chính điển hình sao? Sở Hùng không chút biến sắc mà hỏi. Không sai, bệ hạ, luật pháp có luật pháp uy nghiêm, nếu là cứ như vậy mặc cho Phương thị lang làm bậy, kia muốn cái này luật pháp để làm gì? Tôn ngự sử đầy mặt phẫn khái chi sắc, tại chỗ quan viên thời là cũng không nói lời nào, trong mắt vẻ khâm phục cũng đều biến thành vẻ cổ quái, trong lúc nhất thời lại là không phân rõ tiểu tử này là địch là bạn. Sở Hùng thời là đầy mặt bình tĩnh, ánh mắt quét qua một bên hình bộ thượng thư Lịch Vinh. Trầm rãi nói, Lịch Vinh, ngươi tới nói cho Tôn Khanh một cái những thứ kia phạm quan tội lỗi cùng đối ứng trừng phạt. Là. Lịch Vinh đáp một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngự Sử nói, nguyên lễ bộ thượng thư Chu Khiêm, dẫn dắt hoàng trang trực thuộc án, lưu này 3,000 giảm, tư sản thu hết, gia quyến nam làm nô, nữ làm tỳ xông vào giáo phường thi. Nguyên hình bộ thượng thư Lưu Đại Hạ, cùng túc thân vương ý đồ mưu phản, luận tội đáng chém tam tộc. Nguyên lại bộ thượng thư Quách Trực, chủ đạo khoa cử gian lận án, luận tội đáng chém, gia sản thu hết, gia quyến đánh vào giáo phường thi. Nguyên đại lý tự. Địch Vinh từng bước nói tên người cùng tội lỗi. Tôn Ngự Sử cái chán đã trải rộng mồ hôi dị. Hắn là vừa vặn từ bên ngoài điều nhập đô sát viện, tại trước mấy ngày nay, nghe được nhiều nhất chính là Phương Dương làm ác. Bên người đồng liêu, một khi nhắc tới Phương Dương, nói nhiều nhất chính là hắn đối các đồng liêu ác ý. Ngay cả những thứ kia ở tù quan viên, cũng đều thành bởi vì được nhất Phương Dương mà bỏ tù người đáng thương. Vì vậy, lúc này mới có một màn này. Chẳng qua là không nghĩ tới, những người kia lại là các nghiệp chướng nặng nề. Cũng may bản thân chẳng qua là yêu cầu bệ hạ minh chính điển hình, mà không phải vì những người kia cầu tha thứ. Không phải, bản thân lần này nhất định phải sập hầm. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngự Sử đối Phương Dương phẫn hận, ở biết chân tướng sau, trong nháy mắt liền chuyển hướng những thứ kia không chí khí phạt quan. Nói xong các ngươi đều là thanh liêm người, đều là bị oan của người, nhưng kết quả, mỗi một người đều là đảo mộ tổ tiên tội. Vì vậy Tôn Ngự Sử càng thêm phẫn khái. Bệ hạ, nếu như thế, vậy những người này thì càng nên minh chính điển hình. Tôn Ngự Sử không nói bản quan giết hại đồng liêu. Phương Dương cất bước đi tới Tôn Phương trước mặt, giọng điệu lãnh đạm mà hỏi. Bá. Tôn Phương nhất thời cái trán trải rộng mồ hôi dịt. Vội nói, Phương thị lang, là hạ quan lỗi. Hạ quan không nên không có tra rõ chân tướng của sự tình liền bạch tội ngươi. Ha ha. Phương Dương cười lạnh một tiếng. Ba. Một tiếng vang lên, toàn bộ thái cực điện trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Dương. Tôn Phương cũng là đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Đang ở mới vừa Phương Dương trực tiếp một thanh quất vào trên mặt của hắn, nếu không phải trên mặt đau rát cảm giác, để cho hắn căn bản khó mà tin được, mới vừa, đối phương lại là như vậy trần truồng rút bản thân một cái tát. Còn bên cạnh Phương Dương thời là không để ý lạnh nhạt nói, bản quan không thích người khác bêu xấu bản quan, cái này quạt ngươi một cái tát hẳn là cũng coi như là giết hại đồng liêu đi. Ngươi, ngươi. Tôn Phương bị tức đắc thủ đều ở đây phát run. Phương Dương ngồi ở trên ghế rồng Sở Hùng đúng lúc mở miệng, để cho bên cạnh mấy cái chuẩn bị nhảy ra vạch tội Phương Dương đại thần trong nháy mắt dừng bước. Tôn Phương đây là đầy mắt mong đợi nhìn về phía Sở Hùng, mong đợi Sở Hùng cho hắn làm chủ. Chẳng qua là không đợi Phương Dương trả lời, hộ bộ thượng thư Phùng Thân trực tiếp lên tiếng, "Bệ hạ, Phương thị lang trẻ tuổi nóng tính, gặp phải chuyện dễ dàng xung động, mời bệ hạ thứ lỗi." Lời vừa nói ra, toàn trường cũng sợ ngây người. Đến không hết ngôn quan cùng đại thần đều là khiếp sợ nhìn về phía Phùng Thân. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, "Phùng thượng thư, ngươi lúc nào thì bắt đầu trợ trụ vi ngược?" Mà Phùng Thân thời là đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Bệ hạ, Phương thị lang mặc dù trẻ tuổi, nhưng là năng lực của hắn là quá rõ ràng, bởi vì hắn bây giờ quốc khố nghiễm nhiên đã bắt đầu có mới tăng thu nhập, thâm hụt cũng bắt đầu chậm chạp đền bù đứng lên, Phương thị lang vì xã tắc có công." Phương Dương nghe vậy không khỏi nhếch môi, đây là rõ ràng để cho bản thân kiếm tiền, sợ mình cự tuyệt hắn. Trên ghế rồng ngồi Sở Hùng không nói không rằng, "Bệ hạ, Phương thị lang theo đối xã tắc có công, nhưng ở miếu đường trên ra tay như thế quân chức thất lễ cử chỉ, không thể không phạt." Bên trái cũng ngự sử Hoàng Trinh lúc này lên tiếng nói. Tôn Phương nhìn một cái là bản thân lãnh đạo trực tiếp vì chính mình nói chuyện, không có mặt lộ một tia cảm kích. Trên long ỷ ngồi ngay ngắn Sở Hùng nghe vậy trực tiếp liền nói, "Hoàng Khanh cho là làm như thế nào?" Nhưng đối Phương thị lang phạt đồng, lấy đó làm răn. Hoàng Trinh bình tĩnh vô cùng nói, "Ồn ào." Trên triều đình quần thần trong nháy mắt có vỡ tổ. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, cái này mày dậm mắt to bên trái cũng ngự sử Hoàng Trinh vậy mà cũng phản bội. Cấp Phương Dương phạt lương, người ta đoán chừng căn bản liền không có coi ra gì. Kia giá trị, làm sao sẽ để ý trong nhà môn kia răm ba đồng lẻ tẻ. Ngươi chính là phạt đồng một năm, đối với Phương Dương mà nói đều là không đau không ngứa. Mà trên ghế rồng Sở Hùng thời là rất là công nhận gật đầu, "Như vậy, vậy liền phạt đồng tháng 3, làm trừng phạt, ngày sau không thể tại triều đình trên ra tay." Phương Dương khỏe miệng giật một cái, lúc này chắp tay nói, "Tạ bệ hạ long ân." Sở Hùng khoát khoát tay, sau đó lạnh lùng nói, "Tôn Khanh, mặc dù ngươi thân là ngự sử, có đồn đãi tấu chuyện quyền lực, nhưng ngày sau làm việc cũng phải minh biện thị phi, không phải chỉ biết vì mọi người mang đến phiền toái không cần thiết." "Là." Tôn Chính vội vàng trả lời. Cái chán mới vừa tiêu đi xuống mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền hiện đầy. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng là cùng Phương Dương phạt động so sánh, bệ hạ một câu muốn minh biện thị phi, trực tiếp liền đem bản thân định ở hồ đồ con trên. Như vậy, mình đã bị ảnh hưởng, tuyệt đối so với phạt động còn nghiêm trọng hơn. Nhưng chuyện này, cũng ở đây Sở Hùng lời nói này dưới vẽ lên dấu chấm tròn. Quân thần tất cả đều yên lặng, chỉ chờ tuyên bố bãi triều. Dù sao Phương Dương ở đường kim bệ hạ trong lòng địa vị, mọi người đều là rõ ràng. Chỉ bất quá bãi triều thanh âm cũng không có chờ đến. Quân thần chờ đến Phương Dương tấu lên. "Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu." Phương Dương chắp tay nói. "Phương Khanh có chuyện gì?" Sở Hùng trầm rãi nói. "Bệ hạ, tôn ngự sử chuyện hôm nay, để cho thần cảm thấy vô cùng đau lòng, một kẻ ngự sử lại là như vậy không phân tốt xấu, nếu thiên hạ quan viên đều là như vậy, vậy ta đại sở chẳng phải là loạn tung lên." Phương Dương đĩnh đạc nói, mới vừa cho là chuyện vì vậy đi qua Tôn Vương, lúc này một trái tim trong nháy mắt lại nói lên. Mà Phương Dương thời là chậm rãi nói, "Bệ hạ, lúc này nói cho cùng, hay là quản lý không nghiêm vấn đề xuất hiện, thần mời bệ hạ thực hành lãnh đạo phụ trách chế, để tránh cho sau này phát sinh nữa loại này chuyện." "Ồn ào." Trong triều đình trong nháy mắt sôi trào. Lễ bộ thị lang Tả Huy càng là trực tiếp nổi giận nói, "Phương đại nhân, ngươi lần này ngôn luận ra sao giáp tâm? Hạ quan phạm sai lầm truy cứu thượng quan trên người, chuyện này thiên cổ chưa từng có chi. Hơn nữa, Phương đại nhân ngươi cũng là thị lang bộ hộ, cũng không phải là không có phụ trách chuyện, ngươi nên rõ ràng, một số thời khắc, phạm chút sai lầm là không thể tránh được, không có người có thể làm được vĩnh viễn không phạm sai lầm." Tạ Huy vừa lên tiếng, trong nháy mắt liền có không ít quan viên phụ họa. "Không sai, ngươi Phương Dương chính là thị lang bộ hộ, kia nếu là mỗi tỉnh mất mùa, có phải hay không cũng phải truy cứu đến ngươi Phương đại nhân trên đầu." Phương Luân nghe vậy, thời là khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, "Vậy phải xem ngươi thế nào truy cứu. Nếu là nên tỉnh mất mùa, đầu tiên phải làm chính là cụ sát ra sao nguyên nhân tạo thành, thiên tai nhân họa hay là cái gì. Nếu là đều không phải là, lại là ở cứu thai thời điểm, hộ bộ chức quan biết được chuyện sau, không có báo lên hoặc là lừa gạt báo, vậy dĩ nhiên là muốn truy cứu bản quan cùng thuộc hạ lang trung, viên ngoại lang chức trách." Mọi người yên lặng, không nghĩ tới người này như vậy hung ác, tỏ rõ chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 cách làm a. "Phương đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này quá cực đoan sao? Chi tiết như thế, như vậy thiên hạ ai còn có thể chức vị? Ai còn nguyện ý làm cái này quan?" Một vị đại nhân nổi giận đùng đùng nói. Phương Dương thời là đầy mặt lạnh nhạt, vị đại nhân này quá lo lắng, cái này đại sở thiên hạ chính là nhân tài nhiều, ngươi không muốn làm quan, có đầy người nguyện ý, nếu không tin, vị đại nhân này ngươi có thể tự lấy từ quan thử một chút, nhìn một chút là ngươi không thể rời bỏ triều đình, hay là triều đình không thể rời bỏ ngươi. "Ngươi?" Kia quan viên nghe được Phương Dương vậy, dẫn đến toàn thân đều ở đây phát run. Còn lại quan văn cũng đều là mắt lộ ra hung quang xem Phương Dương. "Chuyện này, chấm cần cân nhắc một phen." Sở Hùng thấy không khí hiện trường càng phát ra không đúng, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại đám người. Một đám quan viên rối rít câm miệng. Sở Hùng thời là chậm rãi nói, "Chư khanh nhưng còn có chuyện khác." "Vậy hạ, thần có vốn muốn đấu." Lời vừa nói ra, đám người rối rít nhìn về phía nói chuyện Phương Dương. "Nói." Sở Hùng ngắn gọn trả lời. "Vậy hạ, thần lần này là mời tấu lửa hao tổn nhập vào của công chuyện." Phương Dương rắn giỏi mạnh mẽ nói. Quần thần nghe vậy lần nữa vỡ tổ. Khoảng cách Phương Dương lần trước nói lên cái này khái niệm đã qua thời gian 2-3 tháng. Nguyên bản tất cả mọi người cũng cho là chuyện sẽ không giải quyết được gì, không nghĩ tới lại là bây giờ lại nói ra. Chương 287, hán phẩm hạnh chỉ có thể dùng hai chữ khái quát, đó chính là. Chương 287, hán phẩm hạnh chỉ có thể dùng hai chữ khái quát, đó chính là. Sở Hùng nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bản thân đợi lâu như vậy, tiểu tử này cuối cùng cũng bắt đầu sao? Mà đứng ở hàng trước nhất Triệu tướng như nhanh chóng hướng phía sau một vị quan viên nháy mắt một cái. Lại bộ thị lang thường từ trong nháy mắt hiểu ý, lúc này liền bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ, thần cho là lửa hao tổn nhập vào của công chuyện, không dễ bây giờ thúc đẩy. Thường khanh có cái gì cái nhìn bất đồng? Sở Hùng chậm rãi mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, ta đại sở tổng cộng có 2 kinh thập tam tỉnh, này châu huyện càng là nhiều không kể xiết. Phương đại nhân mong muốn thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của cơ vậy, vậy thì cần đại lượng nhân lực vật lực, lại không nói đừng, cũng chỉ là tuần tra nhân viên đều khó mà trong thời gian ngắn điều đủ. Nếu là không phân phối tuần tra, như vậy lửa hao tổn nhập vào của công thúc đẩy, chỉ sợ sẽ có cũng như không, thậm chí là kích thích phía dưới quan lại nghịch phản tâm lý, để cho trăm họ càng thêm khổ không thể tả. Sở Hùng nghe khẽ gật đầu. Thường từ lời vừa nói ra, những quan viên khác cũng là rối rít tán thành. Triệu tướng như thời là nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời không biết trong lòng làm gì cảm tưởng. Lễ bộ thị lang Tả Huy cũng là nói thẳng, bệ hạ, trước đó Phương đại nhân bắt gần 4-500 người, triều đình vận chuyển vốn là dựa vào phía dưới quan viên tạm thời bổ hiệu ra, dù là như vậy, triều đình quan chức vẫn là có không ít chống chỗ, cái này cũng đưa đến không ít quan viên hiện tại cũng là thân kiêm nhiều trước. Nếu là bây giờ thực hành lửa hao tổn nhập vào của công, tuyệt không phải thời cơ tốt nhất. Sở Hùng ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, chậm rãi nói, Phương Dương, đối với lần này ngươi có cái gì muốn nói sao? Bệ hạ, căn cứ hai vị đại nhân ý tứ, nói trắng ra chính là nhân thủ thiếu sót nguyên nhân, nếu hai vị đại nhân cũng chống đỡ lửa hao tổn nhập vào của công, vậy người này tay liền không là vấn đề. Phương Dương mãn mặt lạnh nhạt. Triệu tướng như trung quy là không nhìn nổi. Mình là tỏ ý để cho thường từ phản đối, không nghĩ tới kia kẻ ngu từ đầu tới đuôi chỉ nói là khó khăn. Người đây không phải là trần truồng chống đỡ sao? Vì vậy Triệu tướng như chỉ đành đi ra nói, bệ hạ, bây giờ đại sở đang lúc thời buổi rối ren, lúc này thực hành lửa hao tổn nhập vào của công, cùng đại sở bất lợi a. Nghe vậy, thường từ trong nháy mắt giống như thể hồ con đỉnh. Mình là muốn phản đối lửa hao tổn nhập vào của công cái này chính sách a, mà không phải giúp này bù đắp chỗ hổng. Vì vậy liền vội vàng nói, bệ hạ, thần đã nói chẳng qua là bây giờ triều đình thi hành chính sách mới khó khăn, đối với lửa hao tổn nhập vào của công chuyện này, thần là tuyệt đối phản đối. Vì bách tính giảm thuế, đây là nhất định phải làm, lửa hao tổn nhập vào của công chuyện này cũng nhất định phải tiến hành tiếp, chứ khanh hay là nói một chút điểm khó khăn đi. Sở Hùng khẽ như mày, trực tiếp bác bỏ Triệu tướng như cùng thường từ ý kiến phản đối. Quân thần im lặng, không nghĩ tới bệ hạ lại là như vậy coi trọng cái này lửa hao tổn nhập vào của công, bây giờ mong muốn ngăn trở hiển nhiên là không thể nào. Triệu tướng như thấy vậy, cũng chỉ đành chuyển đổi phương thức, tiếp tục sử dụng thường từ lời nói, bệ hạ, không phải lão thần không đồng ý lựa hao tổn nhập vào của công chính sách thực hành, mà là trong triều đình xác thực không có quan viên có thể sai phái tiến về đại sở các nơi thúc đẩy. Căn cứ chúng ta đại sở luật lệ, khảo hạch quan viên, giám sát sự vụ nên có đô sát viện cùng lại bộ tiến hành, cái này hai bộ nhân viên, thấp nhất cũng là lục phẩm quan chức, nếu nghĩ cả nước tuần tra, vậy cũng ít nhất phải trên trăm thậm chí mấy trăm người, nếu y theo như vậy quy mô điều phái nhân thủ, triều đình bây giờ căn bản điều phái không ra. Một đám quan viên liên tiếp gật đầu. Triệu tướng như có thể nói là nói thẳng đến chỗ đau, bây giờ triều đình thiếu chính là nhân thủ, hơn nữa lục phẩm quan hàm mới thăng nộ cùng cả nước tuần tra bước này, càng là phá hỏng từ phía dưới cất nhắc con đường. Đối Triệu tướng như trả lời. Phương Dương thời là không chút nào hoảng, vẫn thong thả ung dung mà nói, Triệu tướng yên tâm, bản quan trước mặt đã nói, nhân thủ không là vấn đề, cái này bản quan sẽ xử lý tốt. Ha ha, Phương Thị Lang, lời tuy như vậy, nhưng là nhân thủ này vấn đề, chư vị ở đây chỉ sợ cũng muốn biết Phương Thị Lang phải như thế nào giải quyết đi. Thường từ cười ha ha, tiếp tục truy vấn đạo. Đám người tất cả đều là đi theo phụ họa. Phương Dương thấy vậy, liền nói, nếu chư vị nghĩ như vậy phải biết, vậy thì chờ buổi chầu sớm sau khi kết thúc, cùng bản quan cùng nhau đi trước xem một chút chính là, bản quan chỗ tìm những người này, tuyệt đối thỏa mãn Triệu tướng đã nói ít nhất phải là lục phẩm quan viên cái điều kiện này. Nghe vậy, Triệu tướng như không khỏi cho mày, hắn không nghĩ tới, cái này bại gia tử lại là còn có hậu thủ. Nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể lại đi một bước nhìn một bước. Sở Hùng thấy vậy, liền nói, nếu như thế, hôm nay buổi chầu sớm liền đến đây chấm dứt, tam phẩm trở lên quan viên lưu lại, cùng chấm cùng đi, những người còn lại trở về mau lên. Nói Sở Hùng liền đứng dậy đi ra sau còn thương phục. Quân thân rối rít cao giọng nói, cùng tiến bệ hạ. Sau đó trừ tam phẩm trở lên quan viên ngoại, còn lại quan viên rối rít rời đi. Phương Dương thời là chậm rãi đi tới Triệu tướng như trước mặt, chậm rãi nói, Triệu tướng dù sao cũng là cao tuổi a, làm việc cũng là càng ngày càng lực bất tòng tâm đi. Triệu tướng như sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau đó nhìn Phương Dương, cao mày nói, lão phu làm sao không cần người quan tâm. Ha ha, bản quan chẳng qua là nhắc nhở Triệu tướng một cái, lớn tuổi nên lượng hiền, đừng luôn là chiếm vị trí, tránh cho cuối cùng rơi vào cả người bại tên rách kết quả. Phương Dương cười ha ha, có ý riêng nói. Triệu tướng như sắc mặt bởi vì phẫn nộ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Bên cạnh một kẻ quan viên càng là nói thẳng, phi, Phương Dương, một mình ngươi bại gia tử, đừng một vị có bệ hạ ưu ái liền có thể làm sàng làm bậy, Triệu tướng há là ngươi có thể đều xấu. A, cái này hay vậy, sáng sớm liền đầy miệng phun phân. Phương Dương chê bai phẩy phẩy trước mặt không khí, sau đó nói, vị lão đại này ra, lão nhân ra ngươi không bận rộn xúc miệng, cái này mở miệng thì thế này một cô lớn phân vị. Ngươi, tên kia trợ giúp Triệu tướng như nói chuyện quan viên nhất thời tức giận, quần áo cắn răng nhè răng bộ dáng xem Phương Dương. Phương Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn không có đem đám người này để ở trong mắt. Hừ, Triệu tướng như thời là hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Phương Dương, ngươi chớ có cao hứng quá sớm. Ai thành ai bại chưa định luận. Cũng liền vào lúc này, một kẻ tiểu thái giám bước nhanh tiến vào đại điện. Chư vị đại nhân, đi theo ta đi. Nói xong, tiểu thái giám liền hướng bên ngoài đi tới. Đám người thấy vậy rối rít đuổi theo. Bên ngoài hoàng cung, Ngự Mã giám đã chuẩn bị xong xe ngựa. Đợi Sở Hùng ngồi xe ngựa từ bên trong hoàng cung sau khi đi ra, quần thần lúc này mới rối rít lên xe. Vương Bảo càng là bước nhanh đi tới Phương Dương trước mặt, "Phương đại nhân, bệ hạ mời ngươi bên trên xe ngựa của hắn." "Tốt." Phương Dương gật đầu, sau đó ở một đám quan viên ánh mắt hâm mộ hạ chiều Sở Hùng xe ngựa đi tới. Lên xe ngựa sau, liền thấy Sở Hùng cùng Sở Năng hai trà con đang nói chuyện. Phương Dương vội vàng hành lễ, "Thần Phương Dương, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ." "Miễn lễ." Sở Hùng chậm rãi trả lời một câu, sau đó tiếp tục nói, "Phương Dương, lần này ngươi chuẩn bị dẫn mọi người đi đâu?" "Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta mục đích là Hoàng Trang." Phương Dương giải thích nói. "Hoàng Trang?" Sở Hùng sững sốt một chút, sau đó liền hỏi, "Hoàng Trang thổ địa không phải đã để ngươi phân phát đi ra ngoài sao? Làm sao vượt qua bên kia?" Lời còn chưa dứt, Sở Hùng nhất thời mặt kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ngươi nói nhân thủ chính là những thứ kia bị ngươi nhốt ở Hoàng Trong Trang lao cải phạm quan?" "Bệ hạ thánh minh." Phương Dương lúc này một cái định bợ đưa lên. Một bên Sở Năng thời là cao mày nói, "Phương Dương, ngươi cái này phải dùng đám kia phạm quan a, ngươi sẽ không sợ đám người này làm việc thời điểm ra điểm nhiễu loạn?" Nói như vậy, ảnh hưởng này nhưng lớn lắm a. Phương Dương nghe vậy, nhất thời cười nói, "Điện hạ yên tâm, như là đã để bọn họ bắt đầu cải tạo lao động, kia tất nhiên là phải đem bọn họ cải tạo thành đối đại sở hữu dụng người. Vì thế, thần còn đặc biệt truyền thụ cho thần đệ tử Nam Cung Chí nhiều điều giáo phương pháp, bây giờ thần tên đệ tử này đang giúp đám này phạm quan cải tạo tự mình, bảo quản để bọn họ các phục thiết tiếp, về phần cái này cải tạo hiệu quả." Phương Dương dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Cũng còn là không sai, bất quá cho dù có một số người chết cũng không hối cải vậy cũng không sao, đến lúc đó thần lại bắt một nhóm tiếp tục cải tạo chính là." Sở Năng nghe liên tiếp gật đầu. Sở Hùng thời là đầy mặt không nói. Triều đình bồi dưỡng một kẻ quan viên, đây chính là phải bỏ ra nhiều thời gian. Kết quả đến cái này Phương Dương trong miệng, làm sao lại thành cải trắng bình thường, nói muốn bắt lấy liền cầm xuống. Ba người có trò chuyện một chút liên quan tới những thứ này phạm quan chuyện, cùng với cùng phía sau làm như thế nào dùng những người này sau. Sở Hùng giọng điệu chợt thay đổi. Nói thẳng, "Phương Dương, phụ thân ngươi đã hồi kinh mấy ngày, ngươi cảm thấy chấm nên an bài cho hắn cái gì chức vị?" "Lôi đình mưa móc đều là quân ân, chỉ cần là bệ hạ an bài, phụ thân nhất định là vui vẻ tiếp nhận." Phương Dương liền nói ngay. "Tiểu tử ngươi." Sở Hùng cười chỉ Phương Dương. Phương Dương chẳng qua là mặt lộ đủ cười. Sở Hùng suy tư một chút, mới tiếp tục nói, "Anh quốc công kinh doanh đô đốc vị trí bị ngươi bắt lại đến rồi, chấm đem cho ngươi phụ thân như thế nào?" "Bệ hạ, cha ta lâu không nhậm chức, nếu là trực tiếp phụ trách kinh doanh, chỉ sợ khó có thể phục chúng." Phương Dương từ chối nói. Sở Hùng nhiều hứng thú xem Phương Dương. Phương Dương thời là sờ mũi một cái, sau đó nói, "Bệ hạ, thần chẳng qua là lo Âu gia phụ bất học vô thuật, lỡ bệ hạ chuyện." "Sở Năng." "Sở Hùng." Hồi lâu, Sở Hùng mới nói, "Chấm nhìn, cái này bất học vô thuật chính là ngươi còn tạm được." Phương Dương lại là chỉ cười, không nói lời nào. Mà Sở Hùng thời là trầm ngâm một chút mới nói, "Kinh doanh trực luân phiên trước chính là Lư Quốc Công phụ trách, hơn nữa xuất chinh lần này cũng là Lư Quốc Công mang kinh doanh đi trước Hiệu Tuyên phủ chi bây. Nếu như thế, vậy hãy để cho Lư Quốc Công tiếp tục phụ trách kinh doanh, phụ thân ngươi điều đi năm thành binh mã ti." "Tạ bệ hạ ân điển." Phương Dương lúc này chắp tay. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, cho đến Hoàng Trang ngoài lần này a dừng lại. Sở Hùng mang theo quần thần xuống xe ngựa. Xe vốn có chút quặng cu é Hoàng Trang, giờ phút này đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Khắp nơi đều là trên mặt tràn đầy hạnh phúc trăm họ đang xử lý thổ địa. Chỉ bất quá đi theo Sở Hùng tới trước quan viên, có không ít người trên mặt nét mặt đều là rất mất tự nhiên. Dù sao những thứ này ruộng đất trong đó có không ít đều là bọn họ, những thứ này cũng đều là thịt của bọn họ a. Mà Sở Hùng từ lần trước Hoàng Trang ăn sau, đây cũng là lần đầu tiên tới trước Hoàng Trang. Nhìn phía xa lại vẫn nhiều một chỗ trại lính, nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nơi đó chính là lao cải doanh sao? Sở Hùng nhìn về phía Phương Dương hỏi. Bệ hạ thật là mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy được lao cải doanh sở tại. Phương Dương một cái định bợ đưa lên. Sở Hùng thời là cười nói, "Được chưa, chấm là nhìn khối kia khu vực đặc biệt nhất, vậy mà dựng lên trại lính, lần này có câu hỏi này. Đó cũng là bệ hạ quan sát rất nhỏ, không phải tại chỗ nhiều người như vậy, vì sao chỉ có bệ hạ đã nhìn ra?" Phương Dương tiếp tục nói. Phu cận quan viên đều là không thèm nhìn về phía Phương Dương. Trong lòng càng là rủa xả nói, quả nhiên là cái ton hót định nọt tiểu nhân, còn đem đám người lấy ra so, thật không phải thứ gì. "Phương đại nhân, ngươi đem bệ hạ cùng đại gia đưa đến nơi này, không phải là cho chúng ta nhìn cái này lao cải doanh đi?" Triệu tướng như cau mày hỏi. Xem ra Triệu tướng còn không có giả lẩm cẩm a, còn có thể biết một ít bản quan ý tưởng. Phương Dương nhếch miệng lên một chút nét cười. "Hừ, Phương Dương, bây giờ triều đình thiếu hụt chuyện lửa hao tổn nhập vào của công giám sát nhân viên, ngươi dẫn mọi người tới nơi này nhìn cái gì lao cải doanh, sợ không phải không tìm được người, nghĩ lừa gạt đại gia đi." Triệu tướng như lạnh lùng nói. Phương Dương thời là khẽ mỉm cười. "Triệu tướng gấp làm gì, bản quan mang bọn ngươi tới trước, tất nhiên có người, bệ hạ mời tới bên này." Phương Dương trả lời một câu, sau đó liền đối với Sở Hùng làm một cái dùng tay ra hiệu. Sở Hùng gật đầu, mang theo thái tử hướng Phương Dương dẫn dắt phương hướng đi tới. Không lâu lắm, đám người liền đến xa xa doanh trại phụ cận. Còn chưa tới cửa, liền có thần cơ vệ binh lính xuất hiện. Sau đó Nam Cung Chí liền dẫn người nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Đến Sở Hùng đám người trước mặt lúc, Nam Cung Chí mang theo đám người hành lễ nói, "Học sinh Nam Cung Chí, tham kiến bệ hạ." "Tham kiến thái tử điện hạ." "Miễn lễ." Sở Hùng liền nói ngay. "Tạ bệ hạ." Nam Cung Chí vội đứng dậy. Sở Hùng gật đầu một cái, cười nói, "Ngươi chính là Phương Dương ở kinh sư thu ba tên đệ tử một người trong đó đi." Nam Cung Chí ánh mắt bình tĩnh, dừng một chút mới nói, là.
Ha ha, ngươi ngược lại trầm ổn.
Sở Hùng cười tán dương một câu. Chẳng qua là Nam Cung Chí mặt không đổi sắc, không có vẻ tiêu ngạo mừng rỡ bộ dáng. Thấy vậy, Sở Hùng đối Nam Cung Chí thứ nhất ấn tượng nhất thời lại đề cao không ít. Dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói, bên ngoài cũng chuyển cho các ngươi là bị Phương Dương hiếp bức, lúc này mới bái nhập Phương Dương môn hạ, chuyện này là thật hay giả?
Nam Cung Chí không nói.
Tại chỗ quần thần xem Nam Cung Chí bộ dáng đều là mặt mong đợi. Bệ hạ câu hỏi, đối phương cũng không có mở miệng, hiển nhiên chính là một bộ bị tức không dám nói lời nào dám vẻ. Không ít người đã chuẩn bị đi trở về sau, liền chuyện này muốn hung hăng vạch tội Phương Dương thời điểm.
Nam Cung Chí lên tiếng, hồi bẩm bệ hạ, cũng không phải là như vậy, ban đầu học sinh bệnh tình nguy cấp, là ân sư cấp 2 ta tên đồng song ngân lượng, sau đó lại tự mình ra tay vì học sinh chữa trị, lúc này mới bảo vệ điều này tính mạng.
A, Phương Khanh sẽ còn y học. Sở Hùng hơi là kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương thời là gãi đầu một cái nói, hiểu sơ, hiểu sơ.
Sở Hùng thời là ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Chí tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi người lão sư này như thế nào?
Nhưng có hối hận bãi hắn làm thầy.
Nam Cung Chí lần nữa lâm vào yên lặng.
Một lát sau mới nói, hồi bẩm bệ hạ, lão sư phẩm tính cao thượng, chí hành cao viễn, đi theo lão sư học sinh chưa bao giờ có nửa phần hối hận.
Lời vừa nói ra, bên cạnh không ít thần tử đều là hừ lạnh một tiếng. Đối với Phương Dương phẩm hạnh, bọn họ từ trước đến giờ là xì mũi khinh thường.
Nói gì phẩm hạnh cao thượng, dám chó.
Cái này Phương Dương phẩm hạnh chỉ có thể dùng hai chữ khái quát, đó chính là hạ tiện.
Chương 288, đây quả thực là địa ngục, chương 288, đây quả thực là địa ngục.
Không chỉ là quần thần rủa thầm, Sở Hùng cũng là chân mày cau lại, ánh mắt quét qua một bên Phương Dương. Chỉ thấy Phương Dương đầu khẽ nhếch, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, không sai.
Cái đó phẩm đức cao thượng, chí hướng cao viễn người đúng là mình.
Một màn này nhìn Sở Hùng chỉ cảm thấy buồn cười.
Thái tử Sở Năng thời là không nhịn được nhíu môi.
Bất quá có lao tử hoàng đế ở, hắn cũng không tốt mở miệng.
Tiếp theo liền nghe Sở Hùng nói sang chuyện khác, bây giờ lao cải doanh chuyện đều là người đang phụ trách sao?
Nam Cung Chí không có động tĩnh.
Dừng một chút mới trả lời, lão sư tín nhiệm, liền đem lao cải doanh tạm thời giao cho học sinh phụ trách, trước mắt học sinh dựa theo lão sư đưa cho phương án, đang không ngừng khiến cái này phạm quan lần nữa nhận thức tự mình.
Tại chỗ không ít quan viên đều là rất là tán thưởng xem Nam Cung Chí, đối mặt hoàng đế cùng bọn họ những đại thần này, người này bình tĩnh đúng mực, không nhanh không chậm, còn có thể tỉnh táo suy tính.
Phương Dương tiểu vương bắt đản này thật là vận khí tốt, có thể thu loại này ngọc thô làm đồ đệ.
Sở Hùng cũng là hài lòng gật đầu.
Đối với Phương Dương tên đệ tử này cũng là càng phát ra coi trọng.
Một cái cử nhân, đối mặt bản thân, nói năng thong thả ung dung, cũng không vội ở biểu hiện bản thân, đối với mình mỗi một câu cũng sẽ suy tính cặn kẽ sau làm tiếp trả lời. Người này tương lai nhất định có thể trở thành đại sở nhân tài trụ cột. Vì vậy liền tràn đầy nụ cười mà nói, nếu như thế, vậy ngươi liền dẫn chấm xem thật kỹ một chút cái này lao cải doanh.
Nam Cung Chí vẫn ổn được một nhóm.
Dừng một chút mới hành lễ nói, bệ hạ mời tới bên này.
Nói người đã trước mặt dẫn đường.
Bất quá đi vị trí thời là ở ranh giới, để phòng ngăn trở phía sau đại thần tầm mắt.
Sở Hùng thấy vậy, đối với cái này nói làm liền làm Nam Cung Chí càng thêm hài lòng.
Cất bước liền đi theo đi về phía trước.
Phương Dương thời là từ đầu tới đuôi đều là lặng lặng nhìn tên đệ tử này biểu hiện.
Đối với Nam Cung Chí, Phương Dương hay là rất yên tâm.
Căn cứ từ cho cùng Đường Minh đã nói, cái này Nam Cung Chí trước kia cũng không phải là loại này núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà không sợ hãi dáng vẻ. Bây giờ có loại này gặp biến không sợ hãi tính cách, nên là trải qua một lần sinh từ sau, phát sinh thay đổi.
Đối với từ cho cùng Đường Minh vậy, Phương Dương thời là hoàn toàn xì mũi khinh thường.
Hắn thấy, cái này Nam Cung Chí rõ ràng chính là lần trước xuất cao, đem đầu cấp đốt đại điều mà thôi.
Đặt ở đời sau, cái này gọi phản ứng chậm lụt.
Bất quá nói như vậy lại có chút không đúng, bởi vì tiểu tử này mặc dù trả lời lời nói tốc độ chậm, nhưng là động tác lại đều rất nhanh chóng.
Tỷ như vậy, bản thân ở dạy kèm bọn họ học tập lúc, sơ ý một chút đem để ở một bên cái ly của ngã.
Chính mình cũng còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm, tiểu tử này đã một cái bước xa tới đem cái ly nhận được trong tay.
Đối với cái tình huống này, Phương Dương cũng không nói lên được chuyện gì xảy ra, chỉ coi là đệ tử này là bị sốt cao cháy hỏng hệ thống ngôn ngữ một bộ phận.
Nam Cung Chí mang theo đám người đi về phía trước.
Đi liền liền giảng giải, bệ hạ, lao cải doanh cuối cùng mục đích, liền để cho những thứ này phạm giác quan đủ thông qua lao động, tiến hành nhục thể rồi sau đó tinh thần cải tạo, để bọn họ vứt bỏ rơi trên người bất lương phong khí, lần nữa là người.
Sở Hùng nghe khẽ nhíu mày, luôn cảm giác thông qua lao động để cho người hối cải thay đổi có chút quá mức huyền hồ.
Vì vậy liền nói, có hiệu quả sao?
Nam Cung Chí dừng một chút,
sau đó mới nói, trước mắt lao cải doanh mở doanh bất quá 2 ngày, hiệu quả tới, còn cần quan sát, chẳng qua hiện nay có một người ngược lại tiến triển rất nhanh.
A, người này là ai?
Sở Hùng tràn đầy hứng thú mà hỏi.
Nam Cung Chí trầm ngâm một chút,
sau đó mới nói, người này là Phạm Nghị, ngày thứ nhất liền muốn chạy trốn, bị phụ trách trông chừng binh lính bắt trở lại sau, đóng một ngày phòng tối nhỏ, bây giờ đối với cải tạo lao động nhất là phối hợp.
Phạm Nghị?
Sở Hùng cau mày.
Một bên Vương Bảo vội tiến lên phía trước nói, Nguyên Thái Thưởng tự thiếu khanh.
Sở Hùng nghe vậy, không khỏi gật đầu.
Cũng liền vào lúc này, đám người cũng đã đến lao cải doanh.
Đại môn mở ra,
đập vào mi mắt chính là hai tên quan viên, giờ phút này treo ở trong đại doanh tâm trên cột cờ.
Cái này,
Sở Hùng kinh ngạc.
Đi theo tới trước một đám quan viên tất cả đều là con người nhằn co lại.
Có nhận biết càng là trực tiếp hô lên, Trần đại nhân,
Vương đại nhân.
Không đợi Sở Hùng câu hỏi, Nam Cung Chí thời là đầy mặt lạnh nhạt mà nói, hai người này đêm qua chạy trốn bị bắt trở lại, cố ý treo ở nơi này lấy đó làm gian.
Đang khi nói chuyện, hai tên sĩ tốt nhanh chóng chạy tới, trong tay cũng đều bưng một chậu nước.
Ồn ào.
Cứ như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới toàn bộ tới lên hai tên bị treo ở trên cột cờ phạm quan thân bên trên.
Nguyên bản buồn ngủ hai tên phạm quan trong nháy mắt mở hai mắt ra.
khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Mọi người đều là mặt lộ kinh hãi xem một màn này. Mà Nam Cung Chí Thời là đã mang theo Sở Hùng hướng bên trong đi tới. Quân thần thấy vậy, thật sâu nhìn một cái cô ở trên cột cờ nửa chết nửa sống hai người, bước nhanh đi theo. Chẳng qua là nhìn về phía Nam Cung Chí ánh mắt, lại không có trước đó thưởng thức. Thay vào đó chính là khiếp sợ và vẻ phức tạp. Cả đám tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy doanh địa trên đất trống, có mấy người đang đẩy cực lớn trục lăn lúa, nghiền ép người trên đất hạt thóc. Những quan viên này các mặt mũi đỏ bừng lên, cắn răng thúc đẩy trục lăn lúa. Ba. Một kẻ ở ranh giới đứng phạm quan nhất thời chịu một roi. Bên cạnh rút roi ra binh lính tức giận quát lên, dùng sức. Trộm cái gì lười? Cơm tối không muốn ăn sao? Kia phạm quan thống hai mắt trợn tròn, vội vàng cắn răng tiến lên thúc đẩy trục lăn lúa. Tại chỗ quan viên một lần nữa sợ ngây người, bọn họ rõ ràng thấy được kia một roi đem tên kia quan viên quần áo cũng rút ra nát, thế nhưng là kia phạm quan lạnh giọng một tiếng không có hố. Tiếp tục ở nơi nào đẩy trục lăn lúa? Cái này, Sở Hùng đã sợ ngây người. Ở nơi này là cái gì lao cải doanh à? Ngươi nói chỗ này là địa ngục đều có người tin à? Bệ hạ, những người này đều là hôm qua làm công lười biếng, hôm nay liền đặc biệt phạt bọn họ đẩy trục lăn lúa ép viên. Nam Cung Chí giải thích nói, làm như vậy hữu dụng. Sở Hùng nhìn về phía Nam Cung Chí hỏi, trước mắt đến xem hiệu quả tạm được, bệ hạ mời tới bên này. Nam Cung Chí lần nữa mang theo Sở Hùng đám người đi về phía trước. Rất nhanh, đám người liền đến một chỗ trong ruộng hoang. Có không ít phạm quan giờ phút này đang trong ruộng hoang lao động, mà ở bọn họ bốn phía cũng không thiếu trăm họ. Đây là ý gì? Sở Hùng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nam Cung Chí cũng đang chuẩn bị giảng giải. Vì vậy liền nói, bệ hạ, những quan viên này ở hôm qua trong biểu hiện tốt đẹp, liền tiến vào thứ nhì cái mắt xích, để bọn họ dạy trăm họ nhận biết đơn giản một chút thường dùng chữ, đồng thời dẫn trăm họ làm việc, sau đó bọn họ dung nhập vào trăm họ, hiểu dân gian khổ sở. Sở Hùng gật đầu, sau đó chậm rãi nói, cái này phương thức sau, để bọn họ hiểu trăm họ không dễ dàng, như vậy sau này những người tài này có thể tốt hơn vì bách tính phục vụ. Đang khi nói chuyện, Sở Hùng đã cất bước hướng trước mặt bận rộn phạm quan đi tới. Dựa vào tương đối gần mấy tên phạm quan nghe phía sau động tĩnh, vội quay đầu nhìn một cái. Khi bọn họ thấy được sau lưng đi tới Sở Hùng sau, nhất thời chính là sửng sốt chốc lát. Tiếp theo trong tay công cụ trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó dập đầu như dã tỏi bình thường hô lên. Bệ hạ, bệ hạ, ngài rốt cuộc đến xem chúng ta a, chúng ta biết lỗi, cầu bệ hạ tha chúng ta đi. Bệ hạ, cầu bệ hạ khai ân a, tội thần cũng không dám nữa, tội thần cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm ra chuyện như thế, tội thần sau này cũng không dám nữa làm đầy túi riêng, ăn hối lộ trái luật. Ô ô ô, bệ hạ, ta không bằng heo chó, ta không phải người, ta sai rồi à, van cầu bệ hạ tha ta lần này, ta nguyện ý vì bệ hạ làm trâu làm ngựa. Mấy người điên cuồng dập đầu, thấy Sở Hùng một trận trầm mặc, phía sau Triệu tướng như đám người cũng ngơ ngác. Nhìn trước mắt mấy cái giống như phong điên phạm quan, trong lòng càng là không nhịn được dâng lên lẩm bẩm, không phải, cái này bại gia tử rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì, bộ dáng này nhìn thế nào giống như là muốn bị hành hạ giống như điên. Đi theo Sở Hùng tới trước đông đảo quan viên bên trong, có người thấy cái này xóa, tràn đầy không đành lòng đối Phương Dương nói, Phương Dương, ngươi đây là bức hại đồng liêu, đây là trần truồng ngược đãi. Nam Cung Chí nghe vậy, nhất thời khẽ nhíu mày, giọng điệu vô cùng băng lãnh mà nói, các ngươi nói một chút, nơi này nhưng có ngược đãi ngươi nhóm. Nghe vậy, quỳ xuống trong mấy người, gần phía trước tới người kia vội vàng lắc đầu, sau đó nói, không có, không có, chúng ta đây là cải tạo lao động, chúng ta đã biết sai rồi, chúng ta cải tạo tốt. Nam Cung Chí sắc mặt trầm tĩnh, một lúc lâu mới chậm rãi nói, các ngươi bây giờ bất quá là mới vừa bắt đầu thứ nhì cái mắt xích, xem ra hãy để cho các ngươi tiến vào hơi sớm, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chẳng qua là các ngươi ngụy trang mà thôi. Nói, Nam Cung Chí đối một bên mấy tên sĩ tốt phất tay một cái nói, mấy người này chẳng qua là ngoài miệng biết lỗi, trong lòng còn có may mắn tâm lý, lúc làm việc không chuyên chú, Newton nghĩ dựa vào đường tắt rời đi lao cải doanh, tính chất tác liệt, nhốt phòng tối một ngày. Là, mấy tên sĩ tốt nghe vậy, nhanh chóng tiến lên đem người mang đi. Đại nhân, lỗi, chúng ta biết lỗi. Đại nhân, tha cho chúng ta một lần đi. Mấy tên phạm quan không ngừng xin tha, chẳng qua là theo bị mấy tên sĩ tốt kéo đi, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Tại chỗ quần thần bao gồm thái tử cùng Sở Hùng đều là mặt ngộng. Chuyện phát triển quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản là không kịp nói gì. Nam Cung Chí Thời là giải thích nói, bệ hạ, những người này tuy đã biết được sai lầm của mình, nhưng là tư tưởng cải tạo còn chưa đủ, phía sau chỉ biết đối với những người này tiến hành tư tưởng giáo dục, tăng cường kỷ luật cùng cấp bậc quan niệm, đợi đến những thứ này cũng đạt tiêu chuẩn, vậy những người này tiếp theo liền có thể tiến vào thứ ba bước. Thứ ba bước? Sở Hùng có chút ngộng, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mọi người đều là nhìn về phía Nam Cung Chí. Nam Cung Chí không nhanh không chậm mà nói, bẩm bệ hạ, thứ ba bước chính là đối với mấy cái này thông qua trước hai bước phạm quan tiến hành khảo hạch, chỉ cần ba bước khảo hạch toàn bộ thông qua, vậy thì có thể xác nhận cải tạo xong. Dĩ nhiên, ở những chỗ này mắt xích trong, nếu là có người không chịu phối hợp, vậy thì cần giống như chúng ta tới đoạn đường này bình thường, đối những người kia tiến hành một ít trừng phạt. Một cái quan viên không nhịn được nói, ngươi đây là trừng phạt, ngươi cái này rõ ràng là phải đem người hành hạ chết ta. Nam Cung Chí ánh mắt nhìn về phía người nọ, chậm rãi nói, vị đại nhân này, ngươi lỗi, trừng phạt không phải mục đích, cải tạo mới là mục đích. Thánh nhân nói, thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người cũng, trước phải khổ tâm này trí, bọn họ bây giờ chỗ trải qua, cùng thánh nhân nói thứ tự, là vậy. Ngươi, ngươi, kia quan viên thiếu chút nữa tức chết đi được. Thật lâu mới nói, cách kinh phản đạo. Lệnh nghiêng trải qua khuất ý. Nam Cung Chí cũng không có lại đi để ý những thứ này phạm quan. Mà là đối Sở Hùng nói, bệ hạ, học sinh đã sai người chuẩn bị đem toàn bộ phạm quan tập hợp, mời bệ hạ huấn thoại 12. Cũng tốt, nếu đến rồi, chấp cũng cùng bọn họ nói vài lời. Sở Hùng khẽ gật đầu. Nam Cung Chí mang theo Sở Hùng hướng quảng trường đi tới. phía dưới binh lính cũng bắt đầu để cho các phạm quan thả tay xuống trong tiểu nhị, bắt đầu hướng quảng trường hội tụ. Rất nhanh, tất cả mọi người liền tập hợp xong. Sở Hùng cũng đứng ở trên đài cao, ánh mắt quét nhìn trước mắt một đám phạm quan, khắp khuôn mặt là uy nghiêm chi sắc. Một đám phạm quan thấy được Sở Hùng xuất hiện, cũng cho là bọn họ cuộc sống khổ phải kết thúc, cho nên đều là mặt lộ vẻ kích động, rối rít quỳ sụp xuống đất, cao giọng hô: "Bệ hạ, tội thần biết sai rồi, cầu bệ hạ cấp tội thần một cái cơ hội a." Tiếng kêu liên tiếp, Sở Hùng thời là lạnh nhạt vô cùng, không có bất kỳ động tác, cũng không biết là hô mệt hay là biết kêu đi xuống cũng vô ích, những người này rốt cục thì dừng lại tiếng kêu. Mà Sở Hùng lúc này mới chậm rãi nói: "Các ngươi à, đã từng đều là chấm tin cậy nể trọng thần tử, thế nhưng là các ngươi gây nên, để cho chấm quá thất vọng, chấm hận không được đem các ngươi toàn bộ giải vào thiên lao, chép nhà của các ngươi, giết các ngươi cựu tộc." Một đám quan viên trên mặt đều là phủ đầy hối hận chi sắc, rồi rít mắt mang nước mắt điệu hô: "Thần có tội." Sở Hùng đối với những người này tiếng kêu bị thai không nghe, ép một chút tay, đám người thanh âm tiêu tán. Lúc này mới chậm rãi nói: "Nhưng chấm hay là nhân tử, chấm có thể cho các ngươi thêm một lần cơ hội, cũng là một cái cơ hội cuối cùng." Một đám phạm quan nghe vậy, đều là cặp mắt sáng lên, rồi rít hô: "Tội thần chờ." Nguyện ý vì bệ hạ đầu rơi máu chảy, muốn chết không chối tử. Nhìn phía dưới phạm quan thái độ như thế, Sở Hùng hướng về phía Phương Dương ngoắc ngoắc tay nói: "Phương Khanh, sau đó ngươi mà nói đi." "Thần tuân chỉ." Phương Dương nghe vậy, lúc này chắp tay, chờ Sở Hùng đi xuống đài cao. Phương Dương lúc này mới chậm rãi đi tới trung ương. Đối một đám phạm quan đạo: "Chư vị, bản quan nói qua, sẽ cho các ngươi một cái lần nữa làm quan cơ hội, bây giờ các ngươi đến bản quan thành lập lao cải doanh, bản quan tự nhiên sẽ đối cho các ngươi nói qua vậy phụ trách. Bệ hạ mong muốn các ngươi làm chuyện cũng rất đơn giản, bây giờ triều đình sắp thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công, chuyện này đã là tên đã lên dây không phát không được. Nhưng là, triều đình trước mắt không có dư thừa nhân thủ phái đi xuống, nếu là không người đi xuống đốc sát, giám sát quản lý lửa hao tổn nhập vào của công tiến hành, kia địa phương quan phủ đem đạo thánh chỉ này chấp hành được thế nào, kinh sư gặp nhau không biết gì cả. Cho nên, cái này đốc sát tuần viên chức vị, bệ hạ hy vọng các ngươi có thể đảm nhiệm, chức vị tuy nhỏ, nhưng nhiệm vụ cực nặng, hơn nữa còn phải dám cho xung phong ở thứ nhất tuyến, cùng địa phương quan phủ làm đấu tranh. Thế nào, các ngươi nguyện ý không?" Một đám phạm quan tất cả đều chớ có lên tiếng. Lửa hao tổn nhập vào của công là bực nào chuyện, bọn họ như thế nào không biết, đây chính là gây thiên hạ quan viên tài lộ a. Hiện trường một mảnh yên lặng. Thừa tướng Triệu tướng như khỏe miệng lộ ra lau một cái cười lạnh. Xem Phương Dương ánh mắt tràn đầy hài hước. Phương Dương cũng không nóng nảy, tiếp tục nói: "Chức vị này chính là mới thiết, bước đầu sẽ định ở thất phẩm, chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, lửa hao tổn nhập vào của công có thể thuận lợi thúc đẩy, vậy thì có thể có thăng thiên thậm chí là phục hồi nguyên chức cơ hội." Triệu tướng như trong mắt hài hước vẫn, hắn thấy tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý giúp Phương Dương làm chuyện này. Chẳng qua là một giây kế tiếp, một đạo tràn đầy kiên nghị thanh âm vang lên: ta nguyện ý vì bệ hạ quên mình phục vụ, thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công." Chương 289, ngày muốn để cho này mất, chắc chắn sẽ để cho này cuồng. Chương 289, ngày muốn để cho này mất, chắc chắn sẽ để cho này cuồng. Một đạo tràn đầy thanh âm quyết tuyệt vang lên, để cho tại chỗ quan viên tất cả đều ghé mắt. Khi thấy rõ đứng ra người nọ sau, tất cả mọi người đều là nhíu mày. Người này chính là Nguyên Thái Thường tự thiếu Khanh Phạm Nghị. Triệu tướng như xem người này khẽ nhíu mày, là thật không nghĩ tới, cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà thứ nhất cái thành phản đồ. Mà Phạm Nghị thấy không ai đáp lời, còn tưởng rằng là bản thân quyết tâm đồng hồ được không đủ. Vì vậy lại nói: "Bệ hạ, tội thần nguyện ý trở thành thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công người mở đường. Nguyện dùng tội thần bộ này thân thể, đúc tạo năm đại sở thứ 10,000 huy hoàng." Phương Dương khẽ gật đầu, đối cái này Phạm Nghị rất là hài lòng, không nghĩ tới bất quá là đóng một đêm, người này tư tưởng giác ngộ lại là thẳng tắp lên cao. Vì vậy, Phương Dương liền khích lệ nói: "Không sai, thật tốt lao cải, dự tính một tháng sau, lửa hao tổn nhập vào của công sẽ thúc đẩy đi xuống, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, ngươi chính là thứ nhất nhóm có thể lần nữa vì đại sở sáng lên nóng lên người." "Đa tạ bệ hạ." "Đa tạ Phương đại nhân." Phạm Nghị trong mắt tràn đầy kích động. Hắn là thật biết lỗi. Khi còn bé, bản thân cùng mẫu thân đi trên núi đào rau dại. Lúc ấy bản thân không hiểu chuyện, khắp nơi đi loạn, không cẩn thận liền rơi xuống tiến trong một cái sơn động. Đen thủi trong sơn động, lại cất giấu hết sức khủng bố. Ai cũng không nghĩ tới bên trong cất giấu một con bụng kêu lục cục gấu chó. Bản thân thấy được gấu chó một khắc kia trực tiếp liền sợ tè ra quần. Mẫu thân phát hiện không đúng, vội vàng xông vào. Hắn không biết tuổi nhỏ bản thân thế nào từ gấu chó trong động chạy đến. Trong đầu chỉ có mẫu thân thê lương kêu rên cùng kia từng tiếng để cho bản thân chạy mau lời nói. Nhiều năm như vậy, hắn cho là hắn đã đi ra. Biết ở phòng tối nhỏ mang những thời giờ kia, hắn mới biết, hắn không phải đi ra, hắn chẳng qua là mang theo mẫu thân hy vọng sống đến nay. Hắn không thể để cho mẫu thân thất vọng, cũng không thể cứ như vậy tử vong. Trải qua một đêm suy tính, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm ỡ, hắn muốn thay đổi. Biến thành cái đó lệ trí muốn trở thành một cái cứu vớt thiên hạ thương sinh người. Đây cũng là hắn bây giờ tích cực phối hợp lao cải nguyên nhân chủ yếu. Có Phạm Nghị dẫn đầu, không ít phạm quan cũng là rối rít lên tiếng. Chỉ bất quá đối với những thứ này mới vừa tham dự lao cải quan viên, Phương Dương nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Trực tiếp vung tay lên, đối phía dưới binh lính phân phó nói: "Được rồi, mang theo các ngươi phụ trách phạm nhân, tiếp tục cải tạo lao động." "Là." Một đám tướng sĩ rối rít đáp lại. Mang theo bên cạnh mình phạm nhân liền bắt đầu lần nữa trở về cải tạo lao động vị trí. Triệu tướng như nhìn trước mắt một màn này, nội tâm càng phát ra nặng nề, đối với Phương Dương cái này biện pháp, hắn là thật không có cái gì tốt ứng đối biện pháp. Một bên thái tử Sở Năng xem phía dưới phạm quan rời đi, không khỏi hướng về phía Phương Dương giơ ngón tay cái lên nói: "Lợi hại, biện pháp này thật là tuyệt." Phương Dương cười ha ha, sau đó nói: "Đều là bệ hạ biết dạy dỗ, không phải thần cũng nghĩ không ra tốt như vậy biện pháp." Phương Dương lúc này một cái định bợ đưa ra. Sở Hùng thời là không chút lay động. Chậm rãi nói, "Phương Dương, những thứ này phạm quan bổ nhiệm, phía sau chấm liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, như vậy cũng tốt mau sớm đem lửa hao tổn đẩy cùng đề cử đi xuống đi." "Thần tuân chỉ." Phương Dương liền nói ngay. Sở Hùng khẽ gật đầu. Một đám thần tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời đều là không nói. Bệ hạ đối tên phá của này thật sự là quá tin cậy. Lại bộ thị lang thường từ thấy vậy, không khỏi nói, "Bệ hạ, những thứ này phạm quan thoải mái chức vụ đủ rồi, nhưng là bọn họ dù sao cũng là mang tội người, nếu là lại bổ nhiệm bọn họ làm quan, hơn nữa còn tham dự lửa hao tổn nhập vào của công chuyện lớn trong, có phải hay không có chút không ổn?" "Phải không thỏa, đã như vậy, kia thường đại nhân, liền do ngươi phụ trách đi trước địa phương thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công như thế nào?" Phương Dương cười tủm tỉm xem thường từ hỏi. Thường từ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản bác, "Làm sao có thể, dù nói thế nào ta cũng là lại bộ thị lang, nơi nào có thời gian đi xuống dưới thúc đẩy chính sách? Trong triều đình chuyện không xử lý sao? Thường đại nhân chỉ để ý đi chính là chức vị của ngươi có thể từ dưới mặt lần lượt bổ sung đi lên." Phương Dương trầm giai nói. Thường từ nhất thời một bộ ăn phải con rồi bộ dáng, lạnh lùng nói, "Ngươi khác tìm Cao Minh đi." Phương Dương thấy vậy, vung vung tay tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Ngươi xem đi, để cho người khác đi, ngươi hoài nghi người khác, cho ngươi đi, ngươi lại không vui, ngươi nói không cần những người này vậy phải làm thế nào đi?" Thường từ không nói lời nào. Sở Hùng thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Dương hỏi, "Phương Dương, cái này Thường Khanh đã nói cũng không phải không có lý, nếu là những người này sẽ đi tham nhũng chẳng qua là, làm như thế nào?" "Bệ hạ, nếu là như vậy, cấp bọn họ cơ hội, bọn họ không còn dùng được, vậy thì chém chính là, liêm, liền dùng, tham, liền chém." Phương Dương hời hợt nói. Tại chỗ quan viên nghe chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo. Sở Hùng khẽ gật đầu, sau đó nhắc nhở, "Nếu như thế, vậy ngươi cũng phải đem cái này lửa hao tổn nhập vào của công chuyện chuẩn bị đi lên." "Bệ hạ yên tâm, thần đã đang chuẩn bị, trước mắt chuẩn bị đem tỉnh Hà Bắc làm thí điểm, bắt đầu thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công." Phương Dương hồi bẩm đạo. "Ừm, trước từ đầy đất bắt đầu, tránh khỏi sai lầm, phương pháp này có thể được." Sở Hùng rất là đồng ý nói một câu. Sau đó nhìn về phía Triệu tướng như nói, "Triệu tướng, lửa hao tổn nhập vào của công chuyện này trọng đại, ngươi muốn xuất lĩnh 6 bộ toàn lực phối hợp, cần phải đem việc này làm xong." "Là." Triệu tướng như đáp lại một tiếng. Trong lòng thời là cay đắng vô cùng. Cái này bại gia tử thật sự là rất có thể chỉnh chuyện, lần này lửa hao tổn nhập vào của công một chuyện, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Lửa hao tổn nhập vào của công thúc đẩy nhân thủ chuyện giải quyết, Sở Hùng liền để cho đi theo quan viên đi về. Mình thì là để cho Nam Cung Chí mang theo tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đem lao cải doanh đi dạo xong sau, Sở Hùng vẫn là hăng hái rồi dạo, liền bắt đầu hướng vòng ngoài một ít đồng ruộng đi tới. Không lâu lắm, đoàn người liền đến vòng ngoài đồng ruộng vị trí. Sở Hùng thấy được cách đó không xa một người lao hán đang bận, đi liền tới hỏi, "Lão nhân gia, tính toán này loại chút gì?" Lão hán kia nhìn một chút hướng Sở Hùng, chỉ riêng nhìn thấu biết ngay người này tuyệt đối là không phú cũng quý, vì vậy liền nói, "Vị này lao già, ta tính toán loại một ít lúa mì, nếu là năm nay thu được khá hơn một chút, ta kêu bà nương cùng nhỏ cháu út cũng liền có thể sống sót liền." Đang khi nói chuyện, lão hán khắp khuôn mặt là tràn đầy hạnh phúc cùng hy vọng. Sở Hùng cũng là cười ha hả tiếp tục hỏi, "Những thứ này thổ địa cũng đều là ngươi a?" "Là nhé, đều là bệ hạ ban thưởng cho chúng ta, chuyện tốt bực này, ở trong mơ cũng không dám nghĩ, bệ hạ thật là thành quân a." Lão hán trong thâm tâm cảm khái nói. Nghe vậy, Sở Hùng nụ cười trên mặt càng hơn, đồng thời nói, "Ta tin tưởng, chúng ta bệ hạ nhất định có thể để cho chúng ta đại sở trở nên tốt hơn." Lão hán cũng là phụ hòa nói, "Ai nói không phải kia, có bệ hạ ở, đại sở khẳng định có thể rửa sạch nhiều năm như vậy bị Bắc Man lấn áp được sỉ nhục." Sở Hùng tiếp tục cười đáp lại. Lại cùng lão hán nói mấy câu sau, liền cất bước tiếp tục đi về phía trước. Không lâu lắm, đoàn người liền đến ra khỏi phòng nhà căn cứ. Nơi này nhà cửa phần nhiều là dùng đơn giản gỗ xây dựng mà thành, ở những chỗ này nhà cửa một bên, có một màn này tương đối bằng phẳng đất trống. Có người đàn bà ở nơi nào phơi nắng quần áo, cũng có trăm họ ở đảo hạt tóc. Mỗi người trên mặt cũng tràn đầy đủ cười, để cho người có thể nhìn ra hạnh phúc của bọn họ cùng đối tương lai kỳ vọng. Sở Hùng nhìn trước mắt đây hết thảy, cũng rất là hài lòng, tiếp tục đi dạo một hồi sau, liền dẫn người trở về hoàng cung. Lửa hao tổn nhập vào của công chuyện, cũng giống như cắm cánh bình thường, nhanh chóng truyền khắp lớn Giang Nam Bắc. Hà Bắc. Hà Bắc tuần phủ nhận được kinh sư gửi thư. Xem trong lòng nội dung, chân mày hơi nhíu lại. Đại nhân thế nhưng là kinh sư xảy ra chuyện. Sư gia thấy mình yên phụ như vậy nét mặt, không khỏi lên tiếng hỏi. Còn chưa phải là kia kinh sư bại gia tử, trước kia bại gia tử nhắc tới lửa hao tổn nhập vào của công, bây giờ cũng thực hành xuống, hơn nữa, cái này thứ nhất đao liền chặt ở chúng ta Hà Bắc. Hà Bắc tuần phủ mặt lộ tức giận, dừng một chút sau tiếp tục nói, cái này bại gia tử, suốt ngày trong không làm chính sự, loạn ra một ít quỷ chủ ý cùng chúng ta những thứ này vì dân làm việc quan viên đối nghịch, nghĩ tới chúng ta những thứ này ở địa phương quan viên, bên nào không phải tiêu xài cực lớn, dưới tay nhiều người như vậy muốn ăn cơm, còn phải hướng kinh sư đưa tiền. Bây giờ lại hay, ngay cả chúng ta tới tiền con đường đều muốn chặt đứt, có công phu này, tại sao không đi quản quản Sơn Đông Sơn Tây hai tỉnh lưu dân, thứ đáng chết bại gia tử. Hà Bắc tuần phủ trong miệng không ngừng mắng. Ân phủ chớ hoảng. Sư gia vội vàng nói. Ngươi có ý kiến gì? Tuần phủ cao mày nói. Ân phủ, chuyện này mặc dù nhìn qua đối chúng ta cực kỳ bất lợi, nhưng là trong đó cũng có cơ hội. Sư gia một bộ lao mưu thâm toán bộ dáng. A, nói thế nào? Hà Bắc tuần phủ nhất thời hứng thú. Ân phủ, trước triều đình không phải nói, cũng đem phía dưới lửa hao tổn bạc toàn bộ thuộc về đến tỉnh phủ tới sao? Đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt? Sư gia trong mắt ánh sáng lập lòe. Tuần phủ trong mày. Sư gia thời là nói, Ân phủ, nếu tiền tại trên tay chúng ta, phía sau thế nào vận hành, còn chưa phải là chúng ta định đoạt, chỉ cần khéo léo thiết danh mục, cướp miệng một ít ngân lượng, cũng tất nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay. Nghe vậy, Tuần phủ cũng là hai mắt tỏa sáng. nhưng ngay sau đó liền cau mày nói, ngươi biết cái gì, nói ngược lại nhẹ nhõm, ngươi cảm thấy triều đình không sẽ phái người đến xem. Cái đó bại gia tử ở kinh sư hoàng trang làm một cái gì cải tạo lao động doanh, bên trong phạm quan nhưng tất cả đều là chuẩn bị vì lần này thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công mà chuẩn bị, lần này lửa hao tổn nhập vào của công tuyệt đối sẽ rất nghiêm khắc, triệu tướng đem hết toàn lực đều không thể ngăn cản, ngươi có thể tưởng tượng được. Hơn nữa căn cứ trong thư tin tức, bất quá hai ngày nam thái thường tự thiếu khanh phạm nghị, một cái đường đường tứ phẩm cao quan, vậy mà trực tiếp trở giáo bệ hạ, hơn nữa kia bại gia tử càng là bị hắn lương thuận cam kết, chỉ cần lần này lửa hao tổn nhập vào của công làm tốt lắm, tuyệt đối có thể thăng thiên. Nói, tuần phủ trong mắt tràn đầy lo âu mà nói, ngươi chớ quên, những thứ kia phạm quan cũng có thể đều là chúng ta trong những người này một viên, đối với trong quan trường những thứ kia danh mục đều là biết rất rõ, nếu là chúng ta lúc này dám ra tay bàn chân, tuyệt đối trốn không thoát bị bắt số mạng. Sư gia nghe vậy cũng là lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu mới nói, tân phủ, nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận lực thu mua chút rồi tốt, theo thứ tự vượt qua khoảng thời gian này. Ai? Tuần phủ thở dài một tiếng, sau đó tràn đầy bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy, phía sau ngày chỉ sợ không dễ chịu đi. Trừ Hà Bắc tuần phủ ra, toàn bộ Hà Bắc các nơi quan viên cũng đều nhận được tương ứng thông báo. Dù sao Hà Bắc làm thứ nhất cái thí điểm, nhất định phải để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Mã huyện, Tròn Lằn huyện thái gia đang để cho trong phủ ca cơ ca múa tương mừng, sau lưng còn có đẹp đẽ nữ tử cấp hắn đè xuống bả vai. Đại nhân, kinh sư gửi thư. Đột nhiên một tiếng quát to vang lên, tiếp theo huyện thừa liền chạy như bay đến. A, kinh sư gửi thư. Huyện lệnh tràn đầy trên mặt thoáng qua lau một cái kinh ngạc, nhận lấy huyện thừa trong tay tin, huyện lệnh liền mở ra nhìn lên. A, lửa hao tổn nhập vào của công muốn thúc đẩy sao? Lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục nhìn xuống đi. Chỉ chốc lát sau, huyện lệnh gương mặt cũng âm trầm xuống. Đáng ghét, thứ đang chết bại gia tử, làm chút chuyện gì không được, thế nào luôn là nhìn chằm chằm chúng ta những thứ này vừng tiểu quản túi tiền. Đại nhân, vậy chúng ta lần này thuế thu, lửa hao tổn danh mục có phải hay không muốn tạm ngừng? Huyện thừa hỏi. Nghe cái gì nghe, năm chắc thu, đến lúc đó thật xuống người, chúng ta liền nói tiền xài, cũng không thể để cho chúng ta đem tiền biến ra không được. Huyện lệnh giọng điệu quyết tâm nói. Là. Huyện thừa nhanh đi an bài. Toàn bộ tỉnh Hà Bắc toàn bộ quan viên, ở nhận được tin tức sau, đều là ai đoán không chỉ. Mà những tỉnh khác khi biết sau, tất cả đều là trong lòng căng thẳng, rối rít đem ánh mắt tụ tập ở Hà Bắc, hy vọng lần này lửa hao tổn nhập vào của công chuyện, có thể trực tiếp ở Hà Bắc chết yểu. Kinh sư, bên trong hoàng cung. Đức phi cao mày nhìn ngoài cửa sổ. Trầm rãi nói, Phúc Vương nơi đó nói thế nào? Phái đi người còn chưa có trở lại, nhưng hôm qua cái đó mềm rái nói Phương Dương chuyện hắn không tham dự, đoán chừng là sẽ không cải biến. Một thân thái giám phục sức khôi ngô hán tử nói. Hừ, không trách Tây núi mỏ than cứ như vậy giao phó đi ra ngoài, cái này Phúc Vương thật là một phế vật. Đức phi lạnh lùng nói. Sau đó chúng ta làm gì? Thái giám lên tiếng hỏi. Chờ, hai ngày này Lư Quốc công chỉ biết đến kinh sư, vậy hạ chắc chắn vì đó bày yến, đến lúc đó đem kia bại gia tử dẫn vào đi bảo, ngươi để cho Bạch Liên giáo chuẩn bị sẵn sàng. Đức phi trong mắt lóe lên lau một cái tàn nhẫn. Tốt, ta đi an bài. Khôi Ngô hán tử đáp một tiếng, nhanh chóng biến mất ở bên trong phòng. Mà lúc này bị Đức phi hai người xưng là phế vật Phúc Vương, hoàn toàn không có ở bên ngoài khiếp nhược bộ dáng, trong mắt lóe ra trận trận tinh mang. Vương gia, trong cung người chúng ta đánh như vậy phát đi có thể hay không để cho vị kia bất mãn? Một bên quản sự đầy mặt lo lắng hỏi. Có hài lòng hay không lại có thể thế nào, bản vương ở trong mắt bọn họ bất quá là một cái kẻ khiếp nhược mà thôi, hơn nữa bây giờ bản vương còn đem Tây núi mỏ than cùng ruộng đất cũng ném đi, bọn họ nơi nào sẽ còn để cho bản vương đi làm cái gì chuyện quan trọng, bất quá là mong muốn để cho bản vương cấp bọn họ làm cái dê thế tội mà thôi. Phúc Vương Sở Tiêu miệng hơi cười. Vương gia, cái này Tây núi rời tay, phủ chúng ta bên trên cũng ít một khoản lớn thu nhập, như vậy có thể hay không? Không có trương đồ tệ, chúng ta còn có thể ăn mang lông thịt không được, kia bại gia tử thúc đẩy lửa hao tổn nhập vào của công, tất nhiên sẽ chọc chúng nộ, nếu là bệ hạ đối này có chút hiềm khích, người này tất nhiên sẽ bị văn võ bá quan ăn liền xương cũng không thừa nổi. Đều là nên chúng ta hay là chúng ta, lại hãy chờ xem, ngày muốn để cho này mất, chắc chắn sẽ để cho này cuồng, nói cho cái bóng, để bọn họ tăng cường huấn luyện, tương lai ngày một ngày hai. Phúc Vương khẽ môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Là quản sự lúc này chắp tay. Thời gian cực nhanh. Một ngày này giữa trưa, Phương Dương đi theo thái tử Sở Năng mang theo một đám quan viên ở cửa tây ngoài chờ. Lư Quốc công trình kim khải hoàn. Đây là 20 năm qua, đại sở đối chiến Bắc Man, ít có một lần đại thắng. Để cho Bắc Man khả hãn cũng nuốt hận mà chết, có thể thấy được một trận chiến này đối đại sở ý nghĩa là dường nào trọng đại. Vì vậy, Sở Hùng trực tiếp an bài thái tử nên đón. Lư Quốc công trình kim thấy được thái tử Sở Năng sau, tràn đầy hoảng hốt đắc đạo, thần tham kiến thái tử điện hạ, thái tử thân nên, thần hoảng hốt. Ha ha, quốc công không cần như vậy. Sở Năng một thanh đỡ trình kim. Sau đó phất phất tay, thái giám bên cạnh bưng rượu tiến lên. Sở Năng tự mình rót hai chén rượu, sau đó cười nói, Lư Quốc công lần này dẫn binh phá Bắc Man vây thành ta bên, đồng thời thương nặng Bắc Man, để cho to lớn hắn cũng nuốt hận mà chết, lần này cuộc chiến đối ta đại sở mà nói, là 20 năm qua trọng yếu nhất một lần đại thắng, cô kính ngươi. Chương 290, tình cảnh này làm thơ một bài, chương 290, tình cảnh này làm thơ một bài. Đang khi nói chuyện Sở Năng bưng ly rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch. Trình Kim thấy vậy nào dám do dự, cũng là bưng ly rượu lên thì làm. Một chén rượu vào bụng, Trình Kim vội vàng trả lời, lần này xuất chinh toàn do bệ hạ thánh minh, điện hạ anh vũ, cả triều văn võ đồng tâm hiệp lực, tướng sĩ dùng mệnh, thần mới có thể được này thắng công ở bệ hạ, công ở điện hạ, công ở cả triều văn võ, công ở tam quân tướng sĩ. Một đám đi theo tới trước quan viên, nghe Trình Kim vậy, mặc dù biết đây là đối phương ở khách khí, nhưng vẫn đều là nội tâm vui mừng. đối với lần này đại thắng khá có cảm đồng thân thụ cảm giác. Nghe được Trình Kim vậy, Sở Năng cũng là cười nói, Lư Quốc Công, nhàn thoại chúng ta vào cung lại tự, phụ hoàng đã vì ngươi bày tiệc mừng công, lúc này đang cùng bách quan ở Thái Cực Điện chờ ngươi đấy. Thần hoàng hốt, Trình Kim vội chắp tay. Sở Năng thời là kéo lại Trình Kim, lần nữa nói, Lư Quốc Công không cần như vậy, đi. Điện hạ mời. Trình Kim chắp tay, tỏ ý Sở Năng đi trước. Sở Năng cũng không do dự, cất bước liền lên xe ngựa. Một đội cấm vệ bảo vệ đám người, hướng hoàng cung mà đi. Hai bên đường phố đứng đầy người đi đường, tất cả đều là vì thắng lợi chi sư hô hào trợ uy thanh âm. Hoàng cung, trong Thái Cực Điện, Sở Hùng ngồi ở trên long ỷ rất là vui vẻ. Trước hoàng ngự giá thân chinh cho tới bây giờ, đã hơn 20 năm trôi qua, đại sở cùng Bắc Man giữa chiến tranh, rốt cục thì nên đón một trận thắng lợi. Hơn nữa bản thân bạn nối khố, cái đó có thể văn có thể võ thành quốc công cũng lần nữa bước vào triều đình, con Phương Dương càng là tâm phúc của mình đại thần. Để cho giống như một đầm nước đọng bình thường triều đình, cũng tràn đầy sức sống. Tóm lại, bây giờ đại sở là càng ngày càng tốt, hắn vị hoàng đế này cũng là càng ngày càng thoải mái. Không bao lâu, thái tử liền cùng Trình Kim cùng nhau, mang theo đi trước nên đón quan viên cùng nhau tiến vào Thái Cực Điện. Thần tham kiến bệ hạ. Lư Quốc Công lúc này hành lễ. Thái tử cùng một đám quan viên cũng là cùng nhau hành lễ. Sở Hùng lúc này cười ha ha, miễn lễ. Lư Quốc Công lần này hiểu tuyên phụ chi bây, thật là lao khổ công cao. Toàn do bệ hạ vận trù duy ác, mới để cho thần được này thắng. Trình Kim bộ nói. Ha ha. Sở Hùng lần nữa cười to lên, sau đó khoát tay nói, tán gẫu tạm thôi, Lư Quốc Công một đường mệt mỏi, tất nhiên đã là bụng kêu lục cục. Mở yến. Vương Bảo lúc này ăn bài, đợi đám người vào chỗ. Sở Hùng nâng ly nói, chén này kính Lư Quốc Công đắc thắng trở về, kính đại sở phân chiến tướng sĩ. Quân thần rối rít nâng ly. Ly rượu vào bụng, Sở Hùng tâm tình cao hơn. Vì vậy liền nói, tấu nhạc, nhảy múa. Hôm nay chấm cùng quần thần không say không về. Nương theo lấy Sở Hùng ra lệnh, không lâu lắm một đội cung nữ đi lên phía trước, bắt đầu tấu nhạc nhảy múa. Quần thần cũng là liên tiếp hướng Lư Quốc Công mời rượu. Khẽ múa xong, ngồi ở hàng trước Triệu Tướng Như, ánh mắt tao cùng thái tử vừa nói vừa cười Phương Dương, trong lòng nhất thời cũng không thông khoái. Sau đó liền đối với bên người cách đó không xa lại bộ thị lang Thường Từ khiến cho một cái ánh mắt. Thường Từ thấy vậy, trong nháy mắt hiểu, liền đứng lên nói, bệ hạ, Phương thị lang thi tài nổi bật, Lư Quốc Công đại thắng trở về, tình cảnh này nên có Phương thị lang làm thơ một bài a, không phải chẳng phải là một chuyện tiếc nuối lớn. Phương Dương nhìn về phía Thường Từ, cặp mắt híp lại. Sở Hùng nghe vậy thời là nhiều hứng thú nhìn về phía Phương Dương. Thành Quốc Công Phương Cảnh Thăng nghe vậy thời là biến sắc, liền nói ngay, bệ hạ, nghiệt tử bất hảo, nơi nào có cái gì thi tài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thường Từ, chậm rãi nói, Thường đại nhân liền chớ có phủng giết nhà tàng lịch tử. Ha ha, Thành Quốc Công nói đùa, Phương thị lang thi tài mọi người đều là quá rõ ràng, nơi nào có phủng giết nói một cái. Thường Từ cười ha ha trả lời. Phương Cảnh Thăng còn muốn nói tiếp, Sở Hùng thời là buông lời, cười nói, Cảnh Thăng, ngươi cũng không cần khiêm nhường, nếu là thiên hạ tài hoa chia làm 10 đấu, vậy các ngươi nhà cái này lịch tử liền có thể độc chiếm 8 đấu. Phương Cảnh Thăng bất đắc dĩ, Sở Hùng cũng như vậy nói, hắn còn có thể làm sao? Chỉ hy vọng lịch tử này đừng để cho bản thân mất thể diện ném quá lợi hại là tốt rồi. Chuyện này thật đúng là không trách Phương Cảnh Thăng không biết, ở bên ngoài gần nửa năm, kinh sư tin tức, hắn căn bản là biết rất ít, hơn nữa hắn duy nhất quan tâm cũng chỉ là Phương Dương có hay không gây họa, Phương Dương có phải hay không còn sống. Về phần Phương Dương làm cái gì, hắn cũng không thèm để ý. Cũng vì vậy, nửa năm qua này, Phương Dương làm những chuyện này, Phương Cảnh Thăng trừ biết Phương Dương thu cái hoa khôi làm tiếp ra, cái khác cơ bản cũng không biết. Cho dù là hắn an bài ở Phương Dương bên người Liên Nhi, cấp thư của hắn cũng chính là một câu thiếu gia mạnh khỏe, trong phủ mạnh khỏe liền kết thúc. Vì vậy, Phương Cảnh Thăng nhìn Phương Dương một cái sau, dứt khoát liền hai mắt nhắm nghiền. Mà Phương Dương thời là chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, bệ hạ, cái này cả triều quan to con nhỏ cũng không thể để cho thần một người làm thơ đi. Sở Hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía của thần, chư khanh, nhưng có người nguyện ý phao chuyên dẫn ngọc. Triệu Tướng Như liền nói ngay, bệ hạ, Phương thị lang tài cao tầm đấu, thi tài tuyệt diễm, chư vị ngồi ở đây cũng không có người dám ở Phương thị lang trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Sở Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thường Tử, cười nói, Thường khanh, làm thơ một chuyện là ngươi nhắc tới, ngươi cũng riêng có thi tài, không thả trước cấp đại gia đánh cái dạng. Nghe vậy Thường Tử vội vàng khoát tay, sau đó nói, bệ hạ, ở Phương thị lang trước mặt, thần còn chưa phải ngại xấu. Lần trước nước điều ca đầu chuyện, công bộ thị lang Trần Dung kết quả, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đây chính là bị các đồng liêu cười nhạo hơn thắng, bản thân thế nhưng là tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Sở Hùng bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương, ngươi cũng nhìn thấy, không phải chấm không để cho bọn họ làm thơ, mà là bọn họ bị ngươi thi tài cấp phá vỡ. Nếu như thế, kia thần liền đều xấu. Phương Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở trên người của hắn. Lư Quốc Công lần này xuất chinh, giết được Bắc Man sợ hãi, càng là tù binh Bắc Man mấy ngàn quân tốt, thật là kiêu dũng vô cùng. Phương Dương khen ngợi, Trình Kim rất là vừa lòng, hơn nữa lần này đại chiến, thần cơ vệ càng là lập được công lớn, Trình Kim chết tử cũng đã thật sớm đưa lên. Đối với Phương Dương, hắn cũng là thưởng thức vô cùng. Tiếp theo liền nghe Phương Dương nói, nếu như thế, kia thần liền viết một bài Lư Quốc Công ca. Quân thần đều là sửng sốt một chút, không đợi mọi người có phản ứng, Phương Dương đã là mở miệng. Bắt đầu thất tinh cao, quốc công đêm đeo đao, chỉ dám dòm nuôi thả ngựa, không dám qua tuyên phủ. Tiếng nói vừa dứt, rồng trở lên Sở Hùng trực tiếp vỗ tay nói, tốt. Hay cho một chỉ dám dòm nuôi thả ngựa, không dám qua tuyên phủ. Thành Quốc Công Phương Cảnh Thăng cũng là mở mắt ra, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương thời là mặt mỉm cười lần nữa ngồi xuống. Lư Quốc Công thời là gương mặt đỏ lên, lúc này đứng dậy, cũng bất kể đây là trường hợp nào, nói thẳng, thế chết. Chén rượu này, thế thúc kính ngươi. Rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Phương Dương thấy vậy, cũng chỉ đành đem rượu trong ly uống cạn. Tới. Tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa. Ngày sau, ta đại sở tuyệt không lại sợ hãi Bắc Man. Sở Hùng cũng là tâm tình dâng cao. Yến hội tiếp tục, cho đến vào đêm mới vừa kết thúc. Quân thần rối rít cáo tử. Sở Hùng thời là cười nói, Phương Dương, ngươi lưu lại. Phương Dương chắc tay. Đợi quân thần tản đi, Sở Hùng mới cười nói, lần trước thủy vận bến tàu, ngươi giao huấn phủ Ngô Vương quản sự thái giám còn nhớ sao? Bệ hạ có cái gì muốn an bài sao? Phương Dương trực tiếp hỏi. Đức phi cảm tạ ngươi trợ giúp Ngô Vương phát hiện loại này thứ bại hoại, đã sớm nói muốn ngay mặt cảm ơn ngươi. Hôm nay vừa lúc ngươi ở trong cung, ngươi đi qua một chuyến. Sở Hùng chậm rãi nói. Cái này. Phương Dương nhìn một chút ngoài cửa sổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Hùng thời là cười nói, yên tâm đi, chấm sẽ mệnh gót đạ, để cho hắn an bài người mang ngươi tới. Đa tạ bệ hạ. Phương Dương bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Rất nhanh, liền có mấy tên tiểu thái giám tới, mang theo Phương Dương tiến về Vĩnh Hòa Cung. Bóng đêm mờ tối, bên trong hoàng cung tuy có đèn lồng chiếu sáng, nhưng đối với cái này đêm tối mà nói, ít nhiều có chút gần gà. Dù sao lớn như thế bên trong hoàng cung, hành lang dài vô hồi, núi giả đứng vững, về điểm kia ánh đèn, bất quá là đem đường dưới chân chiếu sáng mà thôi. Phương Dương trong lòng không nhịn được rủa thầm, cũng không biết hoàng đế này lão nhi nghĩ như thế nào, đều đã đêm xuống, còn để cho bản thân lui về phía sau cung chạy. Cùng lúc đó, một tòa núi giả sau, Hồng giáo đầu đỡ eo, trong tay cầm một cây ống trúc, có nước chảy chậm rãi từ trong ống trúc chảy ra. Đáng chết, cái này trong hoàng cung liền không có người bình thường sao? Đám này lao thái giám, một cái so một cái khó dây dưa. Hồng giáo đầu nghiến răng nghiến lợi mắng, cô cô cô. Đột nhiên, ba tiếng tiếng chim hót truyền tới. Chỉ một thoáng, Hồng giáo đầu hai mắt tỏa sáng. Học truyền tới tiếng chim hót gọi ba tiếng. Sau đó đem ống trúc cất xong, bậy bạ để một thanh quần, liền hướng cách đó không xa một tòa núi giả chạy đi. Chờ hắn chạy tới thời điểm, nơi đó đã có mấy người chờ. Thế nào? Hồng giáo đầu trực tiếp mở miệng hỏi. Hồng giáo đầu, người hướng hậu cung đến rồi, không cần đi bên ngoài mai phục. Một kẻ tiểu thái giám trả lời. Bên người nhưng có người khác. Hồng giáo đầu hỏi. Một gã khác tiểu thái giám nói, chỉ có ngự mã giám mấy tên thái giám đi theo, không đáng để lo. Tốt. Tối nay sẽ để cho kia bại gia tử mất mạng hoàng cung, chúng ta vì vương gia báo thù. Hồng giáo đầu trong mắt quyết tâm. Trước mặt hắn mấy người đều là gật đầu. Cái này mấy tên tiểu thái giám đều là túc thân vương sở chiến khi còn sống sắp xếp vào chết hầu. Vì chính là một ngày kia phát động chính biến thời điểm, có thể thứ nhất thời gian giúp mình bắt lại hoàng cung, hoặc là cầm giữ Sở Hùng. Chẳng qua là không nghĩ tới, sắp xếp tử sĩ không dùng đến, bản thân ngược lại là chưa giác. Mấy người này tất cả đều là từng giây từng phút đều đang nghĩ vì sở chiến báo thù, làm sao bọn họ ở trong cung địa vị không cao, đối với chuyện bên ngoài cũng không thế nào rõ ràng. Cũng may, Hồng giáo đầu vào cung thời điểm, có một người đi vương phủ đưa tin thời điểm gặp được hắn, vì vậy liền một cái đem hắn nhận ra được. Mấy người cũng muốn trợ giúp túc thân vương cùng thế tử báo thù, một phen trò chuyện xuống, mấy người ăn nhịp với nhau, liền bắt đầu trong cung không ngừng dò xét Phương Dương tin tức, chỉ cầu có cơ hội đem Phương Dương đánh chặn đường ở trong cung. Thường ngày, Phương Dương đều là ở hoàng cung tiền điện nghị sự, sau đó từ Chu Tức môn xuất cung, bọn họ căn bản không có cơ hội. Ở nơi này mấy người bó tay hết cách thời điểm, nhưng không nghĩ tối nay Phương Dương lại là đến rồi hậu cung, mấy người đều là nội tâm một mảnh lửa nóng. Không nhịn được cảm khái một câu, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Cao hứng đi qua. Hồng giáo đầu ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi, có biết đi phương hướng là nơi nào? Vĩnh Hòa cung ở mặt tây, chúng ta phải nắm chặt đi qua mai phục. Lại một kẻ tiểu thái dám trả lời. Nghe vậy, Hồng giáo đầu trong mắt ánh sáng lấp loé. Thanh âm trầm thấp vô cùng mà nói, tốt, chúng ta cái này lên đường, tối nay phải là kia bại gia tử tử kỳ. Hồng giáo đầu ta. Xuyệt. Một kẻ tiểu thái giám mới vừa mở miệng nói chuyện, Hồng giáo đầu đột nhiên làm một cái cấm ngôn dùng tay ra hiệu. Người nọ trong nháy mắt câm miệng. Tiếp theo liền nghe Hồng giáo đầu nói, có người tới. Mấy người nghe vậy, trong nháy mắt liền toàn bộ dính vào trên núi giả, để tránh cho thân hình bị người phát hiện. Chỉ chờ người đâu rời đi, mấy người liền chuẩn bị chạy thẳng tới mặt tây mà đi, tối nay nói gì đều muốn đem Phương Dương chém cùng trong hoàng cung này. Đang ở mấy người tránh né thời điểm, bên ngoài đã có thanh âm truyền ra. Phương đại nhân, bên kia không thể đi. Dẫn đường tiểu thái giám hô. Không thể đi sao? Bất quá bản quan thế nào cảm giác các ngươi mang con đường này không đúng, thế nào còn lượn quanh đứng lên đường? Phương Dương cau mày hỏi. Tiểu thái giám nghe vậy, vội vàng nói, Phương đại nhân không biết, đi Vĩnh Hòa cùng con đường kia, tối nay nội giám có người qua đường thời điểm, đem dầu hỏa đổ, bây giờ đang dọn dẹp, cho nên chúng ta chỉ có thể đi vòng một đoạn. Phương Dương cau mày, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đi theo tiếp tục tiến lên. Núi giả sau, nghe được mấy người giọng nói, Hồng giáo đầu trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Quát khẽ một tiếng, Hồng giáo đầu thẳng hướng bên ngoài đi tới. Bước chân trầm ổn, cộc 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 thanh âm trong đêm đen rất là sáng rõ. Phương Dương tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một đạo to lớn bóng dáng người mặc thái giám phục nam tử, từ nơi khúc quanh đi ra. Chỉ thấy người nọ cúi đầu, căn bản không thấy rõ mặt. Sau lưng hắn còn đi theo 7-8 người, đồng dạng là cúi đầu đi bộ. Các ngươi là cái nào cung? Chạy thế nào tới nơi này? Cấp Phương Dương dẫn đường một kẻ tiểu thái giám lạnh giọng hỏi. Mấy người kia chẳng qua là cắm đầu đi về phía trước, không chút nào trả lời ý của đối phương. Không biết vì sao, Phương Dương thấy được mấy người, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược, thật giống như phải có nguy hiểm lớn gì bình thường. Thấy đối phương đều là cúi đầu, cũng không ai nhìn về phía trước. Phương Dương cũng bất chấp tất cả, ống tay háo hất một cái. Bá. Một cây tụ tiễn hướng thẳng đến dẫn đầu Hồng giáo đầu bắn tới. Đang cúi đầu đi về phía trước, trong lòng không ngừng tính toán đợi lát nữa dùng cái gì tư thế đem Phương Dương đầu chặt đi xuống, Hồng giáo đầu chỉ cảm thấy tóc gáy đột nhiên dựng thẳng. Quanh thân thật giống như bị cái gì đại khủng bố bao phủ bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ suy tính, liền chính là lăn mình một cái. Phốc. Một thân tiếng vang trầm đục, phía sau hắn một tên thái giám, thân hình đột nhiên hơi chậm lại, sau đó hồng giáo đầu liền thấy được gót của đối phương trung tâm cắm một cây ám tiễn. Lúc nào giữa, hồng giáo đầu chỉ cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, trong lòng là vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới cái này bại gia tử lại là như vậy không làm người, gì cũng không nói để lại ám tiễn. Thái giám mệnh thì không phải là mệnh sao? Nếu không phải là mình động tác nhanh, vậy thì cùng sau lưng thái giám vậy, mất mạng tại chỗ. Tránh thoát một mũi tên, hồng giáo đầu trong con mắt sát khí dần dần nhìn về phía Phương Dương. Bốn mắt nhìn nhau, bất quá là trong nháy mắt, Phương Dương liền thấy rõ mặt mũi của đối phương. Là ngươi? Hồng giáo đầu. Phương Dương chân mày quát khẽ một tiếng. Hồng giáo đầu trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Vừa muốn nói chuyện, một giây kế tiếp, Phương Dương lại là xoay người chạy. Biến cố bất thình lình, để cho hồng giáo đầu đều là sửng sốt một chút. Cỏ. Phục hồi tinh thần lại, hồng giáo đầu chửi nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Phương Dương đuổi theo. Mà Phương Dương thời là cũng nữa không quản được cái khác, theo liền hành lang một đường chạy về phía trước. Liền chạy liền cao giọng hô to, có thích khách, có thích khách. Chương 291, có ít người vừa ra chiều, ngươi biết ngay hắn từ sư môn nào. Chương 291, có ít người vừa ra chiều, ngươi biết ngay hắn từ sư môn nào. Mấy tên cấp Phương Dương dẫn đường tiểu thái giám đã toàn ngơ ngác. Đang nghe Phương Dương tiếng kêu thời điểm, không phải đất lạ thời gian chạy ra, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cho đến hồng giáo đầu chạy như bay đến, đưa bọn họ mấy người toàn bộ đánh ngã, lúc này mới có người nhớ tới kêu có thích khách. Chẳng qua là không chờ bọn họ kêu lên âm thanh, chi giác mắt tối sầm lại, mấy thân ảnh liền đến trước mặt bọn họ. Sau đó chính là cổ đau xót. Sau đó cũng cảm giác được có một dòng nước nóng từ trong cổ vào ra. Mấy người đều là che cổ, cặp mắt trợn tròn tràn đầy không cam lòng té xuống đất. Bên kia, Phương Dương một đường chạy như điên, cũng không biết chạy đến địa phương nào. Hồng giáo đầu cũng là tốc độ cực nhanh, đối Phương Dương theo đuổi không bỏ. Giết người, có thích khách, có thích khách. Phương Dương một bên chạy một bên hô to. Hồng giáo đầu sắc mặt lạnh băng, kêu đi. Hôm nay ngươi chính là đem Thiên Vương lão tử gọi tới, ta cũng phải để ngươi chết. Phương Dương người đã tê dần, chỉ có thể có cẳng chạy như điên. Cũng không biết qua bao lâu, thất chuyển bắt chuyển, rốt cục thì không cảm giác được phía sau có người. Vừa định thở phào, Phương Dương cả người cũng không tốt, bởi vì đang ở hắn phía trước cách đó không xa, một đạo bóng dáng đứng ở nơi đó. Nó lá, trong ngực còn ôm một thanh kiếm. Nhìn một cái chính là giang hồ hiệp khách. Ngươi lại là làm gì? Phương Dương có chút khóc không ra nước mắt. Lấy thủ cấp của ngươi. Thanh âm đối phương bình tĩnh nói không có một tia tình cảm. Phương Dương thời là khỏe miệng giật một cái. Chuyện đêm nay, thật cái đệt là tuyệt. Sau đó không nói hai lời, tay trái ống tay áo đột nhiên vừa nhấc. Bèo. Cuối cùng một thanh ám tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Sau đó cũng bất kể bắn trúng không bắn trúng, nghiêng đầu liền chạy ngược về. Phanh. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Phương Dương biết, bản thân bắn ra ám tiễn, căn bản là không có thương tổn được đối phương. Chỉ đành cắn chặt hàm răng, để cho buôn ba tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chẳng qua là không có chạy bao xa, một đạo bóng dáng lần nữa đập vào mí mắt, chính là đuổi theo hồng giáo đầu. Thấy được nghiêng đầu trở lại Phương Dương, hồng giáo đầu khỏe miệng cũng là vểnh lên lau một cái cười lạnh, chạy à? Thế nào không chạy? Phương Dương mặt không nói, quay đầu nhìn lại, phía sau người áo đen cũng đuổi theo. Trước có sói sau có hổ, Phương Dương giờ phút này thật vô cùng hoảng. Thâm tư trăm vòng. Phương Dương lạnh lùng nói, ngươi thật cho là ta sợ ngươi? Nói cho ngươi, ta cứu binh đến rồi. Nghe vậy, hồng giáo đầu nhất thời ngừng bước chân, ánh mắt hướng Phương Dương sau lưng nhìn. Chỉ thấy có một người đứng ở trong bóng tối, đưa lưng về phía trăng sáng, toàn thân áo đen đầu đội nó lá, bành trẹo kéo căng. Cỏ. Thật cái để có thể chứa, lão tử cũng có. Hồng giáo đầu lẩm bẩm một tiếng. Sau đó cũng từ trong ngực móc ra một cái lông xù mặt nạ đeo ở trên mặt. Nhìn bộ dáng kia lại là một cái hồ ly mặt nạ. Phương Dương nhìn khỏe miệng giật một cái. Hồng giáo đầu thời là thầm nghĩ trong lòng, kia lão biến thái cấp vật này, rốt cục thì đứng hàng dụng tràng. Suy nghĩ chưa rơi, trong nháy mắt từ ống tay áo trong móc ra một thanh dao găm ngắn. Sau đó lạnh lùng đối Phương Dương nói, chờ ta giải quyết hắn lại giết ngươi. Lời con chưa dứt, hồng giáo đầu tựa như cuồng phong, thẳng hướng người áo đen phóng tới. Người áo đen chân mày vì hơi nhíu. Đối mặt hồng giáo đầu công kích, trường kiếm trong tay xuất hiếu, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Người áo đen trường kiếm trong tay cùng hồng giáo đầu dao găm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía. Sáng sảng. Một tiếng vang lên, đánh cho thành một đoàn hai người trong nháy mắt tách ra. Tất cả đều nhìn lướt qua trong tay đoạn nhận, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Trong nháy mắt, hai người tất cả đều cầm trong tay đoạn nhận vứt bỏ. Sau đó tay trái đồng thời đưa ra, bàn tay làm ra một cái tám hình hào, ngón trỏ hướng xuống dưới, tay phải đặt ở bên đùi, hai chân thẳng băng, một bên hướng về sau lui, một bên hướng xuống dưới đung đưa tay trái, làm ra không thèm tư thế. Dĩ nhiên, bởi vì một cái mang theo mặt nạ, một cái mang theo cái khăn che mặt tròn nên với nhau cũng không thấy được đối phương trên mặt nét mặt. Bên cạnh xem cuộc chiến Phương Dương trực tiếp mông. Là một cái như vậy động tác, hắn là có thể xác nhận, hai người này tuyệt đối đều là tu luyện Khuê Hoa Bảo Điện nhân tài. Quả nhiên, sau một khắc, hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó kêu lên đối phương chiêu số tên, lộ ra nhanh bàn chân. Không nghĩ tới, ngươi cũng tu luyện Khuê Hoa Bảo Điện. Hồng giáo đầu thanh âm lạnh băng, bó tay chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết, bản sứ chỉ giết Phương Dương. Người áo đen cũng là lạnh giọng quát lên. Đúng vậy, bây giờ rời đi, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết, ta chỉ giết Phương Dương. Trong nháy mắt, hai người giống như cũng phát hiện không đúng, rồi rít hướng Phương Dương nhìn. Chỉ thấy Phương Dương đã lặng lẽ yên lặng bỏ đến chân tường chỗ. Ở nơi nào vừa lúc có một cái tối om trùng chó. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Phương Dương trong nháy mắt giơ tay lên, quát lên một tiếng lớn, nhìn ám khí. Hồng giáo đầu cùng người áo đen cũng ăn rồi Phương Dương ám tiễn thua thiệt. Thấy vậy không nói hai lời, toàn bộ đều là lắc người một cái. Chẳng qua là cũng không có cái gì tiếng xé gió truyền tới. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phương Dương đã chui vào chuồng chó chạy mất dạng. Đáng chết. Hồng giáo đầu quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên người áo đen nói, bắt người. Người áo đen không nói hai lời, thân hình chợt lóe, trực tiếp lật tới thành cung trên. Thê Vân Tung. Hồng giáo đầu kinh hô thành tiếng. Chẳng qua là, đối phương cũng không có đáp lại, thân hình chợt lóe, trực tiếp lật tới thành cung mặt khác. Hồng giáo đầu thấy vậy, nhìn một chút chuồng chó lớn nhỏ, dứt khoát cắn răng một cái trực tiếp chui vào. Chẳng qua là to lớn cái mông vậy mà trực tiếp cắm ở phía trên. Trong lúc nhất thời, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cũng may, không bao lâu, ở phía sau hắn đi theo giải quyết hậu quả mấy tên tử sĩ chạy tới. Hồng giáo đầu, kia bại gia tử a? Một kẻ tử sĩ hỏi. Ở phía trước, nhanh, đẩy ta một thanh. Hồng giáo đầu vội vàng hô. Mấy tên tử sĩ nhìn thẳng vào mắt một cái, nhanh lên đi đẩy. Chẳng qua là nửa ngày cũng không có động tĩnh. Dùng sức a. Hồng giáo đầu hô. Phì. Hồng giáo đầu lời còn chưa dứt, một đạo đau thấu xương ý từ trên mông truyền tới. Trong nháy mắt, Hồng giáo đầu cặp mắt trợn tròn, cánh tay gân xanh đột nhiên bùng lên, sau đó hướng kẹt chủ cái mông thành cung vỗ một cái. Cả người trực tiếp từ chuồng chó trúng đạn bắn mà ra. Kẹp lại hắn cái mông chuồng chó cũng trong nháy mắt làm lớn ra rất nhiều. Ai? Ai rim láo tử cái mông? Trừ thế tử, còn không người dám động láo tử cái mông. Hồng giáo đầu nhất thời hấp tâm mắng. Một con tay mỏ hướng phía sau cái mông, trực tiếp đem cắm ở phía trên dao găm rút ra. Chẳng qua là không chờ hắn hỏi lại. Thành cung bên ngoài truyền tới một trận tiếng hò hét, nhanh. Ở bên trong, đừng để cho đám này thích khách chạy. Ngự lâm còn đến. Hồng giáo đầu thấy vậy, bất chấp do dự, cắn răng một cái, che cái mông khắp kha khắp khảnh hướng Phương Dương biến mất phương hướng đuổi theo. Phương Dương cắn răng chạy như điên, sau lưng cách đó không xa đi theo người áo đen, lại sau này chính là cái mông không ngừng bốc lên máu Hồng giáo đầu. Ba người trôi đi qua, đều là Phương Dương hô hào tiếng. Toàn bộ hoàng cung cũng nhanh chóng náo nhiệt lên. Khắp nơi đều là ngự lâm quân lùng bắt thích khách thanh âm. Trong điện dưỡng tâm, uống không ít rượu Sở Hùng, lúc này có chút buồn ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tái khởi đến xem tấu chương. Đột nhiên liền nghe đến bên ngoài tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Sở Hùng nhìn về phía Vương Bảo. Bệ hạ, hình như là có thích khách. Vương Bảo thấp giọng trả lời. Thích khách? Sở Hùng cau mày, sau đó liền hỏi, có biết cái nào trong cung chính là? Vương Bảo lắc đầu, bệ hạ, nô tài đã để người đi hỏi, nên rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Ừm. Sở Hùng xoa xoa mi tâm, dứt khoát lại ngồi dậy. Rất nhanh, một kẻ tiểu thái giám liền nhanh chóng đi vào, chuẩn bị mong muốn hướng Vương Bảo hồi báo. Sở Hùng thời là nói thẳng, bệ hạ, là Vĩnh Hòa cung phụ cận phát hiện thích khách. Tiểu thái giám vội vàng nói, Vĩnh Hòa cung? Sở Hùng lộ ra một tia mê hoặc, sau đó hai mắt đột nhiên trợ to, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, Phương Dương nhưng có xuất cung, còn chưa nhận được tin tức. Vương Bảo chi tiết bẩm báo. Tiểu thái giám thời là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sở Hùng lúc này quát lạnh, có cái gì cứ việc nói thẳng, chấp thứ cho ngươi vô tội. Bệ hạ, căn cứ tin tức, gặp phải ám sát chính là Phương đại nhân, hơn nữa cao công công an bài dẫn đường thái giám đã bị giết. Tiểu thái giám tràn đầy hoảng hốt nói, cái gì? Sở Hùng thông suốt đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, lạnh lùng nói, đây là hoàng cung, đây là chấm hoàng cung, chấm đại thần lại đang hoàng cung bị ám sát. Vĩnh Xuân Hầu, Vĩnh Xuân Hầu a. Bệ hạ, hoàng cung xuất hiện giờ phút này, Vĩnh Xuân Hầu nên lập tức tới ngay. Vương Bảo vội vàng nói, hừ, chấm đem hoàng cung cấm vệ giao cho hắn, để cho hắn hộ vệ hoàng cung. Hắn chính là như vậy hộ vệ sao? Sở Hùng đầy mặt vẻ giận dữ. Không lâu lắm, bên ngoài liền truyền tới Vĩnh Xuân Hầu thanh âm, bệ hạ có mạnh khỏe. Đi vào. Sở Hùng lạnh cùng một tiếng. Ngoài cửa Vĩnh Xuân Hầu không dám do dự, nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào. Bên ngoài bây giờ như thế nào? Sở Hùng lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đã bắt lại 8 tên thích khách, bất quá đều đã uống thuốc độc tự sát, trước mắt đang nghiệm minh thân phận. Vĩnh Xuân Hầu vội vàng nói. Chấm hỏi ngươi Phương Dương. Phương Dương như thế nào, người có thể cứu trở lại rồi? Sở Hùng hai mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Xuân Hầu hỏi. Cái này? Vĩnh Xuân Hầu một trận do dự, nói. Sở Hùng giận dữ. Bệ hạ, Phương thị lang đang cung nội khắp nơi ở nút, thần đã an bài người ở chặn lại, chẳng qua là. Vĩnh Xuân Hầu đầy mặt bất đắc dĩ. Bây giờ người tới chỗ nào, mang chấm đi. Sở Hùng sắc mặt lạnh băng. Bệ hạ không thể, tập nhân cùng hung cực ác, hơn nữa chưa bắt được, bên trong hoàng cung nguy cơ từ phía, bệ hạ không thể tùy tiện đi ra ngoài, ngoài ra chúng ta đã ở bộ phòng, không ra đã lâu liền có thể bắt được. Vĩnh Xuân Hầu vội vàng nói. Sở Hùng mặt mũi âm trầm vô cùng. Lúc này quát lên, Lục Phi. Ngoài cửa hộ vệ Lục Phi lúc này xuất hiện. Lạnh như băng nổ ra một chữ, ở. Người đi. Bất kể như thế nào, chấm muốn Vương Dương bình yên vô sự. Sở Hùng đầy mặt vẻ giận dữ. Là. Lục Phi lạnh nhạt trả lời một câu. Thấy vậy, Vĩnh Xuân Hầu vội vàng nói, Phương đại nhân bây giờ là khắp nơi loạn trốn, nhưng là căn cứ chúng ta tính toán, Phương đại nhân cuối cùng nên sẽ trốn hướng Càn Thành cung phương hướng, Lục hộ vệ có thể hướng Càn Thành cung phương hướng đuổi theo. Tốt. Lục Phi đáp một tiếng, hướng thẳng đến bên ngoài đi tới. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc người đã biến mất không còn tăm hơi. Sở Hùng cũng không để ý khuyên can, nói thẳng, Vương Bảo, bại giá Càn Thành cung. Là. Vương Bảo vội vàng đáp lại. Vĩnh Xuân Hầu thấy vậy, biết bệ hạ tâm ý đã quyết, chỉ đành an bài cấm vệ đi theo đi trước. Cùng lúc đó, Càn Thành cung, Trường Nhạc công chúa đang cùng hoàng hậu nói chuyện. Chợt liền nghe đến bên ngoài tiếng quát tháo, nhất thời trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng hỏi. Nương nương, bên ngoài có người đang gọi có thích khách. Một kẻ ma ma trả lời. Thích khách? Cái gì thích khách to gan như vậy, dám xông vào đến hậu cung đến rồi? Hoàng hậu sắc mặt tâm trầm. Lao nô cái này đi hỏi một chút. Nói xong, ma ma liền nhanh chóng hướng bên ngoài đi tới. Không lâu lắm, ma ma đi mà trở lại. Nương nương, là Ngự Lâm quân ở bên ngoài đề phòng, nói là Phương Dương bị giờ phút này đuổi giết, giờ phút này đang hướng bên này chạy. Tiễn Lạc vội vàng nói, cái gì? Trường Nhạc công chúa sắc mặt cả kinh, người ở đâu? Không có một chút do dự, Trường Nhạc công chúa vấn đề bật thốt lên. Mama lắc đầu. Trường Nhạc công chúa thời là đầy mặt lo lắng nói, mẫu hậu, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cũng không đợi hoàng hậu trả lời, trực tiếp liền hướng bên ngoài chạy đi. Trường Nhạc công chúa tâm tư, hoàng hậu có thể nào không biết? Vội vàng đối bên người Mama nói, nhanh, để cho Ngự Lâm quân an bài người đi theo, nhất định phải bảo đảm Trường Nhạc an toàn. Là. Mama đáp một tiếng, nhanh đi bên ngoài an bài. Hoàng hậu thời là đầy mặt lo âu. Bên kia, Phương Dương vẫn còn ở một đường chạy như điên. Vừa chạy vừa kêu, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là vội vàng tìm được tuần tra Ngự Lâm quân. Chẳng qua là, một đêm này liền như là thấy quỷ bình thường, căn bản là không có thấy được một cái Ngự Lâm quân. Đang ở Phương Dương cựu tầm không thấy Ngự Lâm quân thời điểm, ở hắn ngay phía trước đã xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là trước chặn mông Hồng Giáo Đầu. Chỉ thấy Hồng Giáo Đầu hướng hắn chạy như điên, trong tay còn cầm một tiết nhiệt huyết gáy môi. Trang diện kia nhìn Phương Dương một trận dựng ngược tóc gáy, vội vàng dừng bước. Nếu là tiếp tục xông về phía trước, Phương Dương hoàn toàn tin tưởng đối phương sẽ một đao đâm vào lồng ngực của hắn. Chạy a, thế nào không tiếp tục chạy? Nhưng vào lúc này, Phương Dương sau lưng theo đuổi không bỏ người áo đen cũng đuổi theo. Phương Dương mãn mặt cười khổ. Hồng Giáo Đầu cũng phát hiện người áo đen, thanh âm vô cùng băng lãnh mà nói, hảo hán, chúng ta rằng có nữa cũng không phải biện pháp, người ngươi giết, đầu người thuộc về ta, như thế nào? Người ta giết, đầu người cũng thuộc về ta. Người áo đen lạnh lùng nói, ngươi đây cũng quá bá đạo đi. Hồng Giáo Đầu sắc mặt âm trầm, bất quá bởi vì có hồ ly mặt nạ ngăn che, để cho người cũng nhìn không ra nét mặt của hắn. Ta Bạch Liên Giáo làm việc luôn luôn như vậy. Người áo đen giọng điệu lạnh lẽo. Bạch Liên Giáo? Hồng Giáo Đầu giọng điệu hơi kinh ngạc. Ngay sau đó liền nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta vẫn rất có sâu xa, các người giáo Trung Hắc Long khiến cùng ta thế nhưng là quan hệ không cạn, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Ngươi là người phương nào? Người áo đen cau mày. Tại hạ là Nguyên Túc Thân Vương phủ Giáo Đầu Hồng Vận. Hồng Giáo Đầu chắp tay nói, là ngươi? Người áo đen thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn mấy phần. A, các hạ nhận biết ta? Hồng Giáo Đầu cho là gặp phải người quen liền lên tiếng hỏi. Há chỉ là nhận biết? Người áo đen lạnh như băng nói một câu, sau đó liền đem nón lá tháo xuống. Trong nháy mắt, Hồng Giáo Đầu liền kinh hô thành tiếng, Hắc Long Khiến, chính là ta. Hắc Long Khiến nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì càng tốt nói, dù nói thế nào, ta cũng bán cho ngươi một quyển tuyệt thế bí tịch, ngươi cần gì phải làm khó cùng ta, đầu người thuộc về ta, thi thể ngươi mang đi khỏe không? Hồng Giáo Đầu chậm rãi nói, không tốt, ta tất cả đều muốn. Hắc Long Khiến nghiến răng nghiến lợi đạo, nếu như thế, vậy chúng ta tiện tay dưới đáy thấy thật chiêu đi. Hồng Giáo Đầu thấy đối phương khó chơi, dứt khoát trực tiếp ra tay, đi lên chính là vô địch Khôn Sơn dựa vào. Ta cũng biết. Hắc Long Khiến cười lạnh một tiếng, cũng sử xuất giống vậy chiêu thức. Cái này xóa nhìn Phương Dương khỏe miệng hơi rút ra. Đang ở hai người khôn quyền đại tỷ đấu thời điểm, một đạo thanh âm rồn dập đột nhiên vang lên, Hắc Long Khiến, đi nhanh, Ngự Lâm quân sắp đến. Chương 292, ta bây giờ cho rằng là ngươi, chương 292, ta bây giờ cho rằng là ngươi. Nghe được tiếng kêu, Hắc Long Khiến trực tiếp một cái chớp nhoáng năm liền roi chỗ dùng, sau đó một cái khôn nhanh chóng, trực tiếp trở lại bản thân nguyên bản vị trí. Ánh mắt tràn đầy lạnh băng xem Hồng Giáo Đầu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã đem Khuê Hoa Bảo Điện luyện đến cảnh giới như thế. Ngươi cũng không phải là. Hồng Giáo Đầu trong mắt ánh sáng lấp lóe. Loại này lực lượng ngang nhau cảm giác, để cho thân thể hắn mỗi một khối bắp thịt đều đã giãn ra. Vào giờ khắc này, Hồng Giáo Đầu đối với trước mắt Hắc Long Khiến, chỉ có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Vì vậy, yên lặng chỉ chốc lát sau, Hồng Giáo Đầu lúc này mới chậm rãi nói, đã ngươi cố ý muốn giết hắn, kia, cái này bại gia tử liền giao cho các ngươi, vô luận như thế nào, nhất định phải giết hắn. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Hắc Long Khiến giọng điệu lạnh băng. Một bên Phương Dương nghe được mấy người đối thoại, trong con mắt ánh sáng lập lòe. Ngự Lâm quân đang chạy tới, chỉ cần mình lại trốn chốc lát, liền tất nhiên có thể được cứu. Phương Dương là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Đang ở mới vừa hai người đánh không thể tách rời ra thời điểm, Phương Dương đã lặng lẽ meo meo hướng hai người khu vực biên giới đi tới. Rốt cuộc, mắt thấy đã thoát khỏi hai người phạm vi công kích. Phương Dương không nói hai lời, xoay người sẽ phải chuẩn bị chạy ra. Chẳng qua là, một giây kế tiếp, một thanh băng lạnh trường kiếm gác ở trên cổ hắn. Cái này, Phương Dương nuốt xuống một cái nước miếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đem lưỡi kiếm rời đi. Cái đó, có lời gì, chúng ta nói thẳng chính là, không đến nỗi này, không đến nỗi này. Đi lên trước nữa nửa bước, ta bảo đảm ngươi lập tức chỉ biết biến thành một bộ thi thể. Đến cho Hắc Long Khiến báo tin Vương trưởng lão thanh âm băng lãnh như xương. Dễ nói, dễ nói. Phương Dương gật đầu liên tục. Hồng Giáo Đầu ánh mắt lạnh băng quét qua Phương Dương. Sau đó đối Hắc Long Khiến nói, Khuê Hoa Bảo Điện chuyện, chính là tiểu xuất sinh này gây nên, ngươi nhưng có biết? Hắc Long Khiến gật đầu. Uy, ngươi cũng chớ nói lung tung, rõ ràng là Triệu tướng chủ ý, liền bí tịch đều là hắn biết, ta bất quá là gánh tội ô. Ô ô. Phương Dương lời còn chưa dứt, Vương trưởng lão đã không biết từ nơi nào làm tới một khối nát bố trực tiếp nhét vào Phương Dương trong miệng. Sau đó đầy mặt khinh thường nói, bớt nói nhảm, đoạn đường này Ngự Lâm quân đều là ngươi gọi tới, có tin hay không lão tử một đao thiến ngươi. Phương Dương mở trừng hai mắt, trong nháy mắt câm miệng, cái này lao trèo lên thật là lòng dạ độc ác. Phương Dương vậy, căn bản là không có người tin. Hồng Giáo Đầu càng là toàn bộ làm như không nghe được Phương Dương vậy, liền tiếp tục nói, như vậy, cái này bại gia tử liền giao cho các ngươi, cáo tử. Lời con chưa dứt, Hồng Giáo Đầu mấy bước chạy đà, sau đó chân đột nhiên phát lực, đạp phải thành cung trên, hai tay nắm chặt lấy ngói lưu ly hiên, một cái phát lực trực tiếp bỏ lên. Sau đó nhảy xuống biến mất ở trong đêm tối. Chúng ta cũng đi. Hắc Long Kiếm không có một chút do dự, xoay người sẽ phải dẫn người rời đi. Chẳng qua là một giây kế tiếp, một đạo thanh âm tựa như sấm sét bình thường vang lên. Người lưu lại. Bá. Mấy người rối rít hướng thanh âm nguồn gốc nhìn, chỉ thấy một cái mặt mũi đàn ông lạnh lùng, đang lẳng lặng địa đứng ở bọn họ cách đó không xa. Người này chính là Lục Phi. Càng làm cho bọn họ khủng bố chính là, người này khi nào đến, bọn họ không chút nào phát hiện. Cao thủ. Vương trưởng lão mặt mũi ngưng trọng. Hắc Long Kiếm tung người một cái trực tiếp đi tới Phương Dương trước mặt, cầm trong tay kiếm gãy gác ở Phương Dương trên cổ, vừa lúc cùng Vương trưởng lão bảo kiếm tạo thành một cái cây kéo hình dáng. Phương Dương khóc không ra nước mắt, căn bản không dám động. Tránh ra, không phải hắn chết. Hắc Long Kiếm trong con mắt lóe hung quang. Hắn chết, các ngươi cũng chết. Lục Phi lời ít ý nhiều trả lời. Hắc Long Kiếm người đã tê dần. Trong mắt lóe lên lau một cái chân chờ. Ô, ô ô. Bị chặn lại miệng Phương Dương điên cuồng kêu. Hắc Long Kiếm cau mày. Sau đó chính là nhấc trong tay kiếm gãy, lạnh lùng nói, lộn xộn nữa, ta không ngại cho ngươi thả chút máu. Phương Dương nhất thời dừng lại, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía Hắc Long Kiếm. Một bên Vương trưởng lao thấy vậy, thời là nói, Hắc Long Kiếm, hắn giống như có lời muốn nói. Nói gì nói, không có thời gian nghe hắn huyên hoang. Hắc Long Kiếm lạnh cùng một tiếng. Sau đó trong tay kiếm gây nhắc tới, lần nữa nói, không lùi. Vậy hắn sẽ chết. Mà ngươi, ta dám cam đoan, ở ta chỗ dùng Thê Vân Tung sau, ngươi tuyệt đối không bắt được ta. Hình bộ đại lao ngoài, là ngươi. Lục Phi chân mày đưa ngang một cái. Không sai. Ngày đó chúng ta ra mắt. Hắc Long Kiếm khoe miệng lộ ra lau một cái cười lạnh. Cũng liền vào lúc này, phu cận Ngự Lâm Quân đã nhanh chóng vây quanh. Tránh hết ra. Không phải hắn chết. Hắc Long Kiếm xem rậm rạp chẳng chịt Ngự Lâm Quân không chút nào sợ. Trước khi tới, Đức Phi đã nói, cái này Phương Dương là đường kim hoàng đế coi trọng nhất, tín nhiệm nhất một cái đại thần, chỉ cần đối phương vẫn còn ở trong tay mình vậy tuyệt đối không có việc gì. Một đám Ngự Lâm Quân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời lại là cũng không biết nên làm như thế nào. Bậy hạ đến. Mọi người ở đây thời điểm do dự, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tiếp theo, Ngự Lâm Quân liền nhanh chóng nhường ra một cái con đường. Sở Hùng mặt mũi nghiêm túc từ trong đám người đi ra. Vĩnh Ninh Hầu cùng Vương Bảo bảo hộ ở hắn tả hữu. Sở Hùng ánh mắt quét qua mấy người, thấy được Phương Dương mạnh khỏe không tổn hao gì, nhất thời liền yên tâm một ít. Vì vậy liền nói, "Thả Phương Dương, chấm chuộc các ngươi vô tội, ngoài ra chấm có thể lại ban thưởng các ngươi 10,000 lượng hoàng kim, như thế nào?" Một bên Vương trưởng lão nghe vậy, nhất thời đầy mặt ý động. Hắc Long Kiến cũng là một trận tâm tình kích động. Cái này cầu hoàng đế thật là thủ bút thật lớn, đi lên chính là 10,000 lượng hoàng kim. Nói thật, hắn cũng có chút động tâm, nhưng là cắt xén mối thù, hắn làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Vì vậy cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, "Không sai, ngươi cấp điều kiện, quả thật làm cho người rất động tâm, nhưng là chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chấm có thể nhìn trời thề, nếu là vi phạm cam kết, ngày khác nhất định ngũ lôi banh đỉnh, chết không toàn thây." Sở Hùng trầm giọng nói. Bị bắt lại Phương Dương, trong mắt tràn đầy cảm động. Làm sao miệng bị người trận, không phải cao thấp phải cùng bệ hạ phiến xúc động. Hắc Long Kiến thời là không nhúc nhích chút nào. "Đi thẳng đến, đừng ở chỗ này cùng chúng ta lãng phí nước miếng, ngươi chính là nói ra hoa tới đây vô dụng, người cho ngươi, không nói chính xác đợi lát nữa chúng ta chỉ biết bởi vì đi bộ trước bước chân trái, bị những thứ này Ngự Lâm quân cấp loạn đao chém chết. Về phần ngươi nói 10,000 lượng hoàng kim, nghe là không sai, bất quá xin lỗi, chúng ta gánh không nổi, cũng không muốn nữa rồi, bệ hạ các ngươi hay là giúp chúng ta vội vàng chuẩn bị vài con khoái mã đi. Chờ chúng ta an toàn, chúng ta có thể sẽ còn thả người, nếu không, cái này bại gia tử liền cùng chúng ta cùng chết ở chỗ này đi." Hắc Long Kiến sắc mặt bình tĩnh vô cùng nói. Sở Hùng trong mày, xem không chút nào thả người ý tứ mấy tên thích khách, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp. Mà Hắc Long Kiến thời là tiếp tục nói, "Cho nên, bệ hạ, ngươi hay là vội vàng chuẩn bị cho chúng ta khoái mã đi, chỉ cần chúng ta ra hoàng cung, ta bảo đảm ta tuyệt sẽ không ra tay giết hắn." Phương Dương nghe khỏe miệng giật một cái. Người chim này vậy mà chơi chữ viết trò chơi. Sở Hùng tự nhiên cũng nghe ra đối phương nói bóng gió. Liền nói, "Nếu là ngươi để cho người khác động thủ giết người, kia chấm chẳng phải là bị các ngươi đổ bỡn. Bệ hạ, những thứ này cũng không cần ngươi lo lắng, liền cái này bại gia tử lấy Khuê Hoa bảo điện nhiễu loạn giang hồ, coi như ta không giết hắn, người trong giang hồ cũng sẽ không bỏ qua hắn." Hắc Long Kiến đầy mặt cười lạnh. "Ô, ô ô." Phương Dương mong muốn mở miệng, làm sao trong miệng bị nhét khăn lau. "Phanh." Hắc Long Kiến trực tiếp cầm chuôi kiếm nện ở Phương Dương trên bụng, lạnh lùng nói, "Nói thêm nữa một câu nói nhảm, lão tử tiến ngươi, để ngươi cũng tu luyện một cái kia bản Khuê Hoa bảo điện." Phương Dương nhất thời hai mắt trợn tròn. Sở Hùng thời là nói, "Khuê Hoa bảo điện cũng không phải là Phương Dương thủ bút, chuyện này các ngươi hiểu lầm hắn." "Hiểu lầm?" "Ha ha." Hắc Long Kiến cười lạnh một tiếng. Sở Hùng thời là lắc đầu nói, "Ngươi nói quyền bí tích kia, cũng không phải là Phương Dương chỗ, chính là thừa tướng thủ bút." "Thừa tướng?" Hắc Long Kiến có chút ngộng. "Không sai, ngươi cứ việc đi so với chữ viết, hơn nữa bộ sách kia chính là 5 triệu tướng thứ 10 trước bắt đầu chuẩn bị, không phải ngươi cho là kia bí tịch như thế nào sẽ như vậy cũ kỹ." Sở Hùng giải thích nói. Hắc Long Kiến lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Phương Dương, "Kia bí tịch quả thật không phải ngươi làm." Phương Dương vội vàng lắc đầu, trong miệng càng là ủ ủ nói. Hắc Long Kiến thấy vậy, không nói hai lời, lại là một kiếm chui nện ở Phương Dương bụng. Phương Dương nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh vô cùng. Trong lòng thời là mắng, thiện nhân kia, không ấn bài ra bài. Hắc Long Kiến đập xong Phương Dương sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó liền nói, "Bệ hạ, ngươi không nên ở chỗ này cùng chúng ta giằng co, hiện đem ngựa cho chúng ta lấy được đi." "Tốt, chấp cái này mệnh ngự mã dám chuẩn bị cho các ngươi." Sở Hùng không dám do dự vội vàng đáp. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, "Thả Phương Dương, ta tới làm con tin của các ngươi." Lời vừa nói ra, đám người rối rít ghé mắt. Phương Dương cũng là một đôi mắt trừng to lớn. Bởi vì hắn thấy được Trường Nhạc công chúa đang bước nhanh hướng phía bên mình đi tới. Mới vừa kêu la chính là nàng. "Trường Nhạc, ngươi làm gì?" Sở Hùng cau mày quát lên. "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không thể nhìn Phương Dương mà bất kể không hỏi, hơn nữa, hiện nay, nhi thần làm con tin là biện pháp giải quyết tốt nhất." Trường Nhạc công chúa đẩy mặt kiên định. Đang khi nói chuyện, người đã cất bước hướng đám người đi tới. "Đứng lại, đi lên trước nữa một bước, lão tử làm thịt hắn." Hắc Long khiến lần nữa đem kiếm gãy nhà gác ở Phương Dương trên cổ. Trường Nhạc công chúa ngừng bước chân, nhìn cách đó không xa Phương Dương, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Phương Dương thời là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là lấy công chúa làm vợ, vậy sau này, hắn thật là liền không thể đi tìm Hoa hỏi Liêu đi, không phải ngày thứ nhì vạch tội hắn tấu chương cũng sẽ chật ních Sở Hùng ngự thư phòng bản. Trường Nhạc công chúa nghe vậy, thời là dừng bước lại. "Ở chỗ này nói, ta chính là đại sở Trường Nhạc công chúa, các ngươi trước đem Phương Dương trước thả, sau đó bắt giữ ta, sau đó lại cùng phụ hoàng bàn điều kiện, nếu để cho các ngươi mang gì, các ngươi liền thả người, nếu không phải như vậy, các ngươi sau đó để ép ta, cho đến bệ hạ điều kiện làm các ngươi hài lòng, các ngươi lại thả ta, nếu là không được, các ngươi giết ta cũng là chính ta lỗi do tự mình gánh, như vậy khỏe không?" Phương Dương nghe mí mắt nhảy lên, mong muốn nói chuyện, làm sao trong miệng đã bị nhét khăn lau. "Ô, ô, ô." Phương Dương lần nữa kịch liệt giằng co. Hắc Long khiến thấy vậy, lần nữa một kiếm trôi đã tới. Chẳng qua là lần này, Phương Dương cho dù là đau không muốn sống, cũng ở đây cắn răng thấy vậy. "Hắc Long khiến, hắn giống như thật sự có lời nói." Vương trưởng lão xem Phương Dương kịch liệt dãy rủa bộ dáng, vội vàng nhắc nhở. "Nói cái rắm, vội vàng kia." Hắc Long khiến căn bản không muốn nghe Phương Dương một câu giam chó. Phương Dương cũng là nóng nảy, ánh mắt trừng to lớn. Nguyên bản, hắn suy nghĩ, nếu đều xuyên qua, vậy nói gì cũng phải tam thê tứ thiếp a. Vì thế, Trường Nhạc công chúa đối hắn lấy lòng, Phương Dương mỗi lần cũng làm bộ như không biết. Trong lòng hắn rõ ràng, một khi cưới, không đúng, phải gọi thượng công chúa, một khi thượng công chúa, đó chính là phò mã thế nhưng là thảm hề hề a. Muốn cùng phòng còn phải đi lên đánh báo cáo, còn phải phủ công chúa ma ma đồng ý, một vòng lưu trình đi xuống, còn ngủ cái giam a. Bên cạnh bệ hạ Vĩnh Xuân Hầu chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tuy là cưới đại sở trưởng công chúa, nhưng là những năm qua này, cũng bất quá liền có một đứa con trai, cùng bản thân thủ tiết ông mô vậy. Nghe nói, bây giờ Vĩnh Xuân Hầu liền công chúa phủ đều đã không thế nào đi. Mỗi lần đi còn phải thông báo một vòng, làm cho bản thân cân cái khách bình thường. Vì vậy, hắn liền đại đa số thời gian đều là ở tại Ngự Lâm quân trong đại doanh. Sở Hùng tuy nói qua chuyện này, nhưng đều bị Vĩnh Xuân Hầu lấp liếm cho qua. Về phần nuôi ngoại thất, vậy ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, chỉ cần ngươi dám tìm, tôn thất những lao gia hỏa kia tuyệt đối sẽ tìm ngươi phiền toái, thậm chí có chút cực đoan, sẽ trực tiếp đưa ngươi tìm cái đó ngoại thất cấp kéo đi bỏ dọ trôi sông. Trừ cái đó ra, quân thần cũng sẽ vạch tội ngươi không nhìn hoàng gia uy nghiêm, để ngươi không sống yên lành được. Đây hết thảy đều là Phương Dương không nghĩ đối mặt. Nhưng là bây giờ, Trường Nhạc công chúa lại muốn lấy thiên kim thân thể đổi bản thân an nguy. Tình này nghị, để cho Phương Dương không thể không đi đối mặt. Sở Hùng cũng là sợ ngây người. Lúc này quát lên, "Trường Nhạc, không nên hồ nháo. Phu hoàng, ý ta đã quyết, nếu Phương Dương có cái gì chuyện bất trắc, nữ nhi cũng không cần sống tiếp nữa, giọng điệu như vậy, còn không bằng để cho ta thay thế hắn." Trường Nhạc công chúa đẩy mặt kiên định. Sở Hùng bất đắc dĩ. Phương Dương vẫn còn ở dãy rủa. Thấy vậy, Sở Hùng liền nói, "Tốt, ngươi muốn khoái mã chấm lập tức sai người đi chuẩn bị, nhưng là các ngươi bây giờ muốn cho Phương Dương có thể nói chuyện." Hắc Long khiến nghe vậy, lúc này mới hướng Vương trưởng lão phất phất tay. Vương trưởng lão hiểu ý, lúc này đem Phương Dương trong miệng khăn lau tháo ra. "Điện hạ, ngươi đây là sao khổ a?" Phương Dương mãn mặt bất đắc dĩ. "Ta tự nguyện, ngươi không cần có cái gì áp lực." Trường Nhạc công chúa đẩy mặt lạnh nhạt. "Ai?" Phương Dương thở dài một tiếng, sau đó tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, ta dù chưa cập quan, nhưng đã nạp phòng một tiểu thiếp, thật không phải lương duyên của ta." "Ta không thèm để ý." Trường Nhạc công chúa chậm rãi mở miệng. Phương Dương càng thêm bất đắc dĩ. Đường đường một cái công chúa, về phần như vậy sao? Phanh. Tê. Phương Dương không nhịn được lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nhìn vô duyên vô cớ đập bản thân một kiếm trôi Hắc Long khiến, cao mày nói, ngươi làm gì? Phi. Bởi vì ngươi, lão tử từ nay xa cách tình yêu nam nữ, mà ngươi nhưng ở trước mặt của ta nói những thứ này, đánh ngươi đều là nhẹ. Hắc Long khiến cắn răng nói. Không phải ta. Đó là triệu tướng thủ bút. Phương Dương hô. Phi. Bây giờ ta cho rằng là ngươi. Hắc Long khiến không thèm để ý chút nào Phương Dương phẫn nộ. Phương Dương thật là hết ý kiến. Cái này cái đệ không có chi người, suy nghĩ như vậy hại não sao? Mắt thấy Phương Dương lại bị đánh một cái. Trường Nhạc công chúa đôi mi thanh tú nhíu lên, lần nữa nói, "Dùng ta để đổi Phương Dương, đối các ngươi mà nói, tuyệt đối là lớn hơn vô liếng, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta lập tức đi qua." Chương 293, dám đụng đến ta nhi tử, lão phu cấp hắn liều mạng. Chương 293, dám đụng đến ta nhi tử, lão phu cấp hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, Trường Nhạc công chúa vậy, để cho Vương trưởng lão cùng Hắc Long khiến hai người cũng rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Vương trưởng lão nhỏ giọng nói, "Hắc Long khiến, ta thấy được, đối phương thế nhưng là công chúa, nếu là đem bắt được, chúng ta liền có uy hiếp hoàng đế lao nhi vô liếng, như vậy chúng ta tất nhiên có thể kiếm một món hời, thậm chí là thánh mẫu kế hoạch đều có thể trước hạn khai triển." Hắc Long khiến trong mắt ánh sáng lấp lóe. Rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng là rất động tâm. Nhưng càng là như vậy, tâm tình của hắn lại càng rét run tĩnh. Hắc Long khiến phát hiện, đây là đang hắn tự thiên sau, đại não mới bắt đầu biến thành như vậy. Ánh mắt quan sát Trường Nhạc công chúa chỉ chốc lát sau. Hắc Long khiến hỏi một cái vô cùng triết học đạo lý, cho dù là thả vào hiện tại cũng để cho người khó có thể giải quyết vấn đề. "Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là công chúa, ngươi chính là chính ngươi?" Lời này vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa trực tiếp sửng sốt. Nàng suy nghĩ một chút không hiểu, bản thân rõ ràng chính là công chúa à, vì sao còn phải chứng minh bản thân? Hắc Long khiến thấy vậy, cặp mắt híp lại, nhất thời lạnh lùng nói, "Thử." Quả nhiên, chính là một cái hàng giả, mong muốn tùy tiện dùng một cái cung nữ trang phục thành công chúa tới lừa gạt chúng ta. Chỉ cần chúng ta thay đổi người, sau một khắc chỉ biết gặp vạn tiễn xuyên tâm đi. Vương trưởng lão cũng là sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới đám người này giàu hoạt như thế. Rất là tán đồng gật đầu, Hắc Long Kiến nói đúng, chúng ta thiếu chút nữa liền bị lừa. Còn nói cái gì công chúa, liền cái này bại gia tử có tiểu thiếp đều không để ý, buồn cười, các đời công chúa, cái nào phò mã không phải giữ mình trong sạch, chỉ có thể cưới công chúa một cái, còn đồng ý cái này bại gia tử nuôi tiểu thiếp, thật là chuyện tiếu lâm. Vương trưởng lão thật giống như phát hiện bí mật động trời, vội vàng nói. Hắc Long Kiến cũng là liên tiếp gật đầu. Trương Nhạc công chúa thấy vậy, nhất thời liền nóng nảy, ta chính là ta, ngươi điều này làm cho ta như thế nào chứng minh? Xem đi, biết ngay ngươi là giả, nếu là thật sự, hoàng đế làm sao sẽ không ngăn cản ngươi? Hắc Long Kiến một bộ lẽ đương nhiên nét mặt. Được rồi. Sở Hùng sắc mặt tâm trầm, xem mấy tên thích khách, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn tìm Quý Hoa Bảo Điện kẻ cầm đầu sao? Chấm sai người đem thừa tướng gọi tới, ngươi đem Phương Dương thả như thế nào? Hắc Long Kiến ánh mắt hơi trầm xuống, hắn là muốn báo một đao kia mối thù, nhưng là hiện nay bọn họ đã thu vị kia tiền, tự nhiên không thể ra thai phản hay. Vì vậy liền nói, rất không cần, ta kính ngươi là hoàng đế, vội vàng đem khoái mã chuẩn bị xong, mở ra cửa cung thả chúng ta đi ra ngoài, bất luận kẻ nào không phải xuất cung đuổi giết. Không phải. Đang khi nói chuyện, Hắc Long Kiến ánh mắt chớp động, trong tay đoạn nhận trực tiếp gác ở Phương Dương trên cổ, lạnh lùng nói, nửa nén hương, khoái mã không tới, ta bảo đảm sẽ băm rơi cái này bại gia tử một đầu ngón tay, nếu là hai nén hương không tới, vậy thì băm rơi một con bàn tay. Nếu là có người đuổi theo xuất cung, như vậy ta gặp nhau một đao chém đứt cổ của hắn. Nghe vậy, Phương Dương con ngươi đột nhiên phóng đại. Tên chó chết này thật mẹ nó hung ác a. Ô, ô, ô. Phương Dương lần nữa liền bắt đầu kịch liệt giằng co. Muốn chết. Phanh. Hắc Long Kiến lần nữa một kiếm chui nện ở Phương Dương bụng. Lần này, nếu không phải Vương trưởng lao gắt gao nắm hắn, Phương Dương có thể xác định mình tuyệt đối muốn trực tiếp nằm trên mặt đất. Quá đau. Cảm giác kia, liền tựa như xương sườn bị gõ nát bình thường. Người tại sao lại đánh người? Trường Nhạc công chúa nhất thời liền nóng nảy. Chẳng qua là, không ai để ý nàng. Sở Hùng thời là sắc mặt tâm trầm, tốt, chấm đáp ứng các ngươi. Sau đó liền đối với sau lưng Vương Bảo phân phó mấy câu. Vương Bảo nhanh đi an bài, nửa nén hương sau, vài con khoái mã trực tiếp bị mang đi qua. Lên ngựa. Hắc Long Kiến lúc này nói một tiếng, mà Phương Dương thời là trực tiếp bị ném vào trên lưng ngựa. Bây giờ liền mở ra cửa cung đi, ta hy vọng đoạn đường này thông suốt, không phải cái này bại gia tử thiếu cái gì bộ kiện, ta coi như không thể bảo đảm. Hắc Long Kiến đẩy mặt uy hiếp, mở cửa cung. Sở Hùng vung tay lên. Bệ hạ, nghĩ lại. Vĩnh Xuân Hầu vội vàng hô. Mở. Sở Hùng cứng rắn đạo. Là. Vĩnh Xuân Hầu cũng không do dự nữa, nhanh đi an bài. Sở Hùng thấy vậy, thời là mặt mũi lạnh băng mà nói, chấm sẽ để cho các ngươi đi, nhưng là các ngươi xuất cung sau, chấm cũng sẽ hạ lệnh phong tỏa toàn bộ kinh sư, cho đến các ngươi thả Phương Dương thì ngưng, nếu các ngươi nếu nói không giữ lời, một khi giết Phương Dương. Đang khi nói chuyện, Sở Hùng trong mắt tràn đầy nỗi khủng chi sắc, lạnh lùng nói, chấm thể, nếu là Phương Dương có cái gì chuyện bất trắc, chấm chính là đào sâu ba thước cũng sẽ đem các ngươi moi ra, coi như các ngươi chạy ra khỏi kinh sư, chấm cũng sẽ giơ đại sở sức một nước, đem các ngươi toàn bộ nhổ cỏ tận gốc. Lời vừa nói ra, Vương trưởng lão biến sắc. Hắc Long Kiến thời là đầy mặt không thèm, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, bệ hạ không cần uy hiếp ta chờ, đi. Lời còn chưa dứt, Hắc Long Kiến xung ngựa lên trước, hướng thẳng đến bên ngoài hoàng cung phong tới. Vương trưởng lão nhìn một chút Sở Hùng, cắn răng một cái, lúc này đi theo Hắc Long Kiến hướng bên ngoài chạy lồng lên. Về phần Phương Dương, thời là nằm ở trên lưng ngựa chật vật chịu đựng tuấn mã chạy trốn lắc lư cảm giác. Dù sao lúc này tay chân của hắn đều đã bị vây khốn, tuấn mã chạy trồm đứng lên, cảm giác cả người cũng không tốt. Sở Hùng mang theo cấm vệ cũng là một đường đi theo. Chẳng qua là chờ bọn họ đến Chu Tước Môn thời điểm, đã sớm không có Phương Dương cùng đám kia thích khách bóng dáng. Chu Tước Môn trên cổng thành, xem không có một bóng người Chu Tước đường cái, nhìn hoa dâm ánh trăng. Sở Hùng sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Lửa hao tổn nhập vào của công còn chưa thúc đẩy, đại sở tài chính còn cần Phương Dương ra tay. Lớn như thế một cái triều đình, khó khăn lắm mới đi ra một cái có thể giúp hắn chia sẻ khủng hoảng tài chính thần tử, cứ như vậy bị bắt đi, hắn làm sao có thể không khí? Một đôi quả đấm cầm đến xích sao. Quay đầu nhìn lại, bên người một lần người lại là không có một cái lại động tác. Lúc này nổi giận nói, cũng nỡ ra làm gì? Cho chấm phong tỏa kinh sư. Nam thành binh mã ti, tuần kiểm thắng, kinh thế bên trong nha dịch, hắc y liễu vệ cũng cho chấm động đứng lên. Phương Dương bị bắt đi, mặc dù trong lòng đối Phương Dương có nắm chặt nhất định, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo âu. Ra hoàng cung, kia sinh tử thật toàn dựa vào chính Phương Dương bản lãnh. Nhưng nhìn một cái người quanh mình tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, Sở Hùng không nhịn được cả giận nói, đều ngẩn ở đây nơi này làm gì? Lập tức phong tỏa Trường An thành, cho chấm đào sâu ba thước địa tìm, cần phải bảo chính Phương đại nhân an nguy. Vĩnh Xuân Hầu, ngươi tự mình dẫn đội, rút đi cấm vệ, Ngự Lâm quân, cho chấm tìm, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Sở Hùng tức giận nói, là. Vĩnh Xuân Hầu không dám do dự, vội vàng dẫn người xuất cung. Sở Hùng thời lại như cũ tại nổi khủng trạng thái. Gột đã a, để cho hắn quay lại đây. Sở Hùng mắng. Vương Bảo thấy vậy, vội vàng sai người đi thông báo. Chẳng qua là không đáng người đi gọi. Gột đã cuống cuồng gấp gáp địa chạy tới. Bệ hạ, nô tài có tội, nô tài đáng chết. Gột đã phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hừ, đây chính là ngươi cho chấm bồi dưỡng hắc y liễu vệ, đây chính là ngươi giúp chấm nghiêm điều tra hoàng cung. Sở Hùng hừ lạnh một tiếng. Gột đã trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra. Để cho hắc y liễu vệ cho chấm động đứng lên, nếu là Phương Dương có cái gì chuyện bất chắc, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Sở Hùng nổi giận nói, là, nô tài tuân chỉ. Gột Đạ vội vàng đáp lại. Sau đó liền nghe Sở Hùng nói, chuyện này sau, Hắc Y Liễu vệ giao cho Vương Bảo phụ trách.
Là.
Gột Đạ đáy lòng run lên. Vương Bảo muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Sở Hùng nổi khủng bộ dáng, hắn biết, bây giờ nếu là nói nhiều vậy thì quá không thất thời, chỉ đành bất đắc dĩ câm miệng. Một đạo đạo mệnh lệnh phát xuống đi xuống, toàn bộ kinh sư cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Cuối cùng, Sở Hùng ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Trường Nhạc công chúa trên người. Thanh âm lúc này mới trở nên ôn hòa một ít, nói, Trường Nhạc, trở về đi thôi, chấm tuyệt sẽ không để cho Phương Dương xảy ra chuyện.
Phụ hoàng.
Nghe được phụ hoàng thanh âm, Trường Nhạc công chúa hốc mắt nhất thời đỏ.
Ai?
Sở Hùng thở dài một tiếng, trước hạ thành tường. Sở Hùng sau khi đi, không bao lâu, thái tử Sở Năng liền vội vã chạy tới. Nhìn đứng ở Chu Tức môn trên cổng thành, ánh mắt phát tán, không có tiêu điểm Trường Nhạc công chúa. Không khỏi lo lắng hỏi, hoàng.
Hoàng muội, thế nào?
Hoàng huynh. Trường Nhạc công chúa cơ giới vậy kêu một tiếng. Sau đó tựa như nhũ yến đầu hoài bình thường, đâm đầu thẳng vào Sở Năng trong ngực, hoàng huynh.
Phương Dương bị bắt đi, ô ô.
Tiếng khóc vang lên. Sở Năng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này, nhất định không thể bình tĩnh. Toàn bộ bên trong hoàng cung bắt đầu giới nghiêm đứng lên, dù sao lần này thích khách còn liên lụy đến cung nội thái giám. Gột Đạ cũng là hung hăng, phàm là cùng bị đánh chết thái giám có lui tới nội thị cùng cung nữ toàn bộ bắt lại, mỗi cái thẩm vấn. Ngay cả cùng những người kia có gián tiếp tiếp xúc cung nội chư vị nương nương tất cả đều là bị cưỡng chế cấm túc ở bản thân trong cung, không cho phép khắp nơi đi lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong hoàng cung người người cảm thấy bất an. Mà Vĩnh Xuân Hầu Vương Ninh Thời là mang theo cấm vệ cùng Ngự Lâm quân ở bên ngoài hoàng cung khắp nơi lục soát, cho dù là đêm khuya, cũng trực tiếp gõ các nơi trong họ trong nhà cửa phòng. Nếu là có người mở cửa chậm, càng là trực tiếp một cước đá văng cửa phòng đi vào lục soát, toàn bộ kinh sư khắp nơi đều là sợ hãi kêu tiếng. Kinh sư bên trong Hắc Y Liễu vệ cũng đều bắt đầu chuyển động, rối rít núp ở chỗ tối, không ngừng chú ý toàn bộ kinh sư toàn bộ khả nghi vị trí điểm. Bên ngoài hoàng cung, đem Vương Cảnh Thăng tống về nước công phủ Trương Long Triệu Hổ, mang lấy xe ngựa lần nữa trở lại bên ngoài hoàng cung chờ Phương Dương đi ra. Chẳng qua là chờ bọn họ chạy tới thời điểm, Chu Tước cổng mở ra, nhiều đội cấm vệ cùng Ngự Lâm quân đánh cây đuốc chen chúc mà ra. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hổ tràn đầy hồ nghi nhìn trước mắt một màn. Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Long nói một tiếng, liền nhanh chóng hướng Chu Tước cổng đi tới. Sau đó ngay sau đó kéo một người nói, huynh đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bị kéo tướng sĩ nhất thời bộ mặt tức giận, nhưng ngay sau đó liền bị Trương Long nhét vào trong tay một thỏi bạc cấp tới tắt hỏa khí. Sau đó giải thích nói, hoàng cung lẻn vào thích khách, đem Vương thị lang từ Chu Tức môn bắt cóc xuất cùng, bây giờ tung tích hoàn toàn không có, bệ hạ tức giận, hạ lệnh sưu tầm.
Cái gì?
Công tử nhà chúng ta bị bắt? Trương Long đột nhiên cả kinh.
Ngươi là Phương thị lang trong nhà?
Ngự Lâm quân hỏi.
Không sai, ngươi nói Phương thị lang chính là ta gia công tử Phương Dương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Trương Long hỏi lần nữa.
Kiêm Ngự Lâm quân thấy vậy,
lúc này cầm trong tay bạc nhét trở về Trương Long trong tay. Sau đó vội vàng nói, ngươi là Phương công tử trong nhà người, cái này bạc ta không thể thu, cặn kẽ ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại bây giờ là toàn trình tìm tòi.
Nói xong, cái này Ngự Lâm quân vội vàng hướng đội ngũ đuổi theo.
Trương Long mang theo đầy lòng nghi ngờ trở lại bên cạnh xe ngựa.
Chuyện gì xảy ra?
Triệu Hổ thấy Trương Long một bộ lo lắng thắt thỏm bộ dáng, không khỏi cau mày hỏi.
Công tử bị bắt, không rõ sống chết.
Trương Long lo âu nói.
Cái gì?
Triệu Hổ hai mắt đột nhiên trợn tròn. Trong đầu thời là hiện lên Phương Dương mang theo hắn đi cấp muội muội báo thù tràn diện. Trong lúc nhất thời, Triệu Hổ chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, muốn giết cá nhân tiết lửa. Kể từ đi theo Phương Dương sau, Triệu Hổ mới biết người làm như thế nào sống. Hiện nay hắn mỗi tháng đồng ngân căn bản cũng xài không hết, hơn nữa công tử còn không chỉ một lần cấp cho bản thân giới thiệu tức phụ. Bản thân còn chưa báo đáp công tử, vậy mà liền ra chuyện như vậy, hắn có thể nào không giận?
Chúng ta phải vội vàng trở về phủ thông báo quốc công.
Trương Long nói một câu liền thúc giục xe ngựa hướng quốc công phủ chạy tới.
Triệu Hổ gật đầu một cái,
con mắt nhìn một cái bên cạnh nguy nga thành cung, tức giận nói, đám này cấm vệ còn có Ngự Lâm quân, đều là đốc cất lớn lên sao, nhiều như vậy, còn để cho thích khách chạy.
Đừng nói nhiều như vậy, việc cần kiếp bây giờ, chúng ta nên vội vàng trở về phủ, đem việc này báo cho quốc công, sau đó thông báo thủy vận bến tàu còn có thần cơ vệ, toàn bộ bày tìm công tử tung tích.
Trương Long vội vàng và nói.
Dưới tay thúc giục tất ngựa động tác càng ngày càng mở.
Phủ thành quốc công. Từ hoàng cung về đến nhà Phương Cảnh Thăng, giờ phút này dị thường vui vẻ. Mặc dù ở trong cung uống rượu, nhưng là lại không chút nào tận hứng cảm giác. Ngụm nhỏ mím môi lưu ly bình giả vờ ăn ken say, phải nhiều thích ý, có nhiều thích ý. Trong tay bình rượu này, đó là cải lương bản miên nhu hình thiên tiên túy, cùng sông sáo thiên hạ khoản rượu mạnh so sánh, cái này rượu đơn giản chính là cửa vào nhu, một đường hầu. Một hớp vào bụng, cũng không sặc cổ họng, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng lưu lại, cảm giác kia không nên quá thoải mái. Rượu này, vẫn phải là đối bình uống, dùng cái ly có ý gì?
Sở Hùng lẩm bẩm một tiếng, lại là một hớp vào bụng.
Phanh.
Một giây kế tiếp, ở trước mặt hắn bàn nhỏ bên trên một cái ly rượu trong nháy mắt té xuống đất, cặn bã vẩy ra.
Thấy vậy, Phương Cảnh Thăng khẽ nhíu mày.
Làm sao lại nát, ta không phải đặt ở bên trong sao?
Lẩm bẩm một tiếng.
Lúc này hô, vừa mới,
một đạo bóng dáng bước nhanh tiến vào phòng.
Công tử nhưng có trở lại rồi.
Hồi bẩm lão gia, công tử chưa trở về, Trương Long, Triệu Hổ hai người đã đi đón, nên phải trở về đến rồi.
Vừa mới trả lời,
Phương Cảnh Thăng gật đầu, nhưng là tiếp theo mí mắt phải chính là một trận nhảy loạn.
Không đúng, không đúng a, thế nào cảm giác có chuyện gì phát sinh?
Phương Cảnh Thăng chau mày, cầm trong tay gần nửa bình thiên tiên túy uống một hơi cạn sạch, sau đó thẳng hướng bên ngoài đi tới. Chẳng qua là không đi hai bước, cũng cảm giác thân thể có chút phát phiêu, rõ ràng là uống nhiều.
Rượu này, hậu kình có chút lớn a.
Phương Cảnh Thăng vỗ đầu một cái, mong muốn để cho bản thân tỉnh táo một chút. trong lòng đã có chút hối hận mới vừa rồi đem kia gần nửa bình thiên tiên túy cấp một hơi uống cạn. Mấu chốt là bây giờ liền viên đậu phộng cũng không có a.
Người.
Phương Cảnh Thăng đã có chút đầu lưỡi to. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập vang lên, Quốc công gia.
Không xong,
công tử xảy ra chuyện.
Cái gì?
Phương Cảnh Thăng hai mắt đột nhiên trợn tròn, say trong nháy mắt đi hơn phân nửa. Trương Long Triệu Hổ thời là vội vàng vàng chạy tới.
Quốc công gia, công tử ở hoàng cung bị tặc nhân bắt giữ mang đi, bây giờ tung tích không rõ, toàn bộ kinh sư đều ở đây giới nghiêm, chúng ta có phải hay không phải nhanh triệu tập nhân thủ tìm công tử tung tích?
Trương Long tràn đầy lo âu đạo.
Vừa mới,
nhanh,
đem người cung cấp ta giải ra.
Tìm
cho ta.
Dám đụng đến ta Phương Cảnh Thăng nhi tử, lão phu liều mạng với bọn họ.
Phương Cảnh Thăng cắn răng nói.
Chương 294, cái này đại sở lại không ai có thể ngăn con ta thôi hạo đường. Chương 294, cái này đại sở lại không ai có thể ngăn con ta thôi hạo đường.
Phương Cảnh Thăng nổi khủng vô cùng.
Toàn bộ phủ thành quốc công trong nháy mắt liền động đi lên, cũng bất kể bên ngoài là không phải có cấm đi lại ban đêm, hơn 100 tên sai vật cùng gia đình trực tiếp liền gắn đi ra ngoài. Toàn bộ phủ thành quốc công cũng trong nháy mắt trở nên vô ích lên. Đã chuẩn bị nghỉ ngơi, ở bên trong phòng chờ Phương Dương Liễu Bình Nhi cũng phát hiện không đúng. Vội mặc quần áo tử tế hướng hậu đường đại sảnh đi tới. Mà lúc này, Phương Cảnh Thăng đang phòng khách riêng bên trong tản bộ.
Cha chồng, đã xảy ra chuyện gì?
Thế nào trong phủ gia đình, gã sai vật cũng phải đi ra. Bây giờ thế nhưng là vẫn còn ở cấm đi lại ban đêm a.
Liễu Bình Nhi thấy Phương Cảnh Thăng mặt lo âu, vội lên tiếng hỏi.
Thấy được Liễu Bình Nhi, Phương Cảnh Thăng lúc này mới nói, Dương Nhi ở hoàng cung bị bắt cóc, không rõ sống chết, ta đã bất chấp cái này rất nhiều, ngày mai tự sẽ giống như bệ hạ xin tội.
Cái gì?
Công tử bị bắt cóc?
Liễu Bình Nhi đầy mặt khiếp sợ.
Phương Cảnh Thăng gật đầu.
Cha chồng, những thứ kia cường nhân thế nhưng là vẫn còn ở kinh sư.
Liễu Bình Nhi lúc này hỏi.
Trước mắt chắc còn ở, hiện nay là cấm đi lại ban đêm thời kỳ, hơn nữa phát sinh chuyện này, bệ hạ cũng sẽ mệnh năm thành binh mã ti phong tỏa cửa thành.
Phương Cảnh Thăng dừng một chút mới nói.
Liễu Bình Nhi gật đầu.
Thấy được bên ngoài chờ Trương Long, Triệu Hổ.
Liền nói, Trương Long,
Triệu Hổ.
Ở.
Hai người lúc này đáp lại.
Bởi vì Liễu Bình Nhi ở quốc công phủ thân phận chẳng qua là một cái thiết thất, hơn nữa này thân phận đặc thù, hai người cũng không dám bậy bạ gọi. Ngoài ra Phương Dương đối này cũng là sủng ái có thừa, hai người cũng không dám kinh xuất, cho nên trực tiếp đáp lại một tiếng.
Các người đi thủy vận bến tàu, thông báo Phương Quang, phong tỏa kinh sư toàn bộ thủy vận, cho phép vào không cho phép ra, chú ý khả nghi nhân viên, cần phải không nên để cho cường nhân đi thủy vận đi ra ngoài. Ngoài ra đi phụ kiểm quốc công, thông báo một anh, để cho hắn giúp một tay điều động thần cơ vệ, ở kinh sư vòng ngoài giúp một tay tuần tra, phòng ngừa cường nhân đi cái khác lộ số chạy ra khỏi kinh sư.
Liễu Bình Nhi khí chàng toàn khai, một đạo đạo chỉ thị phát xuống đi ra ngoài.
Không đợi Trương Long, Triệu Hổ đáp ứng.
Liễu Bình Nhi nhìn về phía Phương Cảnh Thăng nói, cha chồng, an bài như vậy ngươi nhìn nhưng thích hợp.
Phương Cảnh Thăng cũng nhìn ngây người, không nghĩ tới cái này thường ngày nhu nhu nhược nhược nữ tử, vậy mà làm việc như vậy quả quyết.
Nghe được Liễu Bình Nhi câu hỏi, Phương Cảnh Thăng cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại.
Sau đó đối Trương Long, Triệu Hổ nói, dựa theo Bình Nhi nói làm.
Là.
Trương Long, Triệu Hổ thấy vậy, không dám do dự, nhanh đi ra ngoài an bài.
Cha chồng yên tâm, công tử chắc chắn sẽ không có việc gì.
Chờ hai người rời đi, Liễu Bình Nhi vội vàng khuyên lơn Phương Cảnh Thăng.
Phương Cảnh Thăng gật đầu nói, có ngươi ở, là Dương Nhi may mắn, chỉ hy vọng Dương Nhi có thể bình an trở về.
Liễu Bình Nhi gật đầu một cái.
Bên kia,
Thôi ra.
Gần đây Thôi Hạo rất là bất đắc dĩ, nguyên bản dựa vào trạng nguyên thân, hắn cũng là danh chấn kinh sư thanh niên tài tuấn. Hơn nữa hắn Thanh Hà Thôi thị thân phận, tiến vào trong triều đình, cũng là vạn người chú ý.
Làm sao, không biết vì sao, đang ở bản thân chuẩn bị thỏa sức tung hoành thời điểm, kia kinh sư nổi danh hoàn khố, cũng không biết vì sao, chợt liền bị bệ hạ nhìn trúng. Sau đó càng là ủy thác trọng trách, trong thời gian ngắn ngủi lại là trở thành đại sở thị lang bộ hộ, hơn nữa thật giống như hộ bộ thượng thư đối Phương Dương cũng rất là coi trọng. Theo bên ngoài tin đồn, hộ bộ thượng thư Phùng Thân đều có ý phải đem bản thân thượng thư vị giao cho Phương Dương. Nguyên bản một cái chẳng phải là cái gì hoàn khố, kinh sư trực tiếp thành kinh sư ngôi sao mới, mà hắn, cái này Trạng Nguyên, tại trải qua lần trước khoa cử lộ đề án sau, bản thân Trạng Nguyên danh tiếng cũng bắt đầu bị người đời lên án. Vì vậy, hắn liền ẩn giấu đi, thậm chí là xin nghỉ một đoạn thời gian đến từ ta chữa trị. Khoảng thời gian này, hắn rất là mê mang, căn bản không thấy rõ tương lai mình đường.
Trong lúc đang suy tư,
Thôi gia gia chủ Thôi Kiện, cũng chính là Thôi Hạo phụ thân, hào hứng thanh âm chuyển tới, "Hạo Nhi,
tin tức tốt,
thật tốt tin tức."
Không lâu lắm, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Thôi Kiện tràn đầy hưng phấn mặt mũi liền xuất hiện ở Thôi Hạo trước mặt.
"Phụ thân, tin tức tốt gì?"
Thôi Hạo hưu khí vô lực mà hỏi.
"Ha ha."
Thôi Kiện cười lớn một tiếng,
sau đó nói, "Hạo Nhi, kia bại gia tử bị bắt."
"Bị bắt?"
Thôi Hạo trước mắt nhất thời sáng lên, sau đó nói, "Phụ thân, thế nhưng là kia bại gia tử phạm tội, bị bệ hạ hạ ngục."
Thôi Kiện sắc mặt cứng đờ,
sau đó liền lắc đầu một cái.
Thấy vậy,
Thôi Hạo đột nhiên tụ tập tinh khí, đột nhiên thế ra.
Tiếp theo sau đó hưu khí vô lực nói, "Vậy có thể có cái gì tốt tin tức?"
Thôi Kiện xem đứa con trai này bất đắc dĩ lắc đầu.
Cái này Phương Dương thật là thành con trai mình đắc ngộng.
Dừng một chút mới nói, "Hạo Nhi, mặc dù không phải kia bại gia tử phạm tội bị bắt, nhưng lần này hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít."
Nghe vậy, vốn có chút hề hoài Thôi Hạo, nhất thời lại tới tinh thần, ánh mắt sáng quắc xem bản thân cha già. Dám ở trong hoàng cung đem người cướp đi, có thể thấy được nhóm này người xấu bao nhiêu hung tàn, bị đám người này cướp đi, kia bại gia tử tuyệt đối giữ nhiều lành ít.
Bá.
Thôi Hạo trong mắt tinh quang chợt lóe.
"Phụ thân,
ngươi nói là kia bại gia tử bị một nhóm người xấu cướp đi,
hay là ở hoàng cung?"
Thôi Kiện gật đầu.
"Ha ha ha."
Lần này, Thôi Hạo trực tiếp điên cuồng cười to. Thôi Kiện xem gần như điên cuồng nhi tử, trên mặt cũng là nét cười rồi rào. Hồi lâu, Thôi Hạo nụ cười dừng lại. Sau đó tràn đầy phân chân đến, phụ thân, kia bại gia tử bị cướp, ngày sau còn có gì người có thể ép nhi tử một con? Không sai. Sau này, cái này đại sở còn có ai có thể ngăn con ta Thôi Hạo đường? Thôi Kiện cũng là đầy mặt hưng phấn. Trong lúc nhất thời, hai cha con cũng cảm thấy kích động trong lòng vô cùng. Lễ bộ thượng thư phủ, Tống Di Nhiên chau mày xem phụ thân của mình. Tống Lập Thời là đầy mặt sắc mặt vui mừng, Di Nhiên, kia bại gia tử bị người cướp đi, ngày sau cũng nữa không ai có thể ép Thôi Trạng Nguyên một con, cuộc sống an nhàn của ngươi một tới. Phụ thân, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Thôi gia cũng không có muốn cho ta nhập môn ý tứ. Tống Di Nhiên chậm rãi nói. Cái gì? Làm sao có thể, ngươi vì Thôi Hạo liền quốc công phủ hôn sự cũng lui. Tống Lập hai mắt trợn tròn. Tống Di Nhiên không nói. Tống Lập Thời là cao mày. Một lúc lâu mới lạnh lùng nói, không được, quyết không thể để cho Thôi gia như vậy, ngày mai, ta liền tới cửa muốn câu trả lời. Phụ thân không thể. Tống Di Nhiên vội vàng nói. Vì sao? Tống Lập Di Nhiên phẫn nộ. Phụ thân, ngươi nếu là bởi vì chuyện này tiến về Thôi gia, tin tức một khi truyền đi, nữ nhi kia lại có gì mặt mũi lại ở tại cái này kinh sư trong? Tống Di Nhiên tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Quốc công phủ hôn sự không có, cái này Thôi gia lại phải trở mặt vô tình, vậy ta Tống gia chẳng phải là thành chuyện tiếu lâm? Tống Lập giận dữ. Một bước lôi, từng bước lôi, đã như vậy, nữ nhi cũng không có biện pháp. Tống Di Nhiên ai thanh đạo. Mà thôi, lại như thế chứ, đi một bước nhìn một bước đi, nếu là cuối cùng quả thật không có cách nào vậy, kia cha liền dẫn ngươi trở về Giang Nam lão gia, từ đó không còn bước vào kinh sư. Tống Lập tràn đầy tiêu hiệu. Phụ thân. Tống Di Nhiên cũng là trong lòng cảm động. Tống Lập Thời là lắc đầu một cái, không có nói cái gì nữa. Hiện nay hắn quan chức đã tới thượng thư vị, cũng coi là vị cực nhân thần. Nếu là nữ nhi không thể lại kinh sư tìm một cái người trong sạch, vậy mình cũng chỉ có thể buông tha cho cái này quan chức, mang nữ nhi trở về Giang Nam tìm tốt nhà chồng. Phủ Lư Quốc Công. Bởi vì uống một chút rượu, sát tâm đại phát Trình Kim ngay đối diện phu nhân tái máy tay chân. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm rồn rập. Lao ra. Không xong. Xảy ra chuyện. Trình Kim tay run một cái. Vội vàng đứng dậy. Trình phu nhân thời là không nhịn được ném một cái liếc mắt cấp Trình Kim. Thấy vậy, Trình Kim nơi nào còn nhịn được. Làm bộ sẽ phải nhào tới. Trình phu nhân thấy vậy, vội vàng nói, đừng làm rộn, quản sự chưa từng có thời gian này đi tìm ngươi, nhanh đi nhìn một chút. Cái này. Được chưa? Trình Kim suy tư một chút, mặt khổ bức địa bỏ dậy. Xuất trinh lần này, cũng làm bản thân nín hỏng, khó khăn lắm mới có thể một chồng người phương trạch, kết quả là như vậy bị người vòng chuyện tốt. Không khó chịu mới lạ. Trình phu nhân thấy vậy, thời là không nhịn được che miệng cười khẽ, sau đó nói, được rồi, mau đi đi, thiếp chờ ngươi. Một câu cuối cùng tràn đầy cám dỗ, để cho Trình Kim trong lòng không khỏi rung động. Sau đó chính là hấp tấp bỏ dậy, sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài đi tới. Tiếp theo Trình phu nhân liền nghe được Trình Kim cùng quản sự ở bên ngoài nói chuyện, chẳng qua là nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên hai người là rời đi. Trình phu nhân dứt khoát đắp chăn bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tiến vào hậu viện đại sảnh Trình Kim đã là giận dữ không thôi. Ngươi nói Phương Dương Hiền chất bị cướp đi, bây giờ nhưng có tin tức. Quản sự lắc đầu, sau đó nói, phủ thành quốc công cùng trong cung hiện tại cũng an bài người ở bên ngoài bài tra. Truyền lệnh, để cho trong phủ gia đình cùng gã sai vặt cũng đi ra ngoài tìm. Trình Kim mặt mũi lạnh lùng, là quản sự nhanh đi an bài. Nhưng vào lúc này, Trình Dũng chạy tới, cha, bên ta đại ca thế nào? Không có sao, cút về ngủ. Trình Dũng lạnh lùng nói một câu, xoay người rời đi. Trình Kim cau mày, trực tiếp đuổi theo quản sự đi. Hoàng cung, trong Vĩnh Hòa cung, Đức Phi chau mày, giọng căm hận nói, đáng ghét, không nghĩ tới vẫn còn có đường thích khách, sớm biết như vậy, bản cung còn tìm cái gì Bạch Liên giáo. Chuyện này là thật là để cho người không nghĩ tới, bất quá bây giờ kết quả là tốt, dù sao kia bại gia tử bị cướp đi. Khôi Ngô thái giám chậm rãi nói, chỉ hy vọng Bạch Liên giáo có thể đem kia bại gia tử chém giết đi. Đức Phi cau mày nói, vậy ta lại đi một chuyến, xem bọn họ ra tay. Khôi Ngô thái giám thấp giọng nói, càn quái. Đức Phi khẽ quát một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, bây giờ cung nội toàn bộ giới nghiêm, bên ngoài cung cũng khắp nơi đều là tuần tra kiểm tra, ngươi bây giờ đi ra ngoài, đó không phải là trực tiếp đem mình bại lộ. Khôi Ngô thái giám gật đầu. Đức Phi thời là tiếp tục nói, có số dư để ép, bọn họ xuất lớn như vậy rủi ro, nhất định sẽ đem kia bại gia tử chém giết, chờ xem. Văn Hương Các, Mẫu Đan Uyển, cô đương, tối nay có công tử muốn qua đêm, ngươi tới. Mẫu Đan chậm rãi nói một câu, sau đó liền từ trước mặt trang điểm dưới đáy bàn lấy ra một cái hộp gỗ, đem đưa cho tỷ nữ. Tỷ nữ cũng không nói lời nào, thành thạo địa nhận lấy hộp gỗ đem mở ra, sau đó lấy ra bên trong một trương mặt nạ đeo ở trên mặt, tiếp theo chính là một trận mần mò. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng liền xuất hiện hai cái Mẫu Đan cô nương. Không sai, mấy ngày nay ngươi chính là ta. Mẫu Đan cô nương chậm rãi nói, là. Thay đổi trang phục thành Mẫu Đan tỷ nữ cung kính đáp lại. Mẫu Đan cô nương thời là thẳng rời đi. Sau nửa canh giờ, Bạch Liên giáo phân đường, Hắc Long Kiến cùng Vương trưởng lão đám người đều là sắc mặt nóng nảy. Thánh nữ còn chưa tới sao? Hắc Long Kiến cau mày. Vương trưởng lão lắc đầu, sau đó tràn đầy lo âu mà nói, lần này chúng ta thế nhưng là chọc phiền phải lớn, bên ngoài toàn bộ lộn xộn. Không cần hoảng. Hắc Long Kiến cau mày, có thể nào không hoảng hốt, mặc dù phía trước có kho hàng làm yểm hộ, nhưng là vạn nhất đám người kia tích cực nhất định phải đi vào làm sao bây giờ? Vương trưởng lão lo lắng nói, vậy thì tiến căn phòng bí mật. Hắc Long Kiến vẫn bình tĩnh. Không sai, căn phòng bí mật có thể nối thẳng kinh sư bên ngoài thành, không cần sợ. Một đạo thanh âm đúng lúc vang lên, người này chính là Hoa Khôi Mẫu Đan. Chẳng qua là lúc này Mẫu Đan không có ở trong thanh lâu quyến rũ, thay vào đó chính là một thân lãnh ý. Thánh nữ. Hai người đồng nói. Chuyện làm xong. Mẫu Đan chậm rãi hỏi. Đã làm xong, kia bại gia tử đã nhốt ở địa cung. Hắc Long Khiến chậm rãi nói. Đi xem một chút. Mẫu Đan nói xong, trước hướng bên trong đi tới. Thánh nữ, bên ngoài những thứ kia con sai. Vương trưởng lão cao mày hỏi. Không sao, bọn họ muốn lục soát, liền để bọn họ lục soát chính là. Mẫu Đan thờ ơ nói một câu. Rất nhanh nếu liền đến một chỗ địa cung bên trong. Nói là địa cung, chẳng bằng nói là một cái đảo cực lớn hầm ngầm khít khao hơn. Lúc này chỗ này địa cung bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phương Dương chính là bị trông giữ ở chỗ này. Rất nhanh, Thánh nữ Mẫu Đan liền dẫn Hắc Long Khiến cùng Vương trưởng lão đến địa cung bên trong. Phương Dương cũng nhìn thấy ba người. Ánh mắt rơi vào Mẫu Đan trên khuôn mặt lộ nghi ngờ. Mặc dù lúc này Mẫu Đan mang theo cái khăn che mặt, nhưng là Phương Dương vẫn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Chẳng qua là nhất thời nhớ không ra thì sao đã gặp qua ở nơi nào. Mẫu Đan cô nương thấy được Phương Dương, trong lòng hơi động, nhưng ngay sau đó liền đè ép xuống, sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà nói, ngươi chính là Phương Dương. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Không sai, chính là tại hạ. Phương Dương mãn mặt bình tĩnh. Tốt, động thủ đi. Mẫu Đan hơi giơ tay lên. Sáng sảng. Hắc Long Khiến bên hông phối kiếm trong nháy mắt xuất hiếu. Nguyên bản kiếm gây đã bị Hắc Long Khiến đổi. Phương Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đám người này quả thật đều là người lời hăm dọa không nhiều chủ. Một giây kế tiếp hai đạo tiếng hét lớn vang lên, chập. Mọi người đều là sửng sốt một chút. Rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía kêu la hai người. Hai người này một người là Phương Dương, tên còn lại thời là Vương trưởng lão. Phương Dương dù là ngoại ý muốn nhìn về phía Vương lão đầu. Bản thân kêu là sợ đám người này thật giết hắn. Cái này Vương lão đầu tại sao kêu, Phương Dương cũng không biết. Hắc Long Khiến dừng lại động tác, cũng là ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão thời là chắp tay nói, thánh nữ, chúng ta bây giờ bắt cái này bại gia tử, Sở Hoàng đã nổi điên, toàn bộ kinh sư giới nghiêm, phủ thành quốc công cũng điên rồi, không riêng phái người ở kinh sư tìm đòi, còn sai người phong tỏa thủy vận con đường, hơn nữa cái này bại gia tử dưới tay còn có thần cơ vệ, chỉ sợ đối phương lúc này đã ở kinh sư ngoài bộ phòng. Hừ, Vương trưởng lão, ta Bạch Liên giáo từ các ngươi nhập giáo một khắc kia, liền có giáo quy ước thúc, nếu muốn thành tựu một phen nghiệp lớn, vậy thì nên vứt bỏ thế tục tình cảm, vứt bỏ nhân tính chỗ sâu sợ hãi, chỉ có một cái bại gia tử giết thì đã có sao? Thánh nữ nói đến tràn đầy ngạo nghễ. Hắc Long Khiến liên tiếp gật đầu. Đồng thời nói, không sai, kinh sư trăm họ Triệu, ta cũng không tin cái này Sở Hoàng có thể có bá lực một mực phong tỏa đi xuống, chỉ cần hắn giải trừ giới nghiêm, chúng ta là có thể thần không biết quỷ không hay rời đi kinh sư. Vương trưởng lão nghe vậy, không thể làm gì khác hơn nói, nếu như thế, vậy ta không có gì để nói. Tốt. Vậy ta đây liền ra tay làm thịt hắn, bắt hắn đầu người đi phần cuối khoản. Hắc Long Khiến trong mắt quyết tâm, bảo kiếm lần nữa giơ lên thật cao. Chương 295, Diệt quốc không nhất định phải dựa vào chiến tranh, chương 295, Diệt quốc không nhất định phải dựa vào chiến tranh. Mắt thấy bảo kiếm sẽ phải rơi vào Phương Dương trên người. Đột nhiên lại là hai âm thanh vang lên, chậm. Lần này nói chuyện chính là Thánh nữ Mẫu Đan cùng Phương Dương. Hắc Long Khiến tay lần nữa dừng lại giữa không trung trong, sau đó mặt táo bón nhìn về phía Thánh nữ Mẫu Đan, hỏi, "Thánh nữ, nhưng còn có cái gì muốn phân phó?" Giết hắn cũng không vội ở cái này lúc hồi lâu, dù sao bên ngoài giới nghiêm, chúng ta cũng không có biện pháp đi phần cuối khoản, hơn nữa thi thể đặt ở địa cung bên trong cũng không phải biện pháp, không ngại nghe một chút người này nói những gì." Thánh nữ Mẫu Đan chậm rãi nói. Hắc Long Khiến ánh mắt nhìn Phương Dương, lạnh lùng nói, "Có cái gì nghĩ ra phó, mau nói." Phương Dương thời là hoàn toàn không để ý Hắc Long Khiến, mà là ánh mắt nhìn về phía trước thánh nữ, chậm rãi nói, vị cô nương này, chúng ta có phải hay không ở đâu ra mắt? Bá. Bên cạnh Hắc Long Khiến, Vương trưởng lão cùng chúng quanh hộ vệ đều là trong nháy mắt nhìn về phía Phương Dương. Thánh nữ Mẫu Đan thời là tim đập một trận gia tốc, không đợi nàng nói chuyện, bên cạnh Hắc Long Khiến trực tiếp nổi giận nói, lớn mật, cả gan trêu đùa thánh nữ, muốn chết? Không, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, chúng ta khẳng định ra mắt. Phương Dương chân chân nhìn chằm chằm thánh nữ Mẫu Đan. Mẫu Đan thời là cố gắng trấn định, nếu là ngươi lời muốn nói là cái này, vậy ngươi có thể ngậm miệng. Phương Dương cau mày, trong lòng suy tư, là thật không nghĩ ra đối phương là ai. Vì vậy liền giọng điệu chợt thay đổi, nói thẳng, ta muốn biết, là ai các ngươi phải giết ta? Không thể trả lời. Thánh nữ nhẹ nhàng trả lời. Phương Dương cau mày, dừng một chút, tiếp theo sau đó hỏi, vậy đối phương xài bao nhiêu tiền mua mạng của ta cũng có thể nói đi. Mẫu Đan gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão thấy vậy, dừng một chút mới nói, 5.000 lượng, đối phương đã thanh toán 2.000 lượng, còn lại 3.000 bắt ngươi đầu người đi đổi. Cái gì? Phương Dương sợ ngây người. Vương trưởng lão thời là chậm rãi nói, không nghĩ tới đi, cái đầu của ngươi vậy mà đáng giá nhiều tiền như vậy. Liền cái này, 5.000 lượng sẽ để cho các ngươi đến hoàng cung các người. Phương Dương mãn mặt khiếp sợ. Có ý gì? Vương trưởng lão cao mày. Phương Dương thời là đầy mặt không nói, đối phương cho các ngươi 5.000 lượng, để cho các ngươi đến hoàng cung các người, hơn nữa còn không phải toàn phản, cái này mua bán các ngươi cũng làm. Nói, Phương Dương mãn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, ha ha, không nghĩ tới ta Phương Dương đầu người, vậy mà chỉ trị giá cái này 5.000 lượng, thật là không biết các ngươi sẽ làm ăn, còn chưa phải sẽ làm ăn. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc Long Khiến nắm hoa lan chỉ, trong tay vẫn nắm bảo kiếm. Phương Dương thời là lắc đầu nói, muốn ta Phương Dương, dầu gì cũng là đại sở thị lang bộ hộ, các ngươi thật cho là giết ta các ngươi có thể toàn thân trở lui sao? 5.000 lượng, mới cho hai người các ngươi 1.000 lượng, đoán chừng đây chính là cuối cùng tiền, chính là các ngươi giết ta, phía sau 3.000 cũng không cầm được, dù sao đối phương nhận lấy đầu người, chuyển tay liền báo quan, các ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này, Vương trưởng lão nghe con người co rụt lại. Hắc Long Kiến cũng là cho mày. Hai người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía thánh nữ. Thánh nữ Mẫu Đan cũng lâm vào trầm tư. Cũng liền vào lúc này, Phương Dương đưa ra một đầu ngón tay nói, 10,000 lượng.
Cái gì?
Ba người đều là sửng sốt một chút.
Không, 50,000 lượng.
Phương Dương mở ra một con bàn tay. Sau đó chậm rãi nói, 50,000 lượng mua chính ta mệnh, như thế nào?
Bá.
Ba người ánh mắt đều là một lượng, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Phương Dương thấy chuyện có thể vì, trực tiếp liền lại thêm một cây đuốc, cao giọng nói, 100,000 lượng. 100,000 lượng mua chính ta mệnh. Trong lòng ba người đều là ý động. Thấy vậy Phương Dương cũng không có gấp tiếp tục tăng giá cả, mà là chờ ba người suy tính. Sau một hồi lâu, Hắc Long Kiến mới tròn là dễ dụa mà nói, "Thánh nữ, chuyện này sợ là không ổn à, chúng ta giang hồ có giang hồ quy củ, nếu là như vậy vậy, chuyện truyền đi, ta Bạch Liên giáo thế nào ở trên giang hồ hơn a?"
200,000 lượng.
Ngoài ra cho ngươi thêm nhóm một cái kiếm tiền nội bộ tin tức. Phương Dương khẽ cắn răng một mặt đau lòng đạo,
"Nhiều?
Bao nhiêu?"
Vương trưởng lão người đều có chút run run.
Thánh nữ Mẫu Đan cũng là mặt đờ đẫn. Hắc Long Kiến thời là tức giận nói, "Phi, ta tin ngươi cái quỷ, còn 200,000 lượng, chỉ ngươi một cái như vậy bại gia tử, 10,000 lượng ngươi có thể lấy ra được tới sao? Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Kinh sư thủy vận, thiên tiên túy đều là sản nghiệp của ta, 200,000 lượng tuyệt đối có thể cho các ngươi."
Phương Dương lần nữa nói.
Hắc Long Kiến cau mày, ánh mắt nhìn về phía thánh nữ. Đối với Phương Dương chuyện, Mẫu Đan vẫn là rất rõ ràng. Bất quá đối phương có thể một hơi lấy ra 200,000 lượng thật để cho nàng không nghĩ tới. Hơn nữa Phương Dương còn có một cái nội bộ tin tức để bọn họ kiếm tiền. Nói không động tâm đó là giả. Mà Phương Dương cũng nhìn ra đối phương tình huống. Vì vậy liền nói, "Thánh nữ, không phải ta nói, chỉ có 5,000 lượng, các ngươi cần gì phải lấy mệnh tương bác? Hơn nữa, ta nhưng là đường kim bên cạnh bệ hạ người tâm phúc, đại sở thị lang bộ hộ, phụ thành quốc công người thừa kế duy nhất, không có cái 100,000 lượng, chớ nói ra tay, loại này hóa đơn nhìn liền cũng không thể đi liếc mắt nhìn a. Thứ cho ta nói một câu khó nghe vậy, các ngươi Bạch Liên giáo thật sự là quá đói."
Phương Dương vừa nói vừa lắc đầu.
Một đám Bạch Liên giáo hộ vệ đều là căm tức nhìn Phương Dương.
Hắc Long Kiến cũng là sắc mặt tâm trầm.
Vương trưởng lão thời là sắc mặt có mấy phần lúng túng. Dù sao chuyện này thánh mẫu là toàn quyền giao cho hắn phụ trách đối tiếp. Bạch Liên giáo bây giờ tốt xấu 100,000 giáo chúng, giết người còn không đơn giản. Hơn nữa, lúc ấy bên trong giáo bởi vì khuê hoa bảo điện chuyện, đưa đến Hắc Long khiến Triệu Vô Cực thành Triệu Không Gà, hơn nữa kia Đức Phi có nói cho bọn họ biết bí tịch này thật là Phương Dương thủ bút. Còn có lần trước, Bạch Liên giáo ở hình bộ đại lao ngoài ám sát cái này bại gia tử thất bại, để cho người trong giang hồ nhạo báng chuyện. Có thể nói là thù mới hận cũ cộng lại, lại có người nguyện ý bỏ tiền, cái này mua bán không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bây giờ cẩn thận một cân nhắc, cái này mua bán cũng là không có lợi, hơn nữa không nói chính xác, phía bên mình giết cái này bại gia tử, trong cung vị kia liền thật chuyển tay liền đem bọn hắn bán.
Vừa nghĩ đến đây,
Vương trưởng lao ánh mắt nhìn về phía thánh nữ.
"Thánh nữ, ta cảm thấy cái này bại gia tử nói cũng không phải không có đạo lý."
"Vương trưởng lão, ngươi nói lời này, đem ta Bạch Liên giáo uy tín đưa vào nơi nào?"
Hắc Long Kiến lạnh lùng nói.
"Hắc Long Kiến, chúng ta Bạch Liên giáo tuy nói trong giang hồ cũng coi là có tên có tuổi, nhưng chúng ta nhiều hơn cũng không phải là thuộc về trong giang hồ, không nên vì những thứ kia hư danh mà quên chúng ta Bạch Liên giáo pháp chỉ."
Vương trưởng lão liền nói ngay.
"Cái này?"
Hắc Long Kiến chau mày.
Vương trưởng lão thời là giống như thu được cái gì thần thánh gia chỉ bình thường, cả người cũng trở nên thần thánh vô cùng, cao giọng nói, "Hắc Long Kiến, nếu có thể vì ta dạy thịnh vượng, thả đi một cái bại gia tử lại có thể thế nào? Trong giang hồ những thứ kia hư danh lại có gì ý nghĩa?"
Hắc Long Kiến còn đang do dự.
Vương trưởng lão liền nói ngay, "Hắc Long Kiến, ngươi quên một đao kia lúc quyết tâm của ngươi sao?"
"Bá."
Vương trưởng lão một câu nói.
Hắc Long Kiến trong nháy mắt liền nhìn lại,
biểu hiện trên mặt cũng là thay đổi liên tục,
nhưng chung quy là không nói gì nữa.
Thánh nữ Mẫu Đan thần sắc trên mặt biến đổi không chừng, bất quá cũng may có cái khăn che mặt ngăn che, để cho người không thấy rõ.
Dừng một chút,
thánh nữ lúc này mới chậm rãi nói, "Vương trưởng lão, ngươi cảm thấy người này nên thả?"
Vương trưởng lão gật đầu,
sau đó nói, "Thánh nữ, nếu là dựa theo cái này bại gia tử đã nói, vậy chúng ta nếu là đem người khác đầu giao ra, nói không chừng thực sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao trong cung vị kia tất nhiên không hy vọng chúng ta biết nàng quá nhiều bí mật."
Nghe vậy,
Phương Dương cặp mắt híp lại, không nghĩ tới người muốn giết hắn lại đang trong cung. Trong lúc nhất thời, Phương Dương trong lòng suy tư toàn bộ hắn tiếp xúc qua người, trong nháy mắt liền khóa được ba người.
"Vương trưởng lão."
Hắc Long Kiến cũng phát hiện Phương Dương không đúng, vội vàng quát lên.
Vương trưởng lão cũng trong lòng biết chính mình nói nhiều, mau ngậm miệng.
Mẫu Đan cô nương cũng là cho mày, ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người Phương Dương quét qua. Nói trắng ra, từ bắt đầu Bạch Liên giáo muốn đối phó Phương Dương nàng đều là không đồng ý. Làm sao thánh mẫu làm quyết định, nàng cũng không có cái gì biện pháp.
Dừng một chút,
thánh nữ Mẫu Đan mới nói, "Lôi trưởng lão nhưng đến."
Lời còn chưa dứt,
một đạo bóng người bước nhanh đến,
cất cao giọng nói, "Thánh nữ, xin lỗi đã tới chậm, bên ngoài tra quá chặt, thiếu chút nữa liền bị đám kia cấm vệ phát hiện.
Người này chính là Bạch Liên giáo ở kinh sư người phụ trách Lôi Luyện Lôi trưởng lão."
"Không muộn, Lôi trưởng lão tới thật đúng lúc, chúng ta vừa lúc đang thương lượng cái này bại gia tử là lưu là giết."
Thánh nữ liền nói ngay,
"Vậy còn phải hỏi, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, một đao giết chính là?"
Lôi Luyện không có một chút do dự trả lời.
Thánh nữ thời là nhanh chóng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần.
Lôi Luyện cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn một cái Phương Dương.
Sau đó ánh mắt tràn đầy hỏi thăm quét qua ba người, "Cái này bại gia tử cấp chúng ta 200,000 lượng, cộng thêm một cái kiếm tiền nội bộ tin tức."
Ba người đều là gật đầu.
Lôi Luyện nhất thời cười khẩy một tiếng.
"Thánh nữ, Hắc Long Kiến, Vương trưởng lão, không phải ta nói, các ngươi đây cũng quá dễ dàng bị lừa gạt đi, hắn nói vị kia sẽ báo quan, như vậy bại gia tử cũng sẽ không báo quan sao? Vạn nhất đem hắn thả, hắn dẫn người tới bắt chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết, tiểu tử này trong tay thế nhưng là nắm thần cơ vệ. Bá. Ba người đều là biến sắc. Phương Dương cũng là nhướng mày. Lão già này nói mặc dù có thể, nhưng là mình tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì cái này Bạch Liên giáo hắn có tác dụng lớn. Vì vậy, Phương Dương nói thẳng, tuyệt đối không thể, ta có thể dùng cha ta thể, nếu là ta Phương Dương sau khi trở về, không ở nước định phải trả tiền, hoặc là sai phái thần cơ vệ tiêu trừ chư vị, vậy hãy để cho cha ta trời đánh ngũ lôi. Lời vừa nói ra, mấy người đều là nghiêm mặt. Cái thời đại này, tất cả mọi người đều là rất coi trọng lời thề của mình. Hơn nữa, đại sở lấy hiếu trị quốc, cái này Phương Dương dám bắt hắn cha ruột thể, có thể thấy được này quyết tâm. Bốn người nhìn thẳng vào mắt một cái đều là lâm vào trầm tư. Thánh nữ Mẫu đang trầm ngâm một chút, thời là nói, nếu như thế, chúng ta biểu quyết đi. Vương trưởng lão ngươi nói trước. Tốt. Vương trưởng lão đáp một tiếng. Sau đó không có một chút do dự mà nói, thánh nữ, ta cho là cái này bại gia tử nhưng hả, bất kể là kia 3,000 lượng số dư, hay là cái này bại gia tử 200,000 lượng, chúng ta cầm cũng phải rời đi kinh sư, hơn nữa đều có rủi ro, thà rằng như vậy, không bằng đi liều một phen cái này 200,000 lượng rủi ro. Hơn nữa, cái này bại gia tử bây giờ vẫn còn ở trên tay chúng ta sai người đi chỗ đó phụ thành quốc công đưa tin, để bọn họ giải trừ kinh sư giới nghiêm, đem 200,000 lượng đưa đến bên ngoài thành, còn nữa người của chúng ta đem tiền trở đi. Bắt được tiền, xác nhận an toàn sau, chúng ta lại thả người, nếu không phải như vậy, lại đem này giết chết cũng có thể. Nói xong lời cuối cùng, Vương trưởng lão trên mặt thoáng qua lau một cái tàn nhẫn. Thánh nữ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Long Kiến, chậm rãi nói, Hắc Long Kiến, ngươi cảm thấy a? Hắc Long Kiến cau mày, ánh mắt thời là nhìn chằm chằm Phương Dương, hỏi, kia Khuê Hoa Bảo Điện quả thật không phải ngươi làm? Phương Dương lúc này gật đầu nói, quả thật không phải, nếu không tin, có thể bắt ta bút tích đi so với, nếu là cảm thấy ta làm giả vậy, chư vị có thể đi Thiên Tiên Túy Tử lâu, nơi đó có ta hơn nửa năm viết câu đối. Hắc Long Kiến lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, khẽ cắn nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta cảm thấy cái này Khuê Hoa Bảo Điện tuyệt đối cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Phương Dương chấn động trong lòng. Tiếp theo liền nghe Hắc Long Kiến cắn răng nói, thánh nữ, ta cũng đồng ý không giết, muốn kia 200,000 lượng, đồng thời lấy được hắn nói kiếm tiền nội bộ tin tức. Nghe vậy, Phương Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thánh nữ đem ánh mắt nhìn về phía Lôi trưởng lão. Lôi Luyện không có một chút do dự, thánh nữ, ta vẫn kiên trì giết, tiểu tử này tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy, không giết đến lời, ta luôn cảm thấy trong lòng không yên. Thánh nữ cau mày, suy tư chốc lát mới nói, bây giờ thánh mẫu bên ngoài phát triển giáo chúng, chính là thời kỳ mấu chốt, cần ngân lượng cũng là càng ngày càng nhiều, nếu cái này bại gia tử nói cấp 200,000 lượng bạc trắng, đồng thời còn có một cái phát tài phương pháp, không bằng thả. Bốn người, ba người đồng ý thả người, như vậy, Lôi trưởng lão đề nghị hết hiệu lực. Phương Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lôi trưởng lão thấy vậy, cũng không đang nói cái gì. Vương trưởng lão thời là mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó nói, vậy liền viết thư đi. Tốt. Phương Dương sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh liền có người đưa tới giấy và bút mực. Phương Dương cũng không có gì tốt do dự, nhanh chóng liền viết. Không lâu lắm một phong thư liền viết xong. Vương trưởng lão đem tin cầm lên, cẩn thận đọc. Đem nội dung sau khi xem xong, không khỏi gật đầu một cái. Sau đó lại đem mỗi câu lời thứ nhất cái chữ kết hợp lại. Phát hiện không có vấn đề sau, lại thử mấy cái phương pháp, thấy hoàn toàn không có vấn đề, lúc này mới yên tâm nói, thánh nữ, không có dấu đầu, cũng không có dấu đuôi. Trung gian cũng không có cái gì đặc thù câu nói, có thể lấy hắn một món tín vật, một thanh sai người đưa đi quốc công phủ. Thánh nữ chậm rãi nói, là Vương trưởng lão lúc này để cho người đi an bài, chờ Vương trưởng lão sau khi trở về. Thánh nữ lúc này mới chậm rãi nói, được rồi, bây giờ có thể nói một chút cái đó kiếm tiền nội bộ tin tức. Phương Dương khẽ mỉm cười, sau đó nói, thánh nữ có biết Tân La? Thánh nữ cau mày, Lôi Luyện thời là hai mắt như lửa, nói thẳng, ngươi kiếm tiền pháp môn không phải là để chúng ta đi buôn bán Tân La tỷ đi? Ha ha, Tân La tỷ, tiền lẻ ngươi. Phương Dương không thèm cười một tiếng. Sau đó liền nói, thánh nữ, đại sở bây giờ đang phát động đối Tân La diệt quốc cuộc chiến, thánh nữ chỉ cần kể từ hôm nay, sai người đi trước Tân La thu mua toàn bộ lương thảo, chờ sang năm đầu mùa xuân, ta bảo đảm để cho các ngươi thu mua lương thực giá cả có thể lật không chỉ gấp mấy lần. Bá. Lời vừa nói ra, mấy người đều là cau mày nhìn về phía Phương Dương. Lôi Luyện càng là cười to lên, ha ha, diệt quốc cuộc chiến, bây giờ đại sở mới vừa ở Tuyên Phụ thắng Bắc Man một trận, nội bộ hai tỉnh còn không có giải quyết, liền muốn đi đánh diệt quốc chi chiến, ngươi thật coi chúng ta là ba tuổi tiểu nhi không được. Nói cuối cùng, Lôi Luyện trong mắt lóe lên hung ác quan mang. Diệt quốc không nhất định phải dựa vào chiến tranh, chư vị có biết, bây giờ đại sở đang gia tăng đối Tân La lụa mua bán. Chương 296, hôn quân đang chết, chương 296, hôn quân đang chết. Phương Dương khẽ mỉm cười, xem mấy người hỏi. Cái này không hỏi cũng được. Vừa hỏi, Lôi Luyện càng nổi giận hơn. Trực tiếp hướng về phía lạnh lùng nói, sở hoàng phản hồi vô năng, vì bản thân tư dục, sùng bái Tân La lụa, khiến cho nguyên bản giá cả rẻ tiền Tân La lụa trực tiếp tăng vọt, mà ta thương hội tích trữ tô thêu tơ lụa thời là gặp phải tai họa ngập đầu, giá cả liên tiếp đi thấp. Như vậy hôn quân đến nay còn có thể ngồi ở đó cái vị trí bên trên, thật là đại sở trăm họ tai nạn. Phương Dương bất đắc dĩ, người này Lôi Luyện căn bản chính là một cái cổ đại thẳng tuột phân thanh a, cùng loại người này căn bản khó có thể câu thông. Vì vậy ánh mắt nhìn về phía thánh nữ, chậm rãi nói, thánh nữ, lời kế tiếp cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể ngoại truyền, mời thánh nữ che giấu tả hữu, ta muốn cùng thánh nữ trò chuyện riêng. Thánh nữ cao mày, Vương trưởng lão liền nói ngay, thánh nữ không thể. Phương Dương thì thời là lạnh nhạt nói, bây giờ tay ta bản chân bị trói buộc, thánh nữ cũng sợ sao? Thánh nữ ánh mắt quét về phía Phương Dương bị vây khốn tay chân. Sau đó chậm rãi nói, các ngươi trước tạm đi ra ngoài, nhìn một chút cái này bại gia tử muốn nói gì. Ba người đều là do dự. Thánh nữ ánh mắt nhìn về phía ba người, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Ba người nghe vậy, chỉ đành xoay người đi ra ngoài. Trong cung điện dưới lòng đất hộ vệ cũng rối rít cùng theo đi ra ngoài. Không lâu lắm, trong cung điện dưới lòng đất chỉ còn sót hai người. Nói đi. Thánh nữ chậm rãi nói. Thánh nữ, ta bảo đảm, chúng ta khẳng định ra mắt. Phương Dương nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc lần nữa nói, đang nói linh tinh một chữ, giết. Thánh nữ thanh âm lạnh băng. Thấy vậy, Phương Dương chỉ đành đem đề tài nói trở về Tân La Lụa phía trên. Một khắc đồng hồ sau, Phương Dương đem toàn bộ kế hoạch có gì nói đấy. Thánh nữ Mẫu Đan đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tân La Lụa lại là giấu giếm nhiều như vậy sắc cơ. Như thế nào, thánh nữ có hứng thú hay không cùng nhau hợp tác làm một khoản lớn? Phương Dương nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Hợp tác như thế nào? Thánh nữ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hỏi. Thánh nữ, ngươi chỉ cần đem Bạch Liên giáo vững vàng nắm trong lòng bàn tay, sau này ta bỏ tiền, ngươi ra người, chúng ta nhất cử đem Tân La nước bắt lại, sau này hai người chúng ta cộng trị Tân La như thế nào? Phương Dương mãn là ngạo nghễ. Thánh nữ khẽ cau mày. Hồi lâu, mới khẽ gật đầu nói, có thể, bất quá ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Thánh nữ, có thể cấp ta một cái địa chỉ, chờ ta trở về sau, có thể chuẩn bị một nhóm tiền tài đưa qua cho ngươi, để ngươi tìm người mang đi Tân La mua lương thực. Phương Dương mãn mặt bình tĩnh. Thánh nữ gắt gao xem Phương Dương ánh mắt, muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hồi lâu, thánh nữ chỉ từ Phương Dương trong mắt thấy được chân thành. Sau đó nói, chuyện này ta sẽ lên báo thánh mẫu, ngoài ra về phần tiền tài, nói xong kia 200,000 lượng ngươi trước hết để cho chúng ta nắm bắt tới tay lại nói, không phải hết thảy đều là vô dụng. Trải qua một đêm tuần tra, cướp đi Phương Dương một đám người liền như là hư không tiêu thất bình thường, hoàn toàn không có bóng dáng. Sở Hùng càng là trắng đêm chưa ngủ, cặp mắt nấu được đỏ lên, cả người liền giống như một con thú bị nuốt. Trong điện dưỡng tâm, Vĩnh Xuân Hầu Vương Ninh cùng Gột Đạ đều là quỳ sụp xuống đất. Còn không có tin tức sao? Sở Hùng thanh âm lạnh băng. Bệ hạ, kinh sư mỗi một nơi hẻo lánh cũng tra lần, cũng không có phát hiện đám kia tập nhân. Vĩnh Xuân Hầu Vương Ninh tràn đầy bất đắc dĩ. Gột Đạ cũng là nói, bệ hạ, Hắc Y Liễu vệ cũng ở đây âm thầm bài tra các nơi, trước mắt còn không có tin tức. Đám kia tập nhân như thế nào vào cung địa tra được chưa? Sở Hùng thanh âm càng phát ra lạnh băng. Bị giết những thứ kia thái giám, đều là 10 năm trước liền vào cung, về phần chạy trốn một cái, thời là trước đây không lâu từ bên ngoài cùng chiêu mộ đi vào. Gột Đạ run giọng trả lời. Bảnh. Sở Hùng đem bên cạnh nghiên mực ném ra ngoài, tức giận nói nhiều như vậy, chính là cái đó tin tức cũng không có, vậy à? Nô tài đáng chết. Bệ hạ bất giận. Gột Đạ vội vàng hô. Đi. Đi tìm. Ngươi tự mình dẫn đội, đi tìm. Ngươi không tìm được, ngươi cũng không cần hồi cung. Sở Hùng nổi khủng. Là. Gột Đạ vội vàng đáp ứng. Vĩnh Xuân Hầu Vương Ninh thời là nói, bệ hạ, bây giờ toàn bộ xuất khẩu đều đã phong tỏa, bao gồm có thể ra vào kinh sư thủy vận, cũng đã bị thủy vận liên minh phong tỏa, Phương đại nhân tất nhiên vẫn còn ở kinh sư bên trong. Sở Hùng xoa xoa mi tâm, Vĩnh Xuân Hầu tuy là thần tử, nhưng này càng là bản thân trưởng tỷ phu quân, là anh rể của mình. Nói chuyện tự nhiên không thể giống như đối đãi Gột Đạ cái này gia nô bình thường, vì vậy liền chậm một cái khí tức, lúc này mới nói, vậy thì tiếp tục tìm, vô luận như thế nào đều muốn đem người tìm ra. Là. Vĩnh Xuân Hầu cũng là nhận lệnh rời đi. Hai người rời đi, Sở Hùng lúc này mới chậm rãi nói, giờ gì? Hồi bẩm bệ hạ, đã mau lúc, bệ hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Bảo nhắc nhở. Sở Hùng gật đầu một cái, sau đó nói, có bất kỳ tin tức liên quan tới Phương Dương, nhất định phải ngay lập tức đánh thức chấm. Bệ hạ yên tâm, nô tài sẽ giúp bệ hạ quan sát kỹ. Sở Hùng gật đầu một cái, lúc này mới kéo mệt mỏi thân thể, hướng hậu đường đi tới. Bên kia, phủ thành quốc công. Phủ thành quốc công Phương Cảnh Thăng mặc dù nói là đi về nghỉ ngơi, nhưng là trở lại phòng ngủ sau, Phương Cảnh Thăng căn bản cũng không có một tia buồn ngủ. Cứ như vậy trong phòng ngủ ngồi chơi suốt đêm, mong muốn chờ đợi Phương Dương tin tức. Làm sao? Mắt thấy ánh sáng đã đâm rách đêm tối rọi vào bên trong nhà, nhưng vẫn là không tiến triển chút nào. Đang ở Phương Cảnh Thăng đầy mặt buồn lo thời điểm, bèo, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng, Phương Cảnh Thăng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, thân hình trực tiếp vọt đến một bên. Bành! Một tiếng vang trầm, mũi tên nhọn đâm vào đồ gia dụng thanh âm truyền vào Phương Cảnh Thăng trong tai. Phương Cảnh Thăng nhất thời quát lạnh một tiếng, "Ai?" Sau đó bắt lại bên cạnh treo bảo kiếm, sau đó lắc người một cái, vọt thẳng ra phòng ngoài. Chẳng qua là bên ngoài trống không có người nào. Quốc công vừa mới cũng là nhanh chóng chạy tới. Thấy là người nào sao? Phương Cảnh Thăng cau mày hỏi. Người nọ động tác quá nhanh, thời điểm ta phát hiện, đối phương đã nhảy đến trên tường. Vừa mới vội vàng trả lời. Phương Cảnh Thăng cau mày. Sau đó ánh mắt liền thấy được ném xuống đất một cái ngọc bài. Phương Cảnh Thăng con ngươi co rụt lại, vội vàng nhặt lên, là Dương Nhi. Nhớ tới bên trong nhà mũi tên, liền nhanh chóng trở lại trong phòng. Sau đó liền thấy được mũi tên bên trên trói một phong thư. Phương Cảnh Thăng bước nhanh đi tới, đem phong thư mở ra. Xem phía trên chữ viết, nhất thời cho mày. Đi, gọi Bình Nhi cùng Liên Nhi đến phòng khách riêng nghị sự. Phương Cảnh Thăng nói một câu, bước nhanh tiến về phòng khách riêng. Vừa mới thời là đi trước thông báo Liêu Bình Nhi cùng Liên Nhi. Không lâu lắm Liêu Bình Nhi cùng Liên Nhi liền đến hậu viện bên trong đại sảnh. Chuyện này hai người cũng đều thu mắt đầy tơ máu, rõ ràng cũng là một đêm không ngủ. Mới vừa rồi có người đem thư này bắn vào ta trong phòng, các ngươi nhìn một chút. Phương Cảnh Thăng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tin đưa cho tới người kia. Liêu Bình Nhi cùng Liên Nhi đều là nhìn cho mày. Lao ra, 200,000 lượng chúng ta có thể lấy ra được tới, nhưng là cấp tiền, bọn họ quả thật có thể thả thiếu gia trở lại sao? Liên Nhi tràn đầy lo âu đạo. Phương Cảnh Thăng cũng là cho mày. Hiện tại hắn cũng không nắm chắc chủ ý, chuyện liên quan đến Phương Dương sinh tử, hắn là không có chút nào dám sơ sẩy. Cuối cùng, Phương Cảnh Thăng đem ánh mắt rơi vào Liễu Bình Nhi trên người. Bình Nhi, ngươi có ý kiến gì? Liễu Bình Nhi đôi mi thành tú nhíu chặt. Nghe được câu hỏi, dừng một chút mới nói, cha chồng, ta tin tưởng lấy công tử tài học, lần này nhất định có thể biến nguy thành an, chúng ta dựa theo công tử nói làm chính là. Vạn nhất công tử là bị uy hiếp, hoặc là bị hình phạt sau viết tin a. Chúng ta cấp tiền, bọn họ giết người làm sao bây giờ? Liên Nhi lo âu vô cùng mà hỏi. Liễu Bình Nhi khẽ lắc đầu. Sau đó nói, phong thư này, chữ viết ngay ngắn, bút mực lực độ cũng đều, công tử tuyệt không bị hình có thể. Ngoài ra, ghế đầu, trung gian, hai chữ, ba chữ, nghiêng liền, đến đọc đều không cái gì ám dụ, nghĩ đến công tử trong lòng đã có nắm chặt. Liễu Bình Nhi giải thích nói. Nghe vậy, Phương Cảnh Thăng lần nữa cầm lên lá thư này nhìn lên. Quả nhiên, như Liễu Bình Nhi đã nói bình thường, trong lòng nội dung hoàn toàn không có vấn đề. Trầm ngâm một chút, Phương Cảnh Thăng mới nói, vậy thì dựa theo Dương Nhi trong thư nói làm. Là. Liễu Bình Nhi đáp một tiếng, sau đó lại nói, cha chồng, tiền chuẩn bị cẩn thận, nhưng là kinh sư giới nghiêm chuyện này. Ta lập tức chuẩn bị đi gặp vua thỉnh cầu bệ hạ giải trừ kinh sư giới nghiêm. Phương Cảnh Thăng nói sẽ phải đứng dậy. Cha chồng, thần kinh doanh bên kia cũng phải hết thể giải trừ, khiến ngoài thủy vận bên kia ta để cho người đi thông báo một tiếng. Liễu Bình Nhi đều đâu vào đấy nói. Tốt, ngân lượng áp tải giao tiếp chuyện, ta tự mình đi. Chờ ta từ trong cung trở lại hắn nói. Phương Cảnh Thăng nói một câu. Liễu Bình Nhi gật đầu. Quyết định chuyện tốt sau, mấy người liền bắt đầu chia nhau hành động. Cùng lúc đó, kinh sư các thành lớn cửa chỗ đã là đầu người tôn trào. Nhưng là cửa thành không chút nào mở ra ý tứ. Ai, quan gia, thành này cửa thường ngày không đều là mạo lúc một khắc trước liền mở sao, cái này cũng ba khác, thế nào còn không ra? Có người tò mò hỏi. Đêm qua bài tra người không biết sao? Thủ thành quan binh nhất thời nhìn về phía câu hỏi người nọ. Người nọ nghe vậy, nhất thời đầy mặt táo bón nét mà nói, ai, ta có thể không biết, coi là ta đang nhà vệ sinh, cứng rắn liền bị kéo ra. Lời vừa nói ra, đám người rối rít bắt đầu nghị luận, hiển nhiên mọi người đều bị chuyện tối ngày hôm qua cấp kinh động đến. Cửa thành tướng quân sắp hiện ra trận một mảnh hò hét loạn lên, lúc này liền quát lên, kinh sư giới nghiêm, muốn ra khỏi thành xếp thành hàng, đem các ngươi lộ dẫn thân phận tin tức toàn bộ chuẩn bị xong, từng cái hoạch nghiệm thông qua nữa, vận chuyển hàng hóa, nhất định phải mở dương kiểm tra. Quan gia, chúng ta nhiều người như vậy, được tra được khi nào đi a? Một kẻ trong họ đầy mặt chua xót mà nói. Không muốn bị tra cũng đừng đi ra ngoài. Cửa thành tướng quân quát lạnh một tiếng, xoay người đi căn phòng. Bên ngoài cửa thành sĩ tốt rồi rít bắt đầu hoạch nghiệm trong họ tin tức. Không chỉ là chỗ này cửa thành, kinh sư các nơi cửa thành đều là như vậy. Có muốn ra khỏi thành quan viên, đối mặt như vậy, rồi rít bắt đầu rủa xả đứng lên. Không bao lâu liền truyền tới thừa tướng Triệu tướng Như cùng ngự sử đại phu Hoàng Trinh trong lỗ thai. Nhận được tin tức Triệu tướng Như cùng Hoàng Trinh tất cả đều là đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiến về hoàng cung ra mắt bệ hạ. Dù sao kinh sư bên trong thành nhân khẩu triệu, mỗi ngày ra vào thành ít nhất đều có mười mấy vạn người, như vậy giới nghiêm đi xuống, thời gian lâu dài tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Nằm ở trên giường Sở Hùng chậm rãi mở hai mắt ra. Chân mày hơi nhíu lại, hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, Triệu tướng, bên trái cũng ngự sử hoàng đại nhân còn có tông nhân khiến Chu Vương yêu cầu thấy bệ hạ, lúc này đang ngoài điện chờ. Vương Bảo thấp giọng nói, được rồi, để bọn họ vào. Sở Hùng xoa xoa mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, chấm một cái, lúc này mới hướng sảnh trước đi tới. Chờ hắn đến thời điểm, cầu kiến ba người đã đang đợi. Tham gia bệ hạ. Mấy người rối rít hành lễ. Sở Hùng đầu tiên là nhìn về phía tông nhân khiến Chu Vương, chậm rãi nói, lão vương thúc tìm chấm là có chuyện gì không? Bệ hạ, lão thần tới là vì Trường Nhạc công chúa chuyện. Chu Vương chậm rãi trả lời một câu, ánh mắt còn nhìn hai bên một chút. Sở Hùng gật đầu, sau đó nói, Vương Bảo, cấp lão vương thúc rời cái thêu băng ghế, chấm trước cùng Triệu tướng mấy người nói chuyện. Là. Vương Bảo đáp một tiếng nhanh đi rời thêu băng ghế. Tạ bệ hạ. Chu Vương nói tạ. Sở Hùng khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu tướng hai người. Triệu tướng, Hoàng Khanh hai người các ngươi sớm như vậy sẽ tới tìm chấm ra sao chuyện a? Bệ hạ, đêm qua kinh sư giới nghiêm tuần tra một đêm, bây giờ đã trời sáng, kinh sư giới nghiêm phải chăng có thể hủy bỏ? Hoàng Trinh trực tiếp hỏi. Sở Hùng cao mày. Phương Dương ở hoàng cung bị bắt cóc, đến nay không có tin tức, ngươi cảm thấy nên giải trừ giới nghiêm sao? Bệ hạ, người bị bắt cóc có thể giao cho đại lý tự cùng Thuận Thiên phụ tìm, không được nữa có thể tăng thêm nhân thủ tuần tra, bây giờ toàn bộ kinh sư giới nghiêm, trăm họ cơ bản xuất hành đều không cách nào bảo đảm, bây giờ đã là oán than dậy đất. Hoàng Trinh tiếp tục nói. Thích khách chưa bắt được, nếu là mở toan ra cửa thành, thích khách trà trộn trong đó, đem Phương Dương bắt cóc đi ra ngoài làm sao bây giờ? Sở Hùng lạnh giọng hỏi. Hoàng Trinh không nói. Triệu tướng Như thời là nói, vậy hạ, lùng bắt thích khách không phải một sớm một chiều chuyện, nhưng là trăm họ xuất hành gặp phải hạn chế, tất nhiên sẽ đưa tới bán ngược, nếu là thích khách theo thứ tự kích động gây chuyện, chỉ sợ sẽ càng thêm hóc đua à. Hơn nữa Phương Thị Lang bị cướp, chúng ta nếu là trông coi quá nghiêm, chỉ sợ đối phương sẽ chó cùng rất dậu, ngược lại làm ra đối Phương Thị Lang chuyện bất lợi. Lời vừa nói ra, Sở Hùng chân mày nhất thời lại nhíu lại. Trong lúc nhất thời, trong điện dưỡng tâm an tĩnh dị thường. Triệu tướng Như cùng Hoàng Trinh chờ Sở Hùng quyết đoán. Tông nhân khiến Chu Vương thời là ngồi ở theo trên cái băng nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Sở Hùng cũng là lâm vào xoắn suýt trong. Chỉ chốc lát sau, Sở Hùng mới đúng Vương Bảo nói, cho đòi Vĩnh Xuân Hầu cùng gột đã tới. Là. Vương Bảo nhanh đi an bài. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, hai người liền vội vã chạy tới. Đợi hai người hành lễ sau, Sở Hùng liền trực tiếp hỏi, nhưng có tiến triển? Thần, nô tài, vô năng. Hai người đều là túi đầu nhận sai. Ha ha, một câu vô năng liền giao phó sao? Sở Hùng cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, bây giờ kinh sư trăm họ đều chờ đợi ra khỏi thành, các ngươi đến nay không có chút nào tiến triển, nói các ngươi để cho chấm làm gì? Vĩnh Xuân Hầu cúi đầu, Gột Đà trực tiếp lẩy bẩy quỳ sụp xuống đất, lấy đầu cấp đất, đau thấu tim gan nói, nô tài đáng chết, nô tài không thể vì bệ hạ bài ưu giải nạn, nô tài đáng chết. Thấy vậy Vĩnh Xuân Hầu cũng cắn răng nói, bệ hạ, thần sẽ tiếp tục tăng lớn cường độ, tranh thủ tìm được Phương Thị Lang, chẳng qua là. Vĩnh Xuân Hầu có chút chần chờ. Sở Hùng thời là nói chẳng qua là một đêm thời gian, cấm vệ cùng hắc y liễu vệ lật khắp toàn bộ kinh sư cũng không có tìm được người, chỉ sợ người đã bị bọn họ rời đi ra ngoài, thần cho là bây giờ chính là phong tỏa kinh sư tác dụng cũng không lớn, bây giờ đã làm mệnh chúng quanh châu huyện cùng nhau bài tra. Bệ hạ, Vĩnh Xuân Hầu đã nói rất là, thần cho là định cái đó trách lệnh chúng quanh châu huyện chú ý khu vực quản lý có hay không có Phương Thị Lang tung tích, kinh sư giới nghiêm đã không có ý nghĩa quá lớn. Triệu tướng như vội vàng nói. Sở Hùng cao mày, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm. Bệ hạ, Thành Quốc công cầu kiến. Chương 297, cấp cha ta cầm cái mấy ngàn lượng tiêu xài một chút. Chương 297, cấp cha ta cầm cái mấy ngàn lượng tiêu xài một chút. Nghe được Thành Quốc công cầu kiến, Sở Hùng ra liền nói ngay, tuyên. Rất nhanh, Thành Quốc công Phương Cảnh Thăng liền tiến vào trong điện, lúc này chắp tay nói, thần tham kiến bệ hạ. Thành Quốc công miễn lễ. Sở Hùng phất tay một cái, sau đó liền nói, Thành Quốc công ngươi lần này tới là vì Phương Dương chuyện đi. Là, bệ hạ, thần lần này tới trước chính là vì tiêm lịch tử chuyện. Phương Cảnh Thăng gật đầu. Sở Hùng nghe vậy, chậm rãi nói, chấm đã truyền lệnh kinh sư giới nghiêm, trừ này, chấm sẽ tiếp tục tăng thêm nhân thủ lục soát, nhất định bảo đảm Phương Dương vô sự. Phương Cảnh Thăng biết, Sở Hùng đây là sẽ lưu ý của hắn, lúc này chắp tay nói, bệ hạ, thần lần này ý tới vừa đúng ngược lại, thần mời bệ hạ giải trừ kinh sư giới nghiêm. Sở Hùng mày nhíu lại sâu hơn, trên mặt cũng lộ ra lau một cái thần sắc nghi hoặc, hỏi, đây là ý gì? Bệ hạ, thần hôm nay trong phủ có người bắn vào một phong thư, chính là thần kiêm lịch tử thư viết tay, còn mời bệ hạ xem qua. Phương Cảnh Thăng đem trong ngực tin lấy ra ngoài. Vương Bảo thấy vậy, bước nhanh đem Phương Cảnh Thăng trong tay tin với tay cầm chuyển giao cấp Sở Hùng. Sở Hùng nhận lấy Phương Dương thư tín, liền mở ra nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, Sở Hùng trong mắt lóe lên tức giận, sắc mặt cũng bởi vì phẫn nộ trở nên có chút chiều hồng, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng đứng lên. Rất hiển nhiên, giờ phút này Sở Hùng bị tức được không nhẹ. Triệu tướng như cùng Hoàng Trinh thấy Sở Hùng lần này bộ dáng, đều là tò mò chuyện gì xảy ra, bất quá Sở Hùng không có để bọn họ nhìn tin ý tứ, bọn họ cũng không tốt nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, bành. Sở Hùng đột nhiên vỗ một cái công văn, cả giận nói, khẩu khí thật là lớn. Đám này Bạch Liên nghịch tặc lại là như vậy đòi hỏi tham lam. Nghe vậy, Triệu tướng như Hoàng Trinh bọn người là biến sắc, không nghĩ tới lại là Bạch Liên giáo ở làm loạn. Bệ hạ, Bạch Liên giáo xuất hiện, chỉ sợ đối phương sẽ có đường nhu đồ, chúng ta phải sớm tính toán. Triệu tướng như liền nói ngay. Hừ, tiên hoàng thời kỳ, Bạch Liên giáo làm loạn, tụ họp đại quân đem tiêu diệt, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, đám người này lại đi ra. Sở Hùng hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy, Phương Cảnh Thăng một trận bất đắc dĩ, chuyện dính dấp Bạch Liên giáo, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy, nghịch tử này trong thư viết yêu cầu, chỉ sợ đương kim thánh thượng sẽ không đồng ý. Vậy mà, một giây kế tiếp, Sở Hùng chậm rãi nói, Vĩnh Xuân Hầu, Gột Đà, thần, nô tài, ở. Để cho Ngự Lâm quân cùng cấm vệ toàn bộ trở lại, dừng lại lục soát, hắc y liễu vệ tiếp tục cần nút, nếu là Bạch Liên giáo có hành động, cần phải đem toàn bộ phong tỏa. Ngoài ra, mệnh năm thành binh mã ti hủy bỏ cửa thành giới nghiêm, khôi phục trăm họ thông hành. Là, hai người vội vàng nhận lệnh đi an bài. Sở Hùng thời là tiếp tục nói, Triệu tướng, Hoàng Khanh, giới nghiêm giải trừ, các ngươi cũng đi mau lên. Bệ hạ thánh minh, bọn thần cáo lui. Triệu tướng như cùng Hoàng Trinh cáo từ rời đi. Phương Cảnh Thăng cũng nói, bệ hạ, thần cái này đi chuẩn bị. Mà Sở Hùng thời là khẽ thở dài một tiếng nói, Cảnh Thăng, cái này 200,000 lượng không phải một con số nhỏ, như vậy, đoạn thời gian trước, hoàng hậu hai cái ca ca vừa lúc cấp chấm 200,000 lượng, chấm đi lấy tới cho ngươi. Phương Cảnh Thăng sửng sốt một chút, vội vàng nói, bệ hạ, hai vị quốc cữu vì bệ hạ phân ưu, cái này ngân lượng thần tuyệt đối không thể có, hơn nữa, trong nhà Dương Nhi nạp kia phòng thiếp thất đã đem tiền chuẩn bị xong, thần sau giờ ngọ sẽ gặp tự mình đem tiền đưa qua. Như vậy, chấm liền mệnh Lục Phi mang một đội Ngự Lâm quân tùy ngươi cùng nhau, bảo đảm an toàn của ngươi. Sở Hùng chậm rãi nói, tạ bệ hạ. Phương Cảnh Thăng không có ở do dự lúc này tạ ơn. Sở Hùng gật đầu. Phương Cảnh Thăng thời là cáo từ chuẩn bị rời đi. Sở Hùng liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó lim dim lão Vương Thúc, hỏi, lão Vương Thúc, ngươi nói một chút chuyện đi. Ừm. Tuổi cao Chu Vương chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nói, bệ hạ, đêm qua chuyện thần cũng nghe nói, Trường Nhạc kia lần làm đúng là có chút không ổn, còn có kia Phương Dương chưa cập quan liền nạp phòng một tiểu thiếp, hay là thanh lâu nữ tử, thật không phải lương duyên tốt ta. Hơn nữa Trường Nhạc công chúa cũng đến lúc lập gia đình niên kỷ, đêm qua lúc nếu là chuyển đi, đối công chúa, đối hoàng thất mặt mũi đều là lớn lao nguy hại, vì vậy lao thần khẳng định bệ hạ cho dù vì Trường Nhạc công chúa chọn lựa thanh niên tài tuấn, tìm được lương duyên tốt. Sở Hùng nghe cặp mắt híp lại. Phương Cảnh Thăng đang nghe lão gia hỏa nói Trường Nhạc công chúa thời điểm, liền hạ chậm bước chân. Nghe tới đối phương nói nhà mình nhi tử không phải lương duyên tốt thời điểm, là thật đem hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ nhi tử tung tích không rõ, bản thân còn muốn đi vì sau giờ ngọ giao dịch làm chuẩn bị. Vì vậy cũng lười cùng lão già này so đo, thẳng hướng bên ngoài đi tới. Bất quá, Phương Cảnh Thăng cũng có tính toán. Chờ đem Tiêm Lịch Tử mò sau khi trở về, chính mình nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đem công chúa cấp nhi tử lấy về nhà, tức chết lão già này. Bên kia, Bạch Liên giáo kinh sư phân đà địa cung bên trong. Thánh nữ Mẫu đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên, nghe người phía dưới hội báo. Thánh nữ, bên ngoài triều đình giới nghiêm nhân mã đã rút đi. Thánh nữ, nơi cửa thành giới nghiêm cũng giải trừ, nhân mã của chúng ta đã có thể đi ra ngoài. Không ngừng có thủ hạ bắt đầu hội báo tình huống bên ngoài. Thánh nữ Mẫu Đan trong mắt ánh sáng lấp lóe, liền nói ngay, để cho Hắc Long Khiến cùng Vương trưởng lão tới, còn có Lôi trưởng lão cùng nhau. Là, mấy tên thủ hạ nhanh chóng đi ra ngoài. Không lâu lắm Hắc Long Khiến Triệu Vô Cực cùng Vương trưởng lão cùng với tính khí bốc lửa Lôi trưởng lão toàn bộ đến địa cung bên trong. Chư vị, nghĩ đến các ngươi cũng đều biết, bên ngoài giới nghiêm kết thúc. Thánh nữ chậm rãi mở miệng. Ba người rối rít gật đầu. Đã như vậy, kia sau giờ ngọ đi trước giao tiếp ngân lượng chuyện, các ngươi ai cố ý đi trước? Thánh nữ quét qua ba người. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chỉ chốc lát sau, Vương trưởng lão mới nói, "Thánh nữ, từ ta đi trước đi." Thánh nữ nhìn về phía Hắc Long Khiến cùng Lôi trưởng lão, thấy hai người không nói lời nào. Vì vậy liền nói, "Cũng tốt, dựa theo kế hoạch, bắt được ngân lượng sau, một đường buôn phó cảnh núi, sau đó ở cảnh núi trong đem theo dõi nhân viên hất ra, sau đó chạy thẳng tới Sơn Đông cùng Thánh Mẫu hội hợp." Thánh nữ yên tâm, lần này nhất định bình an đem những thứ này ngân lượng giao cho Thánh Mẫu. Vương trưởng lão tràn đầy trịnh trọng trả lời, "Tốt, còn có phong thư này, cùng nhau giao cho Thánh Mẫu, chuyện liên quan đến ta dạy Dung Thịnh, cần phải tự mình giao cho Thánh Mẫu." Thánh nữ Mẫu đang dặn dò, "Người ở, tin ở." Vương trưởng lão ánh mắt kiên định vô cùng. "Tốt, đi chuẩn bị đi." Thuộc hạ cáo tử. Vương trưởng lão chắp tay. Sau đó, thánh nữ ánh mắt nhìn về phía Lôi trưởng lão, tiếp tục nói, "Lôi trưởng lão, lần này lấy được ngân lượng sau, kinh sư ngươi ngốc không được, có tính toán gì hay không?" Lôi Luyện nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái tay đắng. Sau đó nói, "Lúc đến bây giờ, thuộc hạ chỉ có thể đợi thánh nữ an toàn sau, dẫn người tiến về Sơn Đông cùng Thánh Mẫu hội hợp." Thánh nữ Mẫu đang nghe vậy, rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt nhìn về phía Lôi Luyện cùng Hắc Long Kiến, chậm rãi nói, "Lôi trưởng lão, Hắc Long Kiến, ta muốn mời hai vị tiến về Tân La, vì ta Bạch Liên giáo phát triển gom góp vốn, hai vị ý như thế nào?" Tân La. Chương 298, cấp cha ta cầm cái mấy ngàn lượng tiêu xài một chút, chương 298, cấp cha ta cầm cái mấy ngàn lượng tiêu xài một chút. Lôi Luyện cùng Hắc Long Khiến nghe được thánh nữ vậy, đều là mặt lộ nghi ngờ. Thánh nữ thời là nói thẳng, kia bại gia tử nói Tân La lụa chuyện, ta cảm thấy rất có triển vọng, chúng ta có thể đi qua thu gặt một đợt. Thánh nữ, Tân La lụa bây giờ giá cả cũng không tiện nghi, chúng ta bây giờ tham dự rủi ro có chút cao a. Lôi Luyện có chút lo âu đạo. Tân La lụa chẳng qua là tiếp theo, bây giờ đại sở Sơn Đông cùng Sơn Tây hai tỉnh lớn hai, nguyên bản ta Bạch Liên thu nạp giáo đồ nên là càng ngày càng nhiều. Nhất là Sơn Đông xuất hiện nạn châu chấu, một khi bùng nổ, ta Bạch Liên lên cao mà hô, nhất định có thể nhất hô bách đứng. Làm sao cái kia đáng chết Anh Quốc công cho mình làm cái gì châu chấu tiên nhân danh hiệu, mỗi ngày ăn dùng châu chấu, đưa đến Sơn Đông nạn châu chấu trực tiếp tiêu di ở vô hình. Ở Sơn Đông rất nhiều châu huyện, cái này châu chấu tiên nhân danh tiếng lại là lớn át ta Bạch Liên Thánh giáo vô sinh lắm mẫu. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta Bạch Liên giáo khởi sự sau, đến cuối cùng sẽ không thể dùng, ta để cho các ngươi tiến về Tân La, cũng là muốn mời hai vị kéo ra một chi đội ngũ tới. Một khi Thánh Mẫu khởi nghĩa có cần thời điểm, có thể nhanh chóng đem người cũng nhập vào tới. Lôi Luyện trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hưng phấn. Hắc Long Khiến thời là cho mày, một lúc lâu mới nói, "Thánh nữ, Tân La có phải hay không quá xa?" "Không." Thánh nữ khẽ lắc đầu. Sau đó nói, "Tân La dù ở xa Liêu Đông, nhưng là có một chút, nếu là đi đường biển vậy, từ Tân La Nam, bất quá một ngày công phu liền chống đỡ Sơn Đông, nơi này cũng có thể trở thành Thánh Mẫu hậu thuẫn." "Bá." Lôi Luyện nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, "Thánh nữ giỏi tính toán." Mẫu đang nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Bất quá cũng may có cái khăn che mặt bà bọc, này mới khiến người không nhìn thấy biến hóa. Đây hết thảy đều là Phương Dương nói cho nàng biết. Đêm qua, Phương Dương cho nàng nói rất nhiều Bạch Liên giáo tương lai có thể đi đường. Tóm lại những thứ kia bánh là một cái so một cái vòng tròn, một cái so một cái lớn, trực tiếp sẽ để cho cái này thánh nữ đều có chút mơ hồ. Từ nhiều có thể được phương án trong, thánh nữ chọn một cái nhất có sức thuyết phục lý do nói cho hai người. Về phần kia cái gì nếu là chiến bại lui giữ Tân La vậy, nàng là không nhắc tới một lời. Hắc Long Khiến Triệu Vô Cực cũng là trực tiếp ôm quyền nói, "Thánh nữ yên tâm, thuộc hạ cân Lôi trưởng lao tiến về Tân La, tất vì ta dạy lộ ra một con đường máu." "Tốt, như vậy liền giao tất cả cho hai vị." Thánh nữ cũng là quả quyết trả lời. "Đợi chuyện này đi qua, ta liền an bài người đem hàng này sạn đem bán. Còn có cái này rất nhiều hàng hóa, 200,000 lượng nên phải không ở lợi hạn, có số tiền này, ở Tân La chúng ta tất nhiên có thể tái hiện Bạch Liên huy hoàng." Lôi trưởng lão năng nổ tràn đầy. Thánh nữ cũng là liên tiếp gật đầu. Ngày kế chạm vào tối, thánh nữ đám người nhận được Vương trưởng lão phái người đưa tới tin tức. Tiền đã đến tay, người cũng đã đem truy binh hất ra, bây giờ đã an toàn. Ngay đêm đó, Phương Dương liền bị vứt xuống phủ thành quốc công ngoài trong hẻm nhỏ. Chờ Phương Dương trở lại trong phủ thời điểm, đã nấu được mí mắt cũng đen Phương Cảnh Hằng, trực tiếp đem này ôm vào trong ngực, "Nhi a, con của ta a." Hù chết cha. Báo xong lại vội vàng kiểm tra Phương Dương trên người, liền nhìn liền hỏi, "Nhi à, không có sao chứ, có hay không thương tổn được nơi nào, đám kia trời đánh, bắt cóc ai không tốt, tại sao liền bắt cóc người à?" Phương Dương mãn mặt không nói xem cái tiện nghi này ông bố, sau đó nói, "Cha, ta không có sao, ngươi còn có chuyện khác không có, nếu như không có ta đi ngay ngủ một lát." Phương Cảnh Thăng sửng sốt một chút, nguyên bản một bụng vậy, trực tiếp liền ngạnh ở cổ họng, trong lúc nhất thời không biết là nên nói còn chưa phải nên nói. "Công tử." Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó một đạo bóng dáng tựa như nhũ yến đầu hoài bình thường lao vào Phương Dương trong ngực, trong miệng còn nói lời, "Công tử, ngươi rốt cuộc trở lại rồi." "Ô ô." Xem trong ngực giai nhân khóc nước mắt như mưa, Phương Dương không khỏi một trận đau lòng. Vì vậy, một con nhẹ tay khẽ vuốt vuốt liễu bình nhi tóc, một cái tay khác thời là leo lên kia tiêm tiêm eo thon, sau đó nói, "Không sao, công tử ta đây không phải là an toàn trở về chưa?" Khụ khụ. Một bên Phương Cảnh Thăng thấy mình lịch tử này ở trước mặt mình liền tái máy tay chân, vội vàng tằng hắng một cái. Liễu Bình Nhi bị sợ hết hồn, vội vàng từ Phương Dương trong ngực đi ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng vô cùng mà nói, "Cha chồng." Phương Cảnh Thăng gật đầu. Mà Phương Dương thời là không hề lo lắng lần nữa đưa tay ngăn lại Liễu Bình Nhi tiêm tiêm eo thon, đối Phương Cảnh Thăng nói, "Cha, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta đi." Nói liền ôm Liễu Bình Nhi đi ra ngoài. Liễu Bình Nhi vội vàng cấp Phương Cảnh Thăng thi lễ, chẳng qua là động tác còn chưa làm xong, Phương Dương lôi kéo người liền đi. Liễu Bình Nhi mong muốn dây dụa, làm sao hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Dương. Phương Cảnh Thăng người đã tê dần, lịch tử này hay là như vậy không lớn không nhỏ. Không đi xa Phương Dương thời là nhẹ nhàng ném đi một câu nói, nhất thời để cho Phương Cảnh Thăng sắc mặt vui mừng. "Bình Nhi, quay đầu cấp cha ta cầm cái mấy ngàn lượng tiêu xài một chút, tránh cho lão đánh ta mẫu thân đổ cưới chú ý, không phải làm đi ra ngoài còn phải trở về chủ lại." Lời còn chưa dứt, cửa đã không có Phương Dương bóng dáng. Phương Cảnh Thăng thời là nhìn trống không cửa đại sảnh, trong mắt tràn đầy cảm động nói, "Nghịch tử này, rốt cuộc biết hiếu thuận a." Nói càng là không nhịn được ngẩng đầu lên, còn dùng tay xoa xoa không tồn tại nước mắt. Trở về từ cõi chết Phương Dương đương nhiên phải thật tốt cùng Liễu Bình Nhi ôn tồn một phen. Chiến huống trình độ kịch liệt cũng không làm nhiều miêu tả. Tóm lại, hôm sau trời vừa sáng, Phương Dương là đỡ eo rời giường. Nếu không phải bởi vì phải tham gia buổi chầu sớm, Phương Dương nhất định phải ôm Liễu Bình Nhi ngủ đến mặt trời lên cao. Hôm nay buổi chầu sớm, không khí so ngày xưa muốn hài hòa nhiều. Không ít quan viên đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Ngay cả thân là Hoàng môn thị lang Thôi Hạo, hôm nay chỗ đứng đều hướng trước không ít. Không có Phương Dương áp chế, Thôi Hạo đã làm tốt thỏa sức tung hoành chuẩn bị. Phải biết, căn cứ tin tức, hôm qua buổi chiều, thủ phiền, Tân La, phủi nước sứ giả thế nhưng là đều đã đến Hồng Lư tự. Căn cứ bên ngoài truyền ngôn, trừ Tân La ra, thổ phiền cùng phủi nước cái này hai nước lần này tới thế nhưng là không có ý tốt. Vì vậy, hai nước gặp mặt tất nhiên muốn ồn ào chút bậy bạn, mình nếu là có thể đem hóa giải, tất nhiên có thể nhất minh kinh nhân lần nữa tiến vào bệ hạ tầm mắt. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Thừa tướng Triệu tướng Như cũng là tâm tình thật tốt. Không có Phương Dương tiểu xuất sinh này, đã trở nên cường thế bệ hạ, liền thiếu đi một cái lớn trợ lực, chỉ cần mình tuần hoàn tiếp tiến, sớm muộn có thể để cho triều đình biến thành trước kia bộ dáng. Tiến về Sơn Đông Sơn Tây xử lý nạn châu chấu Anh quốc công Trương Mậu cũng ở đây hôm qua sau giờ ngọ hồi kinh, đã hoàn thành báo cáo tới trước tham gia buổi chầu sớm. Hôm qua hồi kinh sau, Anh quốc nghe nói Phương Dương bị người bắt cóc, không rõ sống chết thời điểm, lúc này liền là vui vẻ cười to, càng là hưng phấn địa hô, ác nhân tự có ngày thu. Đang ở tất cả mọi người đều là trong lòng vui sướng thời điểm. Một đạo bóng người đã lặng lẽ đi vào đại điện. Mặc dù rất kín tiếng, nhưng là tất cả mọi người đều ở đây thứ nhất thời gian chú ý tới đạo thân ảnh này. Chính là Phương Dương. Vì vậy, tất cả mọi người đều là đầy mặt kinh ngạc nghiêng đầu xem Phương Dương. Đột nhiên muôn người chú ý, để cho Phương Dương đều có chút ngại ngùng. Phất tay một cái nói, đại gia tốt. Hừ. Nhất thời, tất cả mọi người cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, còn không ngừng có tiếng hừ lạnh vang lên. Phương Dương. Đối mặt như vậy chẳng diện, Phương Dương không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng càng là âm thầm rủa xả, đám người này, bao nhiêu là có chút tật xấu đi.